Chương 27, phần thưởng phong phú tới gần giữa trưa. Thẳng đến tất cả khách tới nhập tọa. Ngoại trừ 8 đại thánh địa lão tổ, Thái Sơ thánh địa Thái Âm bên ngoài, trước trước sau sau hết thảy còn có 3 người gia nhập Đế Tông. 3 người đều là một bộ gần đất xa trời, thọ nguyên không nhiều dáng vẻ. Bất quá đối với đây, Diệp Lăng Tiên Tịnh không để ý theo 12 người gia nhập, hắn cũng thu được 120 mai đế nguyên đan cùng 12 tấm đế cảnh triệu hoán thẻ. 12 cái dầu hết đèn tắt đại đế đổi hệ thống 12 cái tuổi trẻ đại đế, cớ sao mà không làm đâu. Nhưng vượt quá Diệp Lăng Thiên ngoài ý muốn chính là, triệu hoán đi ra đế cảnh tu sĩ mặc dù tuổi trẻ, nhưng tu vi lại là cùng kia 12 người không kém bao nhiêu, ở vào nên cảnh giới đỉnh phong. Tùy thời đều có thể đột phá loại kia. Kẻ cao nhất tu vi tại ngũ cảnh đỉnh phong. Được rồi, dù sao cũng không lỗ. Diệp Lăng Thiên không quan trọng khoát tay áo, nhìn xem trong đại điện triệu hoán đi ra 12 người, tùy ý khoát tay áo nói, ngay ở chỗ này đột phá đi. Khinh Vũ, Lãnh Hàn Sương bốn người các ngươi đi đầu xuống dưới tổ chức một chút hội trường, sai người nhiều hơn một chút chỗ ngồi là được. Rõ. Nghe vậy, Phong Khinh Vũ bốn người đứng dậy thi lễ một cái về sau, nhao nhao đứng dậy cáo biệt, hướng phía đi ra ngoài điện. Mà kia 12 người cũng là lập tức bắt đầu nín thở ngưng thần đột phá. Chỉ một thoáng, trên bầu trời linh khí hội tụ thành quyển, liên tục không ngừng hướng lấy đại điện bên trong tụ đến. Chậc chậc chậc, hôm nay tới không ít chất lượng tốt đệ tử a, xem ra cái này chín bậc các đại tông môn đều nghĩ tại ta Đế Tông kiếm một chén canh ăn a. Diệp Lăng Thiên ánh mắt nhìn hệ thống trên bản đồ kia lít nha lít nhít điểm màu lục, nhếch miệng lên, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Cùng lúc đó, đại điện bên ngoài tân khách trên quảng trường, mọi người tại đây chỗ ngồi đã sớm dựa theo tu vi hoạch định xong khu vực. Có đế cảnh, bao hàm chuẩn đế, bán đế, lão tổ dẫn đội thế lực hết thảy 138 nhà, phân biệt mang theo đệ tử ngồi ở nhất tới gần đại điện vị trí. Còn lại thế lực thì là theo thứ tự xếp tại hậu phương. Thông hướng đại điện thềm đá hai bên đứng đấy thì là Vạn Ma Đế Tông một đám thánh cảnh ngoại môn trưởng lão cùng đệ tử. Giờ khắc này, đệ bằng tông quý chân lý hiện lộ rõ ràng không bỏ sót. Dưới đài đám người nhìn ở trong mắt, hâm mộ ở trong lòng. Nhất là những cái này đệ tử trước mặt trưởng lão trên bàn trà ngộ đạo, càng làm cho đám người hâm mộ nước mắt đều rơi xuống. Đây chính là trà ngộ đạo a. Bình thường đế cảnh đều nếm không đến chân tu a. Nguyên bản yên tĩnh lại tầm, lại lần nữa táo động. Chỗ ngồi lại hướng lên. Nơi đó chính là kiếm ma chờ một đám bán đế nội môn trưởng lão vị trí. So sánh ngoại môn trưởng lão, nội môn các trưởng lão trước người ngoại trừ pha tốt trà ngộ đạo bên ngoài, một bên trong hộp gỗ còn đặt vào một viên tản ra nồng đậm đan hương đan dược. Đều không ngoại lệ điệu tất cả đều là thuần một sắc đế nguyên đan. Kết kít. Trong chốc lát, lúc trước những cái kia không có đáp ứng tuyển nhận đế cảnh lão tổ chỉ cảm thấy răng hàm đều muốn cắn nát. Gia đại nghiệp đại cũng không phải dạng này dùng a. Nếu không phải Phong Khinh Vũ bốn người giờ phút này an vị ở nơi đó, những người này nói không chừng đầu góc nóng lên liền đứng dậy tranh đoạt. Ừ ngực, Thánh Thiên Đạo Tông chỗ khu vực vừa vặn ngay tại ngoại môn đệ tử bên cạnh, muốn nói cảm thụ rõ ràng nhất địa không khác chính là bọn họ. Một đám nhóm tiểu đệ tử nghe kia trôi hướng bốn phía tràn nội đạo, đều là nhao nhao nhịn không được nuốt ngụm nước miếng, con mắt nhìn chằm chằm. Hải lão, thật không còn suy tính một chút sao? Bởi vì cùng nhau đến đây môn nhân, Vạn Kiếm Tâm cũng bị an bài tại Thánh Thiên Đạo Tông khu vực, Hải Hinh Nhi ba người thì là đi đệ tử quảng trường, kiên nhẫn chờ đi. Cái này Hải Ba Tây tự nhiên là biết chàng ngộ đạo, hắn không chỉ có biết, mấy triệu năm trước hắn còn đã từng chính miệng uống qua. Tuy là đặt chân trong truyền thuyết đốn ngộ cấp độ, nhưng này một chén chàng ngộ đạo về sau cũng làm cho hắn thu hoạch tương đối khá. Hương vị kia để hắn trung thân khó quên. Ai, Kiếm Tâm tiểu hữu, ta Thánh Thiên Đạo Tông tình huống, ngươi cũng là biết đến. Ta nếu là bái nhập hắn tông, ta mặt mũi này mặt để nơi nào a? Nghe đến lời này, Vạn Kiếm Tâm trầm mặc không nói. Sống đến Hải Ba Tây bọn hắn cảnh giới này, so sánh thực lực bên ngoài, trọng yếu nhất chính là thanh danh. Hắn mặc dù không hiểu, nhưng vẫn là biểu thị tôn trọng. Suy tư một lát, hắn vẫn là chân thành tha thiết nói ra, ta chẳng qua là cảm thấy Hải lão cần cù chăm chỉ vì Thánh Tiên Đạo Tông bỏ ra mấy trăm năm, có chút vất vả. Phàm nhân trăm năm, chỉ tại lấy vợ sinh con, truyền thừa hậu đại. Mà tu sĩ chúng ta nhiều thì hàng ngàn hàng vạn năm, đợi một tí trăm vạn năm thời gian, ta muốn trừ vì tông môn mà sống, càng nhiều thời điểm hẳn là vì chính mình mà sống. Chúng ta bạn gia lão tổ từ không quan trọng lập nghiệp, có lẽ cũng chưa từng nghĩ tới, ngày sau có thể phát triển đến cái này hoàn cảnh. Hải lão còn nhớ đến ta bạn gia tổ hấn. Nghe vậy, Hải Ba Tây một trận trầm mặc, sau một hồi lâu vẫn là chậm rãi nói, hết sức nỗ lực. Không sai. Vạn Kiếm Tâm gật đầu, sau đó hỏi ngược lại, kia Hải lão cảm thấy cả đời này vì Thánh Thiên Đạo Tông, tận lực sao? Lời này vừa nói ra, vô số hồi ức đều tràn vào Hải Ba Tây náo hải, hắn trầm giọng nói, ta Hải Ba Tây cả đời này có thể có lỗi với tất cả mọi người, nhưng duy chỉ có xứng đáng Thánh Thiên Đạo Tông. Hải Ba Tây quật khởi tại Thánh Thiên Đạo Tông không quan trọng kỳ hạn. Hắn 7 tuổi tối thể, năm gần 15 tuổi liền đã là luân hải cảnh tu sĩ, so với Diệp Lăng Thiên càng thêm thiên tư tuyệt diễm. 18 tuổi kế nhiệm Thánh Thiên Đạo Tông thánh tử chi vị, trở thành từ trước tới nay trẻ tuổi nhất thánh tử, danh tiếng không có mấy. Thế hệ trẻ tuổi bên trong chưa bao giờ có thua trận. Cùng 590 vạn trước, cường hành đoạt lấy thiên mệnh, thành tựu đại đế chi vị, đem Thánh Thiên Đạo Tông huy hoàng mạnh tục 500 vạn năm. Nhưng trung quy là cùng vô cực thánh địa, thịnh cực thì suy, bây giờ tông tộc bên trong không người kế tục. Bằng không hắn Trung Châu đệ nhất cường giả như thế nào mang theo hai cái tiểu bối viễn phó hoang vực, tìm kiếm cơ hội. Ầm ầm, đang lúc Hải Ba Tây suy nghĩ bị dần dần kéo xa lúc, mấy đạo phóng lên tận trời khí tức, đem hắn suy nghĩ kéo lại. Hắn ghé mắt nhìn về phía đỉnh núi đại điện vị trí, nơi đó có 12 đạo phóng lên tận trời đế đạo khí tức. Có người đột phá. Hải Ba Tây lẩm bẩm một câu, sau đó cười khổ nói, ta không nghĩ tới, cái này Vạn Ma Đế Tông lại còn có như thế nhiều đế cảnh, thật sự là. Mọi người ở đây cũng là tuần tự nhìn lại, sau đó trầm mặc không nói. Đầu năm nay lúc nào thêm ra đến như vậy nhiều đại đế rồi? Trong lòng mọi người nghĩ như vậy thời điểm, kia 12 người đã từ trong đại điện đi ra. Hướng phía Phong Khinh Vũ bốn người thi lễ một cái về sau, liền ngồi xuống tại bốn người về sau vị trí bên trên, im miệng không nói. Đợi cho tất cả trưởng lão nhập tọa, Vạn Ma Đế Tông thành viên hô to: "Cung nên Đế Tôn đại nhân, cung nên Đế Tôn đại nhân, cung nên Đế Tôn đại nhân." Tất cả thế lực đều là nhao nhao đình chỉ thảo luận, ánh mắt tụ tập tại trên đại điện vị trí, chờ mong Diệp Lăng Thiên xuất hiện. Đập. Diệp Lăng Thiên một cước bước ra đại điện. Một giây sau, ở đây ngoại trừ Vạn Ma Đế Tông thành viên ngoại, những người còn lại chỉ cảm thấy thân thể chậm xuống, dưới chân giống như là vô tận độ sâu, rơi vào trong đó. Lại mở mắt, trước mắt lại là một mảnh núi thây biển máu, nồng đậm sát khí phóng lên tận trời, một tôn chân ma pháp tướng cao huyền vô không, rung khắp tâm thần. Ngồi xuống, Diệp Lăng Tiên cười nói, đã như vậy, tiến hội bắt đầu đi. Chương 28, khảo hạch bắt đầu, Phương Vũ thông qua khảo hạch bắt đầu. Hiện trường, không biết là ai hô một tiếng bắt đầu, đem tâm thần của mọi người kéo lại. Đám người giống như là tê liệt ngã xuống, nhắm hai mắt, thất thần dựa vào ghế, mồ hôi lạnh chẳng biết lúc nào đã thấm ướt phía sau lưng. Hai chân không cầm được phát run. Đợi đến phong thả lại sức, một chút quen biết đệ tử, tông môn thế lực nhau nhau trao đổi ánh mắt. Hồi tưởng lại vừa rồi kia tựa như cựu lũ như địa ngục chẳng cảnh, trong ánh mắt của bọn hắn chỉ có hoảng sợ cùng nghĩ mà sợ. Ta đi. Lánh tính một chút, lánh tính một chút. Vạn Kiếm Tâm lấy lại tinh thần, hai tay nắm lấy chỗ ngồi, cực lực muốn khắc chế trong lòng kia sợ hãi cảm xúc. Một bên Hải Ba Tây thì là nhắm mắt trầm mặc không nói. Chỉ có cái trán kia lưu lại mồ hôi cùng cùng nát bấy chỗ ngồi nắm tay, có thể chứng minh vừa rồi trong lòng của hắn cảm xúc. Thái Sơ Thánh Địa khu vực. Thái Âm giống như là người không việc gì, nhàn nhã ăn hoa quả, thưởng thức trà ngộ đạo. Mà tại bên cạnh hắn Thái Trùng, giờ phút này đã núp ở dưới bàn gỗ vương, toàn thân phát run. "Cháu ngân a, nếu không ta liền trực tiếp đem Thái Sơ Thánh Địa mua đi. Không biết thế nào, ta luôn cảm thấy lao đầu nhi hẳn là không về được." Lúc nói lời này, Thái Âm đấy mắt hiện lên vẻ cô đơn, nhưng rất nhanh liền bình thường trở lại, trêu ghẹo nói: "Bây giờ Hoàng Kim đại thế sắp tới, bằng vào chúng ta hai người cùng ngươi nhị ra tam lại thực lực, nhét kẽ răng đều không đủ a." Chuyện. Không đợi Thái Âm nói xong, Thái Trùng kia há miệng run rẩy thanh âm liền từ dưới đáy bàn truyền ra: "Chờ đến đại điện kết thúc, ta liền trở về chuyện." Nghe vậy, Thái Âm hài lòng cười một tiếng: "Nếu không nói, ngươi mới là ta cháu trai ruột đâu." Một bên khác, Giao Chỉ Thánh Địa khu vực, Giao Quang đã bị dọa đến như cái tiểu nữ sinh đồng dạng nút ở Giao Minh Nữ Đế trong ngực, sợ hãi nói: "Lao tổ, Đế Tôn đại nhân hắn rất đẹp trai, nhưng là ta là gan quá nhỏ." Ô ô. So sánh Giao Quang, Giao Minh Trung Phi là lộ ra lạnh nhạt không ít. Nàng hướng về phía trước không cùng lấy mấy người gia nhập Đế Tông, chính là muốn đem cơ hội này lưu cho Giao Quang. Như thế xem xét, hẳn là có thể làm. Dầm dầm, đột nhiên, giữa thiên địa rơi xuống từng đóa cánh hoa, mấy đầu đỏ chót xa mang từ phía trên bên cạnh rơi xuống, mấy bị dáng người luyện chuyển vũ nữ chân trần đạp xa mà tới. Tung bay tại sau lưng múa mang theo gió lắc lư, mấy người rơi vào quảng trường trung ương, bắt đầu lộng lẫy địa khiêu vũ. Trung quanh là dục vọng chế trụ trong lòng e ngại. Theo Giao Chỉ nữ tu nhóm bắt đầu nhẹ nhàng nhảy múa, trung quanh không ít người lực chú ý cũng bắt đầu chậm rãi chuyển di, khóe miệng có chút giơ lên. Nghiễm nhiên một bộ dần vào giai cảnh cảm giác. Trận này đến hội trọn vẹn duy trì một cách giờ. Ngoại trừ Giao Chỉ Thánh Địa vũ đạo bên ngoài, Thái Sơ Thánh Địa cũng chuẩn bị không ít dân gian tiết mục. Chỉ bất quá dùng tu sĩ thủ pháp đến biểu thị về sau, lại bằng thêm mấy phần thú vị. Yến hội chậm rãi chuẩn bị kết thúc. Nương theo cái cuối cùng tiết mục biểu diễn kết thúc, rốt cuộc, Kiếm Ma chậm rãi đi ra ngồi vào, lách mình đi vào quảng trường trung ương, cất cao giọng nói: "Đệ tử tuyển nhận đại hội chính thức bắt đầu, xin tất cả đệ tử ra trận." "Đệ tử quảng trường." Kiếm Ma thanh âm bao trùm cả tòa Đế Tông. Nghe tiếng, tất cả chờ các tông đệ tử nhao nhao ngẩng đầu, trên mặt lộ ra một bộ vẻ mừng như điên. Rốt cuộc bắt đầu. Cơ hồ là cùng một thời gian, mấy vị Đế Tông đệ tử rơi xuống. Cầm đầu tên đệ tử kia trong tay còn cầm một chiếc gương, ẩn ẩn tản ra đế đạo khí tức. Không đợi những người này hỏi nhiều, tên đệ tử kia liền mở miệng nói: "Ta chính là Đế Tông kiếm các đại đệ tử, Bạch Phi Vũ. Hôm nay liền do ta phụ trách các ngươi vòng thứ nhất khảo hạch." Nghe vậy, các tông đệ tử sững sờ. Đệ tử phụ trách chiêu thu đệ tử khảo hạch, lần thứ nhất gặp. Bất quá, khi nhìn đến trong tay người này đế binh về sau, bọn hắn cũng không dám nói thêm cái gì. Dùng đế binh khảo hạch, đây cũng là sống lâu gặp, mới mẻ. Thấy mọi người gật đầu, Bạch Phi Vũ giơ lên trong tay tấm gương, tiếp tục nói: "Vật này tên là Khuy Thiên Kính. Một hồi Khuy Thiên Kính sẽ bắn ra ra kiểm chắc quang mang, phàm là hợp cách đệ tử sẽ hiện ra lục sắc quang mang, quá quan người thì là tiến về vòng khảo hạch kế tiếp. Màu đỏ thì là ý là thất bại. Quy tắc đều hiểu sao?" "Vậy thì tốt, khảo hạch chính thức bắt đầu." Bạch Phi Vũ căn bản không có nghe bọn hắn nói chưa chuẩn bị xong dự định, đưa tay đem Khuy Thiên Kính thả vào không trung, mấy tên đệ tử nhao nhao bắt đầu hướng trong đó rót vào linh lực. Một giây sau, vô số quang mang bắn ra, tinh chuẩn địa rơi vào ở đây mỗi người chỗ mi tâm, bắt đầu lấp loé. Cùng lúc đó, Khuy Thiên Kính phản hồi hình tượng cũng xuất hiện ở quảng trường trung ương. Thế thế, chủ tọa bên trên Diệp Lăng Thiên vẩy một cái lông mày, đối hệ thống nói: "Hệ thống, kiểm tra một cái đi." "Thu được, tốc chủ." Vừa mới nói xong, Khuy Thiên Kính chết xạ ra quang mang liền bắt đầu phát sinh cải biến, đem kiểm tra kết quả thông qua Khuy Thiên Kính chân tuyển ra. Gặp tình hình này, Diệp Lăng Thiên không khỏi thở dài một hơi, thầm nghĩ: "May mắn có Giao Chỉ Thánh Địa khối này Khuy Thiên Kính hỗ trợ, bớt đi ta tự mình trình diện thời gian. 10 phần không tệ." Mặt khác, hôm nay diễn xuất các nàng cũng phế đi không ít tâm tư, quay đầu để Phong Khinh Vũ hỏi một chút Giao Chỉ bên kia có cái gì ý nguyện đi. Hôm nay giao chỉ thánh địa giao minh nữ đế không có lựa chọn bái nhập đế tông, Diệp Lăng Thiên trong lòng liền đã đoán được cái gì. Bất quá, như thế cũng tốt. Hắn không sợ người khác có chỗ cầu, liền sợ người khác không sợ cầu. Có qua có lại, mới là thích hợp nhất. Ba hơi qua đi, tuyển nhận kết quả là đã ra tới. Trên quảng trường không ít thế lực nhìn thấy nhà mình mang đến đệ tử thông qua, trên mặt cũng đều nhao nhao lộ ra cao hứng thần sắc. Bất quá có người vui vẻ liền có người buồn. Thanh Vân Tông ngồi vào ở vào kiếm ma đám người một bên, nhị sư huynh nhìn xem Khuy Thiên kính truyền về hình tượng, lông mày hơi nhíu lại. Suy nghĩ một lát, hắn vẫn là nhẹ nhàng hoán một thân bên cạnh thân sư tôn, chỉ vào một khối khá xa hình tượng nói, "Sư tôn, ngươi nhìn chỗ ấy." Nghe vậy, không riêng gì Thanh Phong nhìn sang, Thanh Trúc chờ một đám sư huynh tỷ đệ cũng đều ghé mắt nhìn lại. Cái này không nhìn không biết, xem xét giật mình. Bọn hắn rất nhanh liền trong đám người phát hiện Vương Vũ thân ảnh, sắc mặt biến hóa khó lường. "Sư tôn, này làm sao xử lý?" Nhị sư huynh bạch bạch nói, "Nếu không chúng ta vẫn là đem nó đuổi xuống núi đi thôi." "Không ổn." Thanh Trúc lắc đầu. "Lần này là tiểu sư đệ khai tông đại điện, nếu như chúng ta tùy tiện làm việc, chỉ biết phá hư hiện tại không khí. Để cho người khác nói đi không phải mới là." Nghe vậy, Thanh Phong gật đầu, Trúc Nhi nói cũng đúng. Nhưng việc này vẫn là trước tiên cần phải cùng Lăng Thiên nói một tiếng mới là. "Vậy ta đi thôi." Lục sư đệ hứa vì nói. Đang lúc lục sư đệ chuẩn bị đứng dậy thời điểm, Diệp Lăng Thiên thanh âm tại mọi người trong óc vang lên. "Không cần như vậy phiền thoái, sư tôn, chư vị sư minh sư tỷ việc này ta đã biết, còn lại giao cho ta đi." "Ừm, Lăng Thiên ngươi cứ dựa theo ngươi bản tâm đi làm đi. Kẻ này đã cùng ta Thanh Vân Tông không quan hệ." Nói xong, Thanh Phong liền nhắm mắt lại, không nói nữa. Chương 29, Phương Vũ tự tin tông chủ trên đại điện. Diệp Lăng Thiên ngồi tại chủ vị, trước mặt từng chương trên mặt bàn bày đầy các loại tiên chân ngọc thực. Ngọc Yên cùng Tiêu Trần hai vị đồ đệ ngồi tại Diệp Lăng Thiên bên trái, thỉnh thoảng sẽ còn nhỏ giọng nói cái gì. Mà Diệp Lăng Thiên ánh mắt thì là nhìn về phía hình tượng bên trong Phương Vũ, ánh mắt băng lãnh. Sau một lúc lâu, thanh âm của hắn tại kiếm ma trong đầu băng lên. "Để đệ tử một hồi tùy tiện tìm lý do đem cái này đệ tử loại bỏ ra ngoài." "Vâng." Rất nhanh, đệ tử tuyển nhận hiện trường, Bạch Phi Vũ đã nhận được kiếm ma truyền âm, ánh mắt bắt đầu ở hợp cách trong đám người đảo qua. Chỉ chốc lát sau, hắn ngay tại trong đám người tìm được Phương Vũ thân ảnh, ánh mắt nhắm lại, nhìn có chút giống là đang cười. Mà Phương Vũ cũng tựa hồ chú ý tới Bạch Phi Vũ đang xem lấy mỉm cười, trong lòng đừng đề cập có bao nhiêu kích động. Nhất là tại ánh nắng làm nổi bật dưới, hắn thậm chí cảm thấy đối phương ngay tại hướng mình thử tốt. Nguyên bản, hắn đến Vạn Ma Đế Tông tham gia chiêu thu đệ tử đại hội thời điểm, tâm tình là rất thấp thỏm. Một là không biết nên làm sao đối mặt Thanh Vân Tông bọn người, hai là không biết Diệp Lăng Tiên có thể hay không bởi vì chuyện này ghi hận mình, cố ý cho mình người tiểu sư đệ này chơi ngang chân. Cho tới bây giờ, Phương Vũ cảm thấy mình khẳng định là nghĩ nhiều. Càng như vậy nghĩ, hắn nhìn về phía Bạch Phi Vũ lúc, liền càng phát giác đối phương là đang lấy lòng chính mình. Rất rõ ràng đối phương đã phát hiện thân phận của mình. Trong lúc nhất thời, Phương Vũ kia có chút còng xuống cái eo cũng thẳng tắp, trên nét mặt mang theo một cỗ tự ngạo cảm giác. Thấy cảnh này, Bạch Phi Vũ giờ phút này là thật cười, hắn còn không có tìm tới lý do thích hợp đâu, không nghĩ tới người này liền tự mình nhẹ nhàng. Chợt, hắn cất cao giọng nói, "Hiện tại ta tuyên bố, vòng thứ nhất khảo hạch kết thúc. Tất cả tư chất người hợp lệ, hiện tại bắt đầu vòng thứ hai khảo hạch." Nói, Bạch Phi Vũ cũng không còn phản ứng Phương Vũ, tránh ra sau lưng thềm đá nói, "Nơi đây chính là ta Đế Tông bạn giai thang trời. Cái này vòng thứ hai khảo hạch nội dung rất đơn giản, đó chính là đạp thang trời. Phàm là leo lên 3000 giai người có thể nhập ngoại môn, mỗi tháng đồng lộc 100 viên thượng phẩm linh thạch, hàng năm nhưng nhấm nháp trà ngộ đạo một chén. Chọn ưu tú người cũng có cơ hội bái nhập ngoại môn thánh cảnh trưởng lão môn hạ. Phàm là leo lên 6000 giai người có thể nhập nội môn, học tập ta Đế Tông công pháp, mỗi tháng đồng lộc 1000 viên thượng phẩm linh thạch, cộng thêm trà ngộ đạo một chén, hàng năm nhưng tiến về công pháp điện sao chép thánh giai tâm pháp một bộ. Phàm là leo lên 9000 giai người, ngoại trừ mỗi ngày trà ngộ đạo một chén bên ngoài, còn có thể bái nhập ta tông bất luận cái gì một mạch đế cảnh phong chủ trưởng lão môn hạ, học tập đế cấp tâm pháp. Ta dựa vào Bạch sư minh, đây là sự thực sao? Mỗi ngày một chén trà ngộ đạo sao? Vậy coi như là heo đều có thể thành đế a. Ha ha ha, vị sư muội này, mặc dù chúng ta uống qua trà ngộ đạo, nhưng là cũng không có khoa trương như vậy chứ. Nghe vậy, nói chuyện lúc trước vị kia tiểu nữ hoa chép miệng a trở lưỡi, đương nhiên nói, thế nhưng là ta uống qua a. Lời này vừa nói ra, chúng đệ tử nhao nhao ngậm miệng im lặng, nhìn về phía tiểu nữ hoa ánh mắt bên trong mang theo một tia hỏa khí. Gặp tình hình này, Hải Trường Thanh đem bên cạnh Hải Hinh Nhi bảo hộ ở sau lưng, rất có lễ phép nói, tại hạ Hải Trường Thanh, tiểu muội nhất thời nhanh mồm nhanh miệng, mong được tha thứ. Họ Biển, cái này lớn như vậy hư thiên giới, nói đến Hải gia, vậy cũng chỉ có Trung Châu Thánh Thiên Đạo Tông một nhà. Hải Trường Thanh, nghe được danh tự này, trong đám người một số người tinh lập tức kịp phản ứng, trở mặt so lật sách còn nhanh hơn. Lập tức liền có người vui vẻ ra mặt nói, ha ha ha, nguyên lai là trưởng thành sư minh, đây không phải lũ lụt vọt lên miếu Long Vương nhà, đều là nhà mình sư minh đệ, đừng khách khí như vậy. Nghĩ đến vị này hẳn là Hinh Nhi sư muội, hành ngộ hành ngộ. Cái này, gặp mấy người trở mặt nhanh như vậy, các tông không rõ chân tướng đệ tử đều là sức sở, một mặt xấu hổ. Yên lặng. Đế Tông đệ tử thanh âm vang lên. Nghe vậy, hiện trường lập tức an tĩnh lại, nhìn xem thang đá cái khác Bạch Phi Vũ bọn người, ngượng ngùng cười một tiếng. Cái kia ngươi là Bạch Phi Vũ đúng không? Đương nhiên. Trong đám người vang lên một đạo thanh âm non nớt. Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp tiểu nam em bé lôi kéo một cái tiểu nữ hoa mang theo ba lượng đệ tử từ trong đám người đi ra, ánh mắt nhìn về phía Bạch Phi Vũ, giống như là có vấn đề muốn hỏi. Nghe vậy, Bạch Phi Vũ cũng không tức giận, cười nói, chính là tại hạ Bạch Phi Vũ. không biết vị tiểu huynh đệ này có gì vấn đề. Thái Quang cùng Thái Khả liếc nhau, suy nghĩ một chút vẫn là tự giới thiệu mình, ta là Thái Quang, Thái Sơ đại đế chi tử. Vị này là ta tiểu muội, Thái Khả. Nói, Thái Quang lại nhìn về phía đi theo phía sau mấy vị đệ tử, tiếp tục nói, những này là chúng ta Thái Sơ thánh địa hợp cách đệ tử. T, nghe được Thái Quang tự giới thiệu, mọi người tại đây đều là hít sâu một hơi. Không riêng gì bọn hắn, yến hội hiện trường cũng là có không ít người phát ra sợ hãi thán phục, nhìn không được nhìn về phía Thái Sơ thánh địa khu vực. Chỉ gặp Thái Âm trên mặt kia là một mặt vẻ đắc ý, Thái Sơ đại đế luận bối phận so với Vô Cực Hỗn Độn bọn người còn muốn lớn hơn không ít, xem như cùng Hải Ba Tây cùng lúc thiên tiêu. Thêm nữa bao che cho con tính cách cùng cổ đế cảnh tu vi, bị Cửu Châu biết rõ. Cho nên mọi người tại nghe được Thái Quang bọn hắn là Thái Sơ đại đế dòng dõi về sau, cũng không khỏi kinh hô một tiếng. Liền ngay cả Thánh Thiên Đạo Tông Hải Ba Tây cũng là một bộ vẻ cảm khái. Không nghĩ tới hai tiểu gia hỏa này cũng xuất thế. Cũng không biết nhà hắn lao giả kia từ vạn cổ đế lộ trở về, có thể hay không đem Thái Âm tiểu tử này cái mông mở ra bỏ ra. Một bên bạn kiếm tâm nghe vậy, giống như là người được cái gì bắt quái hương vị, hiếu kỳ nói, Hải lão, thế nhân đều nói Thái Sơ đại đế là hư thiên nhất không muốn mặt cổ đế, việc này ngài thấy thế nào? Ha 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 ha. Nghe vậy, Hải Ba Tây nhịn không được ha 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 cười ha ha. Một lát, hắn mới bước sợi dâu, nếu mày cười nói, lao giả này nói không muốn mặt kia xác thực không muốn mặt. Nhưng, đồng nhiên, Hải Ba Tây thần sắc biến đổi, ngự trọng tâm trường nói, Thái Sơ tên kia cùng ngươi vạn gia lão tổ, bắt nguồn từ không quan trọng, một đường từ nhỏ tông môn tu luyện đến đế cảnh. Ở trong đó long đong như thế nào chúng ta người bên ngoài biết. Không miệng phủ nhận là, Thái Sơ đúng là chúng ta kia một đời người mạnh nhất, dù cho là ta. Nói xong lời cuối cùng, Hải Ba Tây thanh âm im bặt mà dừng. Không đề cập tới cũng được. Sau đó, hắn lại bưng một chén rượu lên, thở dài một tiếng, uống một hơi cạn sạch. Vạn Kiếm Tâm tự nhiên là nhìn ra mánh khóe, dù sao đã từng hải lao thế nhưng là được xưng là có hy vọng nhất đột phá cổ đế cảnh giới đại đế. Chỉ tiếc, Quý Hoài tháng năm, thế sự bất kính nhân ý. Ta muốn hỏi, nếu như ta cùng tiểu muội đang đỉnh thang trời có cái gì không giống ban thường sao? Thái Quang thanh âm non nớt vang lên. Vấn đề hấp dẫn không ít người chú ý, nhao nhao nghiêng tai lắng nghe. Vậy dĩ nhiên là có không đồng dạng ban thường. Bạch Phi Vũ nhìn về phía hai người cười một tiếng, cẩn thận hồi đáp, nếu như các ngươi có thể đăng đỉnh thang trời, ngoại trừ đế cấp công pháp, mỗi ngày ba trận tràng ngộ đạo bên ngoài, các ngươi còn có thể bái nhập tông chủ hoặc là bốn vị cực cảnh trưởng lão môn hạ tu hành. Về phần điều kiện khác, chắc hẳn cũng không cần ta lại nhiều giới thiệu. Ừ ngực, nghe được có thể bái nhập Diệp Lăng Thiên cùng với các bốn vị cực cảnh trưởng lão môn hạ lúc, ở đây đông đảo đệ tử đều là nhịn không được nuốt ngụm nước miếng, hai mắt sáng lên. Bạch Phi Vũ cũng nhìn ra đám người không kịp chờ đợi, chợt vung tay áo, bộ pháp lui ra phía sau mấy bước, miệng bên trong cất cao giọng nói, đã như vậy, vòng thứ 2 khảo hạch chính thức bắt đầu. Chương 30, thanh lý môn hộ lần thứ 2 khảo hạch bắt đầu. Muội muội, chúng ta đi. Siêu, một tiếng. Bạch Phi Vũ tiếng nói còn chưa hoàn toàn rơi xuống, Thái Quang đã lôi kéo Thái Khả tay bước ra một bước, thân hình tựa như lò xo, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Đám người lại hoàn hồn, hai người đã bước ra trăm giai ở ngoài. Thái Âm lực lượng pháp tắc cùng Thái Dương pháp tắc chi lực tại hai người bên ngoài thân lưu chuyển, trước 3000 giai đối với hai người tới nói, giống như giấy đất bằng, phi tốc lướt qua. Ngoa tạo, hai tiểu gia hỏa này không nói võ đức, các minh đệ truy a. Truy. Gặp tình hình này, đám người cũng đều là mao đủ kình, bước nhanh đi theo. Ca ca, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Hải Hinh Nhi nhìn xem đông đảo đệ tử đi xa bóng lưng, dắt lấy Hải Trường Thanh ống tay áo, nhẹ giọng hỏi. Nghe vậy, Hải Trường Thanh lại là cười nhạt một tiếng, chậm rãi nói, trước không đổi, để bọn hắn tìm kiếm tình huống đi. Hắn luốt luốt nhà mình tiểu môi đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía một bên bạn Tiểu Thanh, do hỏi, Tiểu Thanh cô nương, đồng hành hay không? Gặp Hải Trường Thanh mời, bạn Tiểu Thanh khẽ bước cằm, nhỏ giọng nói, vậy liền quay giày Hinh Nhi sư muội cùng Trường Thanh sư mình. Không ngại, chúng ta ba người chậm rãi theo sau chính là, ngày này bậc thang a, dục tốc bất đạt, nghĩ đến hẳn là cùng nội tính các phương diện có quan hệ. Quả thực có chút ý tứ. Hải Trường Thanh nhìn trước mắt cao vút trong mây vạn giai tháng đá, không khỏi tới một tia hào hứng. Hắn tại Thánh Thiên Đạo Tông chờ đợi những năm này, cũng là lần thứ nhất kiến thức đến như thế mới lạ khảo hạch phương thức. Vậy chúng ta đi. Ừm. Nói chuyện phiếm xong, Hải Trường Thanh bước đầu tiên bước lên thềm đá, Hải Hinh Nhi cùng bạn Tiểu Thanh thì là theo sát phía sau. Ba người cũng như nói xong như vậy, một bên chậm rãi hướng lên, vừa quan sát lên hoàn cảnh bốn phía tới. Đợi cho tất cả mọi người sau khi đi xa, một mực không có động tĩnh Vương Vũ rốt cục cười mở mắt. Đang đánh giá một chút bốn phía, xác định không những người còn lại về sau, hắn mặt mũi tràn đầy mang cười đi vào Bạch Phi Vũ trước mặt, hai tay ôm ngực nói, đi thôi Bạch sư đệ, mang ta đi lên gặp sư huynh bọn hắn. Bạch Phi Vũ. Nghe vậy, Bạch Phi Vũ cùng chung quanh mấy vị đệ tử đều là một mặt dấu chấm hỏi, nhìn về phía Phương Vũ ánh mắt bên trong cũng mang theo một tia chán ghét. Không đợi Bạch Phi Vũ mở miệng, thang đá bên cạnh, một vị dáng người tròn vo, bột nở thiện tâm đệ tử có chút tức giận bất bình địa chỉ vào Phương Vũ chất vấn, ngươi đệ tử này làm sao cùng Bạch sư huynh nói chuyện? Ha ha, nghe được béo đệ tử, Phương Vũ chỉ là cười lạnh một tiếng. Không có phản ứng đối phương, ánh mắt vẫn là nhìn về phía Bạch Phi Vũ nói, hắn không biết, Bạch sư đệ ngươi hẳn phải biết ta. Ta nghĩ trên tông môn mặt khẳng định cho ngươi chỉ thị gì a? Vương Vũ một bộ tràn đầy tự tin bộ dáng, Bạch Phi Vũ ngoài cười nhưng trong không cười nói, ngươi cảm thấy có dặn dò gì? Nghe vậy, Phương Vũ trên mặt vui mừng càng sâu, trong lòng phỏng đoán cũng rốt cục chứng thực. Trong lòng của hắn nghĩ thầm, quả nhiên sư tôn bọn hắn vẫn không nỡ ta cái này có hy vọng thành tiểu tiên đế đồ nhi ngoan. Đã, sư tôn bọn hắn đã kéo xuống mặt mũi, vậy ta cũng cho bọn hắn một điểm bậc thang xuống đi. Nghĩ tới đây, Phương Vũ đương nhiên nói, tự nhiên là miễn đi khảo hạch của ta, trực tiếp để cho ta trở thành vị kia phong trưởng lão đệ tử. Phương Vũ tiếng nói vừa rơi xuống, yến hội hiện trường đông đảo thế lực nhao nhao xôn xao, có chút không dám tin nhìn xem hình tượng bên trong nội dung. Trên bậc thang, Thanh Vân Tông đám người càng là vừa thẹn lại phẫn. Hắc, lão tử hôm nay nhất định để hắn mở mang kiến thức một chút ta Thanh Vân Tông lăng vân đá. Nói, nhị sư huynh Bạch Văn trực tiếp nhịn không được đứng người lên, muốn lao xuống núi đi cho Phương này Vũ một cước. Nhị sư huynh, ngươi bất giận a? Cũng may một bên các sư đệ một tay lấy túm trở về, hảo luôn quyết nhủ, sư tôn cùng tiểu sư đệ còn ở lại chỗ này chút đấy, ngươi đừng trước xúc động a. Ở đây nhiều người như vậy, ngươi đây không phải cho tiểu sư đệ mất mặt nha. Đúng vậy a. Đúng vậy a nhị sư huynh ngươi bất giận, nhìn xem tiểu sư đệ bọn hắn nói thế nào. Ta chính là nhìn xem thằng cờ hó không vừa mắt. Sư tôn hành y tế thế cả một đời, hắn như vậy hồ ngôn loạn ngữ chẳng phải là hỏng sư tôn thanh danh. Bạch Văn đặt mông ngồi trở lại bồ đoàn bên trên, toàn thân đều có chút tiết khí cảm giác, vì sư tôn Thanh Phong chân nhân cảm thấy không đáng. Tốt, đều đừng nói nữa. Cuối cùng vẫn lao tông chủ tự mình lái miệng, mọi người mới an tĩnh lại. Sau đó hắn lại nhìn về phía một bên kiếm ma nói, kiếm trưởng lão. Nghe vậy, kiếm ma cũng không dám lãnh đạm, lao tông chủ đám người thân phận hắn tự nhiên là biết đến, nếu không cũng sẽ không bỏ mặc mấy người ở bên thai mình đấu võ mồm. Hắn đặt chén rượu xuống, chắp tay nói, Thanh Vân tông chủ cứ nói đừng ngại. Kẻ này mặc dù ngang bướng, nhưng bản tính không xấu. Phiên phất kiếm trưởng lão động thủ thời điểm, cho đứa nhỏ này một lần luân hồi trùng tu cơ hội. Nói xong câu đó, lao tông chủ giống như là dàn mua không ít, cúi đầu uống rượu, không nói chuyện. Nghe vậy, đám người cũng đều là trầm mặc không nói. Kiếm ma nhìn thoáng qua trước mắt vị này còn không có mình tuổi tác số lẻ lớn Thanh Vân tông chủ, hồi tưởng lại Diệp Lăng Tiên tự nhủ qua nói. Trong lòng của hắn thở dài trong lòng một tiếng. Muốn chết. Ầm ầm. Mọi người ở đây nghi hoặc thời điểm, Diệp Lăng Tiên kia băng lãnh thanh âm bỗng nhiên vang lên, khí tức kinh khủng như nước biển ập tới, chỉ làm cho đám người lòng bàn chân mát lạnh, kém chút rơi xuống trên mặt đất. Liền ngay tại khảo hạch một đám đệ tử cũng là dưới chân chưa đi, kém chút về sau rơi xuống dưới. Đợi đến mọi người tại ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, kia Diệp Lăng Thiên đã xuất hiện ở Phương Vũ trước mặt. Bạch Phi Vũ bọn người nhìn thấy Diệp Lăng Thiên đích thân tới, cũng là không làm rõ ràng được tình huống, lập tức quỳ một gối xuống xuống dưới, đứng dậy hô, "Chúng ta bái kiến đế tôn đại nhân." Mà đứng tại Diệp Lăng Thiên trước mặt Phương Vũ đầu tiên là sửng sở, nhưng ở nghe được Bạch Phi Vũ thanh âm của mọi người lúc, trên mặt thay thế là vẻ mừng như điên. "Diệp sư huynh, sao ngươi lại tới đây?" "Ta là ngươi tiểu sư đệ, Phương Vũ a." Phương Vũ lúc trước tại Thanh Vân Tông lúc hắn chỉ là xa xa nhìn thoáng qua mấy người bóng lưng rời đi, cũng không nhìn thấy mình bị sư huynh này khuôn mặt. Về sau hắn nhiều mặt nghe ngóng mới biết được nhà mình sư tôn thế mà bồi dưỡng được một cái cường đại như thế đệ tử. Nếu là hắn sớm ngày biết tình huống, hôm đó hắn nói cái gì cũng sẽ không đi. Nhưng nói tới nói lui, Phương Vũ vẫn cảm thấy việc này đều do nhà mình người sư tôn kia, thứ gì đều thích che giấu, lúc này mới dẫn đến hiểu lầm phát sinh. Bất quá, lần này tốt. Phương Vũ chính mình cũng không nghĩ tới mặt mũi của hắn to lớn như thế, vậy mà để vị này đế cảnh sư huynh tự mình đến nên đón chính mình. Cái này khiến hắn không khỏi miên man bất định. Có lẽ hắn thiên phú tu luyện so với hắn chính mình tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Một tới hai đi, trong lòng của hắn lá gan cũng đi theo lớn lên, tiến lên liền chuẩn bị giữ chặt Diệp Lăng Thiên bao tay gần như. Hưng hục. Đột nhiên, hắn chỉ nghe thấy bên thai có tiếng rít thổi qua. Một giây sau, xì. Rồi, một tiếng vang lên. Ấm áp máu tươi dính đầy cái kia trắng bệnh gương mặt. Lạch cạch hai tiếng vang lên. Một đôi tay trực tiếp rơi đập trên mặt đất. A a a. Phương Vũ hậu chi hậu giác cảm giác được hai tay truyền đến đau đớn, nghẹn ngào gào lên. Ngươi không phải Diệp sư huynh. Phương Vũ lảo đảo địa hướng về sau rút lui mấy bước, một cái trọng tâm bất ổn té ngã trên đất. Ta muốn gặp Diệp sư huynh, ta muốn để hắn giết ngươi. Hắn thống khổ xoay người dãy rủa lấy, miệng bên trong phát ra tê tâm liệt phế gầm thét. Nhưng Diệp Lăng Thiên tựa như mắt điếc hai ngờ, ngữ khí bình thản nói, "Hôm nay, ta thay thầy Tôn thanh lý môn hộ." Chương 31, thanh trúc kế vị, trục xuất tông môn sư tôn. Ngươi cũng xứng. Diệp Lăng Thiên lời nói như là câu hồn phán quan, trực tiếp cho Phương Vũ hạ đạt tối hậu thư. "Không, ta là các ngươi tiểu sư đệ, ngươi không thể đối với ta như vậy." Có lẽ là gặp Diệp Lăng Thiên không tin mình một bộ này, Phương Vũ thống khổ sắc mặt đỏ bừng lên. Hắn cố nén hai tay truyền đến đau đớn, đứng người lên, ánh mắt bên trong vẫn như cũ mang theo chưa từ bỏ ý định, thanh âm khàn giọng gầm thét lên, "Ta muốn gặp sư tôn." Diệp Lăng Thiên vẫn như cũ bất vi sở động. Phương Vũ gấp, chợt, hắn lại hướng phía trên bầu trời hô to, hắn biết mình bên này hình tượng, lao tông chủ là có thể trông thấy. Hắn ý đồ dùng loại biện pháp này gọi lên Thanh Vân Tông đám người đồng tình tâm. "Sư tôn, ngài còn nhớ rõ sao? Ta là ngài từ ven đường nhặt về à, lão nhân gia ngài đã nói xong muốn dẫn ta tu hành chính đạo a." Sư tôn ngài không phải nói Thanh Vân Tông coi trọng nhất chính là sư huynh đệ ở giữa tình nghĩa sao? Diệp sư huynh hiện tại muốn giết ta, sư tôn ngài mau cứu ta ạ. Kết quả như Phương Vũ nghĩ đồng dạng. Tiến hội trên quảng trường vô số người, bao quát Thanh Vân Tông mọi người tại bên trong tất cả mọi người nghe được Phương Vũ gào thét. Chỉ bất quá, không có người nào vì Phương Vũ cảm thấy tiếc hận, ngược lại từng cái trên mặt đều là một bộ chán ghét thân sắc. "Cha, để cho ta đi thôi." Một mực không lên tiếng thanh trúc cuối cùng mở miệng. "Đem cái này mang lên." Nói, lão tông chủ từ bên hông lấy ra một viên ngọc bội, chậm rãi nói, "Từ hôm nay trở đi, Thanh trúc ngươi chính là Thanh Vân Tông tông chủ. Chuyện này chính ngươi xử lý đi." "Sư tôn." Bạch Văn đám người muốn nói lại thôi, mà lao tông chủ lại là cười khoát tay áo, ra hiệu mình không có việc gì. Coi như tiểu Vũ năm đó chết tại mùa đông kia đi. Thanh trúc gật gật đầu, tiếp nhận Thanh Vân ngọc bội về sau, nhìn về phía một bên kiếm ma, thấp giọng nói, "Làm phiền kiếm trưởng lao hỗ trợ dẫn đường." "Cái này?" Kiếm Ma nhìn thoáng qua phía trên Phong Kinh Vũ, thấy đối phương gật đầu, hắn lúc này mới đáp, đi. Thanh Vân Tông chủ đi theo ta. Thang trời phía dưới, Diệp Lăng Thiên chỉ là lặng lặng mà nhìn xem đối diện giống như điên cuồng Phương Vũ, không có bất kỳ cái gì động tác. Gặp một màn này, Phương Vũ trong lòng nắm chắc càng sâu, quả nhiên Cẩm Sư Tôn gia liền có thể trấn trụ trước mắt mình cái này Diệp sư huynh. Ha ha, hắn dường như lại nghĩ tới cái gì, trong lòng cười lạnh, chính mình cái này Diệp sư huynh thật đúng là nhu nhược, rõ ràng là cái đế cảnh vẫn còn muốn bị nhà mình cái kia tiện nghi sư tôn đốt thuốc. Nếu là hắn, nếu là ngươi, ngươi sẽ như thế nào? Đột nhiên, Diệp Lăng Thiên thanh âm vượt lên trước vang lên. Nghe tiếng Vương Vũ trên mặt thần sắc đột nhiên dừng lại, sợ lui về sau mấy bước, một bộ không dám tin bộ dáng. "Ngươi, ngươi làm sao lại nghe được tiếng lòng của ta?" Diệp Lăng Thiên không có trả lời. Hắn chỉ là nhìn về phía bên cạnh thân bỗng nhiên xuất hiện hai đạo nhân ảnh ngượng ngùng nói, "Sư tỷ, làm sao tới chậm như vậy? Vừa lên làm tông chủ không cần a. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Thanh Trúc cùng Kiếm Ma. Đại sư tỷ, người rốt cuộc đã đến." Phương Vũ gặp Thanh Trúc đến đây, còn tưởng rằng là sư tôn mềm lòng, để lúc nào tới liền tự mình, trong lòng bối rối cảm giác trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Hắn không tin Diệp Lăng Tiên dám ngay trước mặt Thanh Trúc đem chính mình cái này tiểu sư đệ giết đi. Mà Thanh Trúc nhưng thật giống như không có nghe được Phương Vũ, thần sắc như thường. Nàng nhìn về phía Diệp Lăng Tiên trêu ghẹo cười nói, "Thế nào, chỉ cần ngươi đế tôn đại nhân muốn mặt bài a, ta dù sao cũng là một tông chủ." "Không có ý tứ này. Đã ngươi hiện tại làm tới tông chủ, kia làm sư đệ, ta lẽ ra đưa chút cái gì? Cái này đế binh coi như ta tặng cho ngươi tiền nhiệm lễ vật." Nói, Diệp Lăng Thiên phất ống tay áo một cái, một thanh màu xanh ba thước tế kiếm xuất hiện tại Thanh Trúc trước người. Nhìn thấy Diệp Lăng Thiên cứ như vậy đem đế binh đưa cho Thanh Trúc, Phương Vũ nguyên bản e ngại tâm cũng dần dần bị ném sau. "Đại sư tỷ, ta..." Hắn chậm rãi đi vào Thanh Trúc sau lưng, đang chuẩn bị mở miệng. Một giây sau, một đạo bạch mang từ trước mắt hắn chợt lóe lên. Ngay sau đó, lại là một đạo tiếng kêu rên vang lên. Phương Vũ chỉ cảm thấy hai chân giống như là mất đi chèo chống, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, bị đau mà nhìn xem bị đánh gãy gân mạch hai chân. Hắn cắn răng, hai mắt huyết hồng nhìn trước mắt Thanh Trúc, phẫn hận nói, "Sư tỷ, ngươi biết ngươi đang làm gì sao?" "Ta biết." Chỉ gặp Thanh Trúc hất lên trên mũi kiếm vết máu, sau đó thu hồi bên hông, âm thanh lạnh lùng nói, "Ngay hôm đó lên, ngươi Phương Vũ không phải là ta Thanh Vân Tông đệ tử, ngươi cũng không còn là sư đệ của ta." Nghe vậy, Phương Vũ ngốc trệ. Hắn vốn cho là Thanh Trúc vừa mới sợ tác sở vi là vì trừng trị chính mình lúc trước vứt bỏ tông mà chạy, lại không nghĩ rằng chờ đến lại là mình bị trục xuất Thanh Vân Tông tin tức. "Không, không có khả năng, ta muốn gặp sư tôn." Thanh Trúc không để ý đến Phương Vũ, chỉ là nhìn về phía Diệp Lăng Thiên thản nhiên nói, "Còn lại liền giao cho ngươi, tiểu sư đệ." "Ta liền đi trước một bước." Nói, nàng lại nhìn về phía một bên kiếm trưởng lão khẽ không người nói, lại làm phiền kiếm trưởng lão một chuyến. Thanh Vân Tông chủ khách tức giận, Kiếm Ma gật đầu, sau đó đối Diệp Lăng Thiên hành lễ nói, "Đế tôn đại nhân, vậy ta trước hết mang theo Thanh Vân Tông chủ nên rời đi trước." "Ừm, đi thôi." Từ đầu đến cuối, Thanh Trúc đều không có quay đầu nhìn nhiều Phương Vũ một chút, trực tiếp đi theo Kiếm Ma rời đi nơi đây. "Bạch Phi Vũ đúng không?" Đợi cho sau khi hai người đi, Diệp Lăng Thiên lại nhìn về phía một bên túi đầu Bạch Phi Vũ. "Đế tôn đại nhân, đệ tử tại." Bạch Phi Vũ đội vàng không người đáp. "Còn lại liền giao cho các ngươi xử lý, nghe phiền." "Rõ." "Liễu Nguyên, Chu Khảm, dẫn hắn theo ta đi." "Vâng, Bạch sư minh." "Không, không muốn, Diệp sư minh, ta sai rồi." Cuối cùng, Phương Vũ là bị Bạch Phi Vũ ba người cưỡng ép mang đi. Đợi đến ba người khi trở về, vòng thứ hai khảo hạch cũng đã chuẩn bị kết thúc. Thái Quang Thái Khả hai huynh muội không có gì bất ngờ xảy ra thành công đăng đỉnh, đi tới yến hội quảng trường trung ương. Nhìn thấy nhà mình hai cái tiểu đệ tiểu muội đăng đỉnh, kia Thái Âm khỏe miệng thật sự là so á cờ còn có ép, mặt đều cười sai lệch. Lần khảo hạch này đăng đỉnh đệ tử hết thể có 6 tên. Ngoại trừ Thái Quang Thái Khả bên ngoài, Hải Hinh Nhi ba người cũng là thành công đăng đỉnh. Chỉ bất quá so sánh ba người trước, ba người các nàng đăng đỉnh đều hao tốn không ít thời gian, lộ ra cố hết sức. Thiên phú chênh lệch liếc qua thấy ngay. Bất quá để tất cả tông môn ngoại ý muốn chính là, lần này khảo hạch hạng nhất không phải Thái Quang Thái Khả hai người, mà là một vị đến từ Linh Đan Tông đệ tử, tên là Lâm Tiểu Thuần. Thật nhiều người a giờ phút này, Lâm Tiểu Thuần đứng tại đám người phía trước nhất, nhìn xem bốn phía người đông nghìn nghịt tân khách, có loại lưu mộ mộ tiến đại quan viên cảm giác. Tân khách tịch phía ngoài nhất, một người có mái tóc hoa dâm lão giả mang theo một cái 11-12 tuổi tiểu nữ đồng, ánh mắt nhìn trong sân động, đám người phía trước nhất Lâm Tiểu Thuần. Một già một trẻ cũng không dám tin tưởng địa xoa nắn hai lần con mắt, nhìn về phía lẫn nhau, hai mặt nhìn nhau. "Tông chủ, chúng ta có phải hay không nhìn lầm a?" Lâm Tiểu Thuần hắn vậy mà thông qua được khảo hạch, hoàn thành hạng nhất. Tiểu nữ hoa trước tiên mở miệng, mà lão giả kia lại là trực tiếp ngửa đầu cười ha hả, làm ra một bộ sớm có dự liệu biểu lộ, cười to nói, "Ha ha ha. Linh Nguyệt Khê, ta liền nói cái này, Lâm Tiểu Thuần chính là ta Linh Đan Tông Thiên Chi tiêu tử, bị Long Đồng Chi Châu. Bây giờ bị Đế Tông coi trọng, lão phu trong lòng rất là vui mừng a." Chương 32, Linh Đan Tông, Lâm Tiểu Thuần. "Ha ha ha." "Ô ô ô." Cười cười, kia Linh Đan Tông tông chủ, chẳng biết tại sao lại gào khóc, trực tiếp đặt mông ngồi ở trên mặt đất. "Tông chủ, người thế nào a?" Lâm Tiểu Thuần bị Đế Tông coi trọng, đây không phải chuyện tốt sao? "Em đẹp thế nào khóc?" Linh Nguyễn Khê nhìn xem đột nhiên ngồi trên mặt đất bên trên tông chủ, có chút không nghĩ ra. Nhưng ai biết nghe nói như thế, Linh Đan Tông tông chủ khóc đến càng thương tâm. Hắn hồi tưởng lại từ khi Lâm Tiểu Thuần gia nhập bọn hắn Linh Đan Tông đến nay, kia bị tạc hủy 181 cái đan lô, 12 cái đỉnh núi, còn có vô số bị tao đạp linh điền. Buồn từ tâm tới, hắn Lâm Tiểu Thuần đi, vậy sau này chúng ta tông môn tổn thất, ai đến bồi a? Lâm Tiểu Thuần mặc dù luôn luôn không dựa theo đan phương luyện chế đan dược, nhưng Linh Đan Tông tông chủ không thể không thừa nhận đứa nhỏ này trời sinh chính là luyện đan người kế tục. Thiên phú còn tại đó, chỉ cần thêm chút dẫn đạo, ngày sau vì tông môn luyện chế đan dược kiếm tiền, là tuyệt đối không có vấn đề. Nếu không, hắn sớm đã đem Lâm Tiểu Thuần đuổi ra tông môn, làm sao có thể lưu cho tới hôm nay? Thế nhưng là, tông chủ, Tiểu Thuần sư đệ đều bái nhập đế tông, chúng ta hẳn là cũng sẽ có được rất nhiều ban thưởng a. Mà lại, Tiểu Thuần sư đệ hắn chính là yêu gặp rắc rối, tâm địa vẫn là hiền lành. Linh Huyền Khê lại cảm thấy Linh Đan Tông tông chủ nghĩ có chút quá khoa trương, bắt đầu ở một bên phân tích ra. Nghe vậy, Linh Đan Tông tông chủ cũng là sửng sở, sau đó ngồi dậy, hai tay vô nói, tựa như là ha. Tiểu Thuần đứa nhỏ này lại là tâm địa không xấu, chính là luôn luôn dễ dàng hảo tâm làm chuyện xấu. Nói đến, từ khi Tiểu Thuần tới tông môn về sau, chúng ta Linh Đan Tông rất lâu đều không có náo nhiệt như vậy qua. Nói, Linh Đan Tông tông chủ lại bỗng nhiên cảm giác có chút ẩn ẩn không nỡ. Nhưng là hắn ngửa đầu mắt nhìn cao tọa bên trên đế tông trưởng lão, đắng chặt lắc đầu, cảm khái nói, trước kia luôn nói đứa nhỏ này là cái nhỏ ma tu, đi đến cái nào thai hòa đâu. Bây giờ thật thành ma tu, trong lòng còn có chút không thích ứng. Đồng nhiên, Linh Uyển Khê đánh gãy Linh Đan Tông tông chủ hồi ức, chỉ vào trên quảng trường phương, kích động nói, tông chủ, mau nhìn. Đến viên Tiểu Thuần lựa chọn sư tôn. Làm sao? Nghe vậy, Linh Đan Tông tông chủ không kịp thương cảm, lập tức đứng người lên nhìn lại. Chỉ gặp trên bậc thang, Kiếm Ma đứng tại trung ương, nhìn về phía dưới đang đỉnh 6 người nói, lần khảo hạch này các ngươi 6 người thành công đăng đỉnh. Dựa theo quy định các ngươi có thể lựa chọn tông chủ cùng 4 vị trưởng lão bên trong bất kỳ người nào làm ngày sau các ngươi sư tôn tu hành. Các ngươi 6 người ai tới trước? Nghe vậy, 6 người đều là hai mặt nhìn nhau, sau đó ánh mắt đều là rơi vào thân là hạng nhất Lâm Tiểu Thuần trên thân. Dựa theo thứ tự, lẽ ra là vị này Lâm sư huynh bắt đầu. Hải Trương Thanh dẫn đầu tỏ thái độ. Hắn cũng không có bởi vì Lâm Tiểu Thuần xuất thân tu vi mà xem thường đối phương, thẳng thắn mở miệng. Ta cũng cảm thấy lẽ ra như thế. Vạn Tiểu Thanh cũng là gật gật đầu. Ta nghe ca ca. Hải Hinh Nhi thì là không muốn nhiều như vậy. Ta cùng tiểu muội cũng không có ý kiến gì. Thái Quang cùng Thái Khả cũng đồng dạng gật đầu đồng ý, dù sao chọn lựa sư tôn loại chuyện này, sớm tối đều là giống nhau, bọn hắn cũng có thể thừa cơ suy nghĩ một phen. Thấy mọi người tỏ thái độ, Kiếm Ma ánh mắt cũng rơi vào phía trước nhất Lâm Tiểu Thuần trên thân, gật đầu nói, vậy thì do Lâm Tiểu Thuần ngươi bắt đầu đi. Nghe vậy, Lâm Tiểu Thuần có chút thụ sủng nhược kinh, nhưng nhảy thoát tính cách vẫn là để hắn đi lên trước, có chút ngượng ngùng xoa xoa đôi bàn tay, nhìn về phía Diệp Lăng Thiên năm người nói, đệ tử Lâm Tiểu Thuần, gặp qua đế tôn đại nhân cùng tất cả trưởng lão. Đối với Lâm Tiểu Thuần hành lễ, Phong Kinh Vũ bọn người là nhẹ nhàng gật đầu, không có biểu hiện ra quá nhiều cảm xúc. Chỉ có Diệp Lăng Thiên nhìn chằm chằm phía dưới Lâm Tiểu Thuần, miệng hơi cười, nhìn nổi phương chúng đệ tử đều là có chút run rẩy. Cùng lúc đó, tại Diệp Lăng Thiên trước mắt còn nổi lên một khối bảng thông tin. Nhân vật: Lâm Tiểu Thuần tu vi, luyện phủ trung kỳ thể chất, phàm thể mệnh cách, Lam tinh người tới, tuyệt thế độc ý điệp, quỷ đạo đan sư, đang đạo đại đế tiềm lực, 12 tinh có ý tứ. Thế mà gặp được đồng hương. Diệp Lăng Thiên thanh âm không lớn, nhưng lại rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người. Liền ngay cả Phong Khinh Vũ bọn người là sửng sở, không rõ Diệp Lăng Thiên ý tứ. Ngược lại là Lâm Tiểu Thuần ánh mắt bên trong hiện lên một vòng không hiểu kinh hỉ chi ý, một cái to gan ý nghĩ tại trong đầu của hắn dâng lên. Cái này đế tôn đại nhân, không phải là Lam tinh nhân, chẳng lẽ hắn cũng là người xuyên biệt? Không, không có khả năng, Lâm Tiểu Thuần ngươi tại sao có thể bằng vào một câu nhận định đế tôn chính là người xuyên biệt đâu? Có lẽ, đế tôn cùng chủ nhân của cái thân thể này thật sự là một cái quê quán cũng có nói. Đang lúc Lâm Tiểu Thuần tại nội tâm phủ định mình thiên mã hành không ý nghĩ lúc, Diệp Lăng Thiên thanh âm vang lên lần nữa. Kỳ biến ngộ không thay đổi. Nghe vậy, toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người không biết Diệp Lăng Thiên lời này hàm nghĩa. Chỉ có Lâm Tiểu Thuần lập tức đỏ cả bên mắt, bình một tiếng quỳ xuống, mang theo tiếng khóc nức nở hô lớn, "Sư tôn ở trên, xin nhận đồ nhi cúi đầu." Đinh. Chúc mừng túc chủ thành công thu đồ. Thu hoạch được hệ thống ban thưởng, thập nhị tinh thu đồ gói quà lớn. Tốt, Tiểu Thuần ngươi lại đến hai ngươi vị sư minh sư tỷ bên cạnh ngồi xuống đi. Diệp Lăng Thiên hài lòng cười một tiếng, tha hương gặp khách hàng, đại khái chính là loại cảm giác này đi. Rõ. Lâm Tiểu Thuần nghe vậy hấp tấp địa liền hướng phía trên cùng chạy tới, một bên chạy vẫn không quên vừa cùng hai bên đế tông trưởng lão các đệ tử chào hỏi. Gặp Lâm Tiểu Thuần cùng mình chào hỏi, một đám đế tông trưởng lão đệ tử cũng đều là nhao nhao hồi ức khuôn mặt tươi cười, không dám thất lễ. Thái Quang năm người cứ như vậy nhìn xem Lâm Tiểu Thuần đi xa bóng lưng, đều là không có làm rõ ràng vừa mới đến cùng xảy ra chuyện gì, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Không riêng bọn hắn như thế, một đám thế lực đại biểu cũng là một bức. Từng cái trong lòng không khỏi nghi hoặc, cái này kỳ biến ngẫu không thay đổi ám ngữ, đến cùng là Cửu Châu mảnh đất kia vực phương luôn, làm sao đều chưa nghe nói qua. Sư tổ tốt, các vị sư thúc sư bà tốt. Lâm Tiểu Thuần đi đến một nửa thời điểm, còn cố ý đi vào Thanh Vân Tông vị trí, không người 90 độ làm một đại lễ, cười từ nhẫn chữ vật xuất ra một chút đan dược hiến tặng cho lão tông chủ bọn người. Thấy thế, lão tông chủ trên mặt cũng là vui vẻ ra mặt, quét qua trước đó xu hướng suy tàn, cười đến dựng râu trừng mắt. Cái này không khỏi để Bạch Văn bọn người đối người sư điệt này cũng là rất có hảo cảm. Diệp Lăng Tiên ngồi tại chỗ, nhìn xem một màn này cũng là hài lòng gật đầu, hắn có thể nhìn ra được Lâm Tiểu Thuần là xuất phát từ nội tâm tôn trọng Thanh Vân Tông đám người, mà không phải cố ý lấy lòng. Hải Trương Thanh mấy người nhìn thấy tràng cảnh này cũng là âm thầm ghi ở trong lòng, bất kể như thế nào cấp bậc lễ nghĩa không thể bớt. Nơi xa, Linh Đan Tông tông chủ nhìn xem một màn này, khóc bù lu bù loa, quay người liền lôi kéo Linh Uyển Khê hướng dưới núi đi đến. "Tông chủ, chúng ta xuống núi, kia bồi thường." còn muốn cái gì bồi thường, chỉ cần tiểu thuần trôi qua tốt, chúng ta những này làm trưởng bối liền cao hứng. Chúng ta Linh Đan Tông là loại kia bán đệ tử vô lương tông môn sao? Nghe vậy, Linh Uyển Khê cười hắc hắc, đó là đương nhiên không phải, bất quá tông chủ có thể nghĩ rõ ràng liền tốt. Người nhà đầu này. Hai vị xin dừng bước đông nhiên, Bạch Phi Vũ cùng lúc trước ba vị đệ tử ngăn ở trước mặt hai người, dựng lên một cái tư thế xin mời. Linh Uyển Khê cùng Linh Đan Tông tông chủ có chút không làm rõ ràng được tình huống, run giọng nói, chúng ta vừa mới cũng chỉ là ăn trộm hai cái linh quả, cái gì cũng không có làm a. Gặp hai người hiểu lầm, Bạch Phi Vũ cười giải thích nói, hai vị đừng kích động, là đế tôn đại nhân muốn mời các ngươi qua khứ. Nghe đến lời này, hai người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Lâm Tiểu Thuần cười hướng bọn họ chạy tới, miệng bên trong còn tại hô, Linh sư tỷ, tông chủ, sư tôn nói muốn cùng các ngươi nói chuyện tuyển nhận Linh Đan Tông sự tình. Cái gì? Có loại chuyện tốt này? Không đợi Linh Uyển Khê kịp phản ứng, bên cạnh tông chủ đại nhân đã xuyên qua đám người cùng Lâm Tiểu Thuần ôm ở cùng một chỗ. Linh Uyển Khê, chương 33, Vạn Ma Sơn sư tổ, sư thúc sư bá làm phiền các ngươi hỗ trợ chiếu cố một chút tông chủ và Linh sư tỷ. Bởi vì tuyển nhận đại hội còn chưa kết thúc, cho nên Linh Đan Tông hai người tạm thời đều được an bài đến Thanh Vân Tông một bên trên bàn tiệc. Không ngại, hai vị trí tại này tọa hạ là xong. Lão tông chủ cười mời hai người nhập tọa, đối với tiểu thuần loại này tôn sư trọng đạo đồ tôn, hắn tự nhiên thích quan trọng. Nghe vậy, Linh Đan Tông tông chủ và Linh Uyển Khê cũng không khách khí, không người nói, đa tạ Thanh Vân lão tông chủ. Nói xong, hai người bọn họ liền tìm cái mấy người sau lưng chỗ ngồi xuống. Khúc nhạc dạo ngắn qua đi, liền đến Thiên Thái Quang cùng Thái Khả hai người bái sư. Chúng ta hai huynh muội muốn bái đế tôn đại nhân vi sư. Không có ngoại lệ, Thái Quang cùng Thái Khả cũng lựa chọn bái nhập Diệp Lăng Thiên môn hạ. Diệp Lăng Thiên tự nhiên là không có cự tuyệt, trực tiếp đáp ứng. Có hệ thống ban thưởng không kiếm vương bắt đạn, mà lại Thái Quang hai người cũng đồng dạng đều là thập nhị tinh tuyệt thế yêu nghiệt. Nhân vật: Thái Quang tu vi, ngưng thần trung kỳ thể chất, Thái Dương đạo thể mệnh cách, đại đế chi tử, tuyệt thế đại đế tiềm lực, 12 tinh. Nhân vật: Thái Khả tu vi, ngưng thần trung kỳ thể chất, Thái Âm đạo thể mệnh cách, đại đế chi nữ, tuyệt thế nữ đế tiềm lực, 12 tinh. Thường thường không có gì lạ xa hoa bảng. Thái Sơ thánh địa khu vực. Theo Thái Quang cùng Thái Khả hai người bái nhập Diệp Lăng Thiên môn hạ, Thái Âm treo lấy một trái tim cũng rốt cục để xuống. Gia gia, ngươi nói nhị gia cùng tam nãi bái nhập đế tôn môn hạ, ngay chẳng phải cũng coi là đế tôn đại nhân nửa cái đồ đệ sao? Vậy ta chẳng phải là? Cút đi! Hải Trường Thanh, ngươi nhưng có thích ý nhân tuyển? Kiếm Ma thanh âm như thường lệ vang lên. Nghe vậy, Hải Trường Thanh trừng mắt lên, ánh mắt rơi vào Kiếm Ma trên thân, sau đó cười nói, không biết ta có thể tuyển đế tôn đại nhân cùng bốn vị trưởng lao bên ngoài nhân tuyển. Tê, lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Tất cả mọi người là không dám tin nhìn xem trong sân rộng Hải Trường Thanh, không biết nói cái gì cho phải. Thánh Thiên Đạo Tông khu vực. Nghe được Hải Trường Thanh nói ra lời như vậy, Hải Ba Tây nhịn không được cười khổ một tiếng. Đứa nhỏ này. Nghe vậy, một bên Vạn Kiếm Tâm cũng là cười nói, xem ra Trường Thanh là thật thích kiếm đạo a. Kiếm Ma không nói gì. Ha ha ha, chủ tọa bên trên, Diệp Lăng Tiên cười cười, nhìn về phía Hải Trường Thanh hỏi, thế nào, ngươi là cảm thấy chúng ta người này dạy bảo không được ngươi sao? Cái này. Vừa mới nói xong, tất cả mọi người chỉ cảm thấy lông tơ đứng đấy, mất mạng để tới. Cả ca ngươi. Một bên thường ngày tùy tiện Hải Hinh Nhi cũng không khỏi điệu tay nhỏ siết chặt, nhẹ nhàng kéo Hải Trường Thanh góc áo, muốn nói cái gì. Bất quá Hải Trường Thanh lại là thần sắc như thường, tiếp tục nói, đế tôn đại nhân hiểu lầm, văn bối tuyệt không ý này. Ồ, vậy ngươi nói tới nghe một chút. Diệp Lăng Thiên có nhiều thú vị mà nhìn xem phía dưới Hải Trường Thanh, trước mắt xuất hiện một khối liên quan tới hắn bảng thông tin. Nhân vật: Hải Trường Thanh tu vi, trùng đạo cảnh trung kỳ thể chất, vạn cổ kiếm thể mệnh cách, kiếm si, tuyệt thế kiếm đế, người si tình tiềm lực, 12 tinh. Lại là một mầm mống tốt ra đáng tiếc. Diệp Lăng Thiên thầm nghĩ trong lòng một tiếng đáng tiếc. Lập tức, Hải Trường Thanh thanh âm lại vang lên. Văn bối cả đời si tại kiếm đạo, duy kiếm không thể ném, cho nên vạn bối muốn bái kiếm ma vi sư. Mong rằng đế tôn đại nhân cùng bốn vị trưởng lão cho phép. Tại Hải Trường Thanh nhìn thấy kiếm ma một cái mắt, hắn liền cảm nhận được đối phương thể nội kia cố bàng bạc kiếm ý, người này đứng ở nơi đó liền tựa như một thanh chém hết thiên địa chi kiếm, không chỗ mà không hướng. Đây là hắn trong kiếm không có đồ vật, cho nên hắn muốn bái kiếm ma vi sư, học tập kiếm đạo. Kiếm ma, ngươi nghĩ như thế nào? Diệp Lăng Thiên không có trả lời, mà là nhìn về phía kiếm ma hỏi. Nghe vậy, kiếm ma kia giấu ở miếng vải đen hạ mí mắt nhẹ nhàng run rẩy một chút, xuyên thấu qua kiếm tâm hắn đã cảm nhận được Hải Trường Thanh trên người kiếm ý gần như chỉ ở với mình sinh ra của mình. Mơ hồ trong đó, hắn đầu tiên là nhìn thấy lúc tuổi còn trẻ chính mình. Suy nghĩ một lát, kiếm ma quay người nhìn về phía trên đài cao Diệp Lăng Thiên, chắp tay không người nói, thuộc hạ nguyện ý thu Hải Trường Thanh làm đồ đệ. Có thể. Diệp Lăng Thiên nhẹ nhàng gật đầu liền không nói thêm gì nữa. Phong Khinh Vũ bốn người cũng là nhẹ nhàng gật đầu cười một tiếng, không nói nữa. Thấy thế, Hải Trường Thanh sắc mặt đại hỉ, hai đầu gối quỳ xuống đất nói, Hải Trường Thanh bái kiến sư tôn. Ừm. Kiếm ma cho dù thu đồ vẫn là trước sau như một không thích ngôn ngữ, chỉ là khẽ gặp kiếm ma đáp ứng, Hải Trường Thanh lại một gối hướng phía Diệp Lăng Thiên bọn người hành lễ nói, đa tạ đế tôn đại nhân cùng bốn vị trưởng lao thanh toàn. Ngươi tiểu tử này ngược lại là có chút ý tứ. Đi ngươi sư tôn bên người đi, hiện tại đến lượt ngươi muội muội. Rõ. Hình Nhi, chú ý nói chuyện phân tức. Trước khi đi, Hải Trường Thanh giống như là không yên lòng, lại quay đầu về Hải Hình Nhi dặn dò một câu. Lần này Hải Hình Nhi một cách lạ kỳ không có phản bác Hải Trường Thanh, mà là nhu thuận nhẹ gật đầu. Chỉ gặp Hải Hình Nhi khẩn trương xoa trên thân nhà kia màu xanh da trời nhỏ váy dài, cẩn thận từng ly từng tí đi lên trước, ánh mắt rơi vào lánh da ba tỷ bộ trên thân. Thật xinh đẹp tỷ tỷ. Nghe được Hải Hình Nhi tiếng lòng, Lãnh gia ba tỷ bội đều là không khỏi cười ra tiếng. Diệp Lăng Thiên lại là mặt đều muốn đen. Tại sao lại là một cái không thích tiểu đệ của mình tử, chẳng lẽ tiểu khả ái đều không nên thích mình loại này xuất khí bức người sư tôn sao? Hiện tại tu hành giới thế nào? Hải Hinh Nhi, ngươi muốn bái ai là thầy? Nghe vậy, Hải Hinh Nhi có chút khẩn trương nhìn một chút kiếm ma bên người Hải Trường Thành, sau đó lại quay đầu nhìn về phía Thánh Thiên Đạo Tông khu vực ngồi lao tổ Hải Ba Tây. Cuối cùng, Hải Hinh Nhi vẫn là lấy dũng khí nói, cái kia, ta muốn cho kia ba vị trưởng lão tỷ tỷ làm ta sư tôn có thể chứ? Nghe vậy, toàn trường yên tĩnh. Hải Trường Thanh tựa hồ sớm có đoán trước, che lấy cái chán, không biết nói cái gì cho phải. Mà Hải Ba Tây ngồi tại vị trí trước, mồ hôi lạnh ứa ra. Nhà mình tiểu bối này làm sao một cái so một cái sẽ tìm sự tình. Nhà ai đệ tử bái sư duy nhất một lần bái ba cái. Liền ngay cả kiếm ma cũng là thật lâu mới phản ứng được hỏi, Hải Hinh Nhi, ngươi vừa mới nói cái gì? Kiếm trưởng lão. Ta nói, ta có thể hay không để ba vị trưởng lão tỷ tỷ thu ta làm đồ đệ? Hải Hinh Nhi nghiêng đầu, chờ mong đối phương đáp án. Cái này, kiếm ma á khẩu không trả lời được. Phốc phốc, trên bậc thang, Lãnh Nhược Tuyết ba người rốt cục nhịn không được cười ra tiếng. Lập tức tựa như trên tiên sơn nở rộ tuyết liên, dẫn tới vô số người sợ hãi thán phục. Sau đó, Lãnh Hàn Sương khoát tay cười nói, kiếm trưởng lão, việc này giao cho chúng ta đi. Minh Bạch, tam trưởng lão. Một bên lạnh như băng nói tiếp, Hải Hinh Nhi, ngươi vì cái gì muốn cho ta cùng hai vị tỷ tỷ làm người sư tôn? Nghe vậy, Hải Hinh Nhi nghĩ nghĩ, đỏ lên khuôn mặt nhỏ, có chút xấu hổ nói, bởi vì ba vị trưởng lão tỷ tỷ dáng dấp đẹp mắt. Đáng người, sáu ngoại trừ Diệp Lăng Thiên bên ngoài, mọi người ở đây đều có loại bị Hải Hinh Nhi sang cảm giác. Phốc phốc. Lần này liền ngay cả Phong Khinh Vũ cũng không nhịn được cười. Ngươi cái này tiểu nữ hoa nói là đại trưởng lão ta không dễ nhìn lạ. Ai nha? Nghe được Phong Khinh Vũ như vậy hỏi, chỉ có 7, 8 tuổi Hải Hinh Nhi lập tức luống cuống, xoa nắn váy không biết nói cái gì cho phải. Nhìn một bên Hải Trường Thanh lo lắng xung, Hải Ba Tây trực tiếp muốn bị làm choáng. Không phải rồi, đại trưởng lão cũng xinh đẹp, nhưng là người ta chính là. Được rồi Phong tỷ tỷ, đừng đùa Hinh Nhi. Hai vị tỷ tỷ thấy thế nào đâu? Tuy nói chúng ta đều không thích thu đồ, nhưng là đế tôn một người cũng đúng là bận rộn, mà lại ta cảm thấy nha đầu này thật có ý tứ, có thể thử một lần. Ừm, ta cùng tỷ tỷ đồng dạng. Diệp Lăng Thiên, ta không mệt ta. Ai nói ta mệt mỏi? Diệp Lăng Thiên giờ phút này là có nỗi khổ không nói được. Cuối cùng, Hải Hinh Nhi đã được như nguyện trở thành Lãnh gia ba tỷ bội cộng đồng đệ tử, treo đến dưới đáy một đám thế lực đỏ mắt. Nhưng mà, đang lúc đến phiên bạn tiểu thanh lúc, thiên địa cảnh tượng bỗng nhiên biến đổi. Trong chốc lát, một đạo hắc ám khí tức đem trọn tòa đế tông bao phủ, một đạo hùng hậu quái đản thanh âm ở đỉnh đầu mọi người nổ vang. Ha ha ha. Vạn Ma Đế Tông khai tông đại điện, làm sao ít chúng ta Vạn Ma Sơn đâu? Chương 34, pháp tắc phân chia Vạn Ma Sơn. Nghe được cái tên này trong nháy mắt, ở đây tất cả đại biểu đều là một mặt hoảng sợ đứng lên. Vạn Ma Sơn, thập đại cấm khu một trong, tuyên cổ tức tồn. Không ai biết lai lịch của bọn hắn, cũng không ai biết bọn hắn đến cùng tồn tại bao lâu. Chỉ biết là, từ đám bọn hắn tổ tông sinh ra mới bắt đầu, cái này thập đại cấm khu phảng phất liền sớm đã tồn tại, trở thành cấm kỵ đại danh tử. Có nghe đồn xưng cấm khu bên trong có cổ đế cảnh giới tồn tại. Dù là mạnh như năm đó Vô Cực Hỗn Độn hai người, cũng chưa từng bước vào qua cấm khu nửa bước. Giờ phút này, ở đây không ít đến từ Trung Châu thế lực, hoặc nhiều hoặc ít đều đoán được Vạn Ma Sơn chuyến này tới mục đích. Ánh mắt đồng loạt nhìn về phía trong sân Vạn Tiểu Thành. Chỉ có Diệp Lăng Thiên bọn người vẫn như cũ phối hợp ngã rượu, giống như là sự tình gì đều không có phát sinh. Trong sân động, "Tiểu muội, ngươi không sao chứ?" "Ca, ta không sao." Giờ phút này, Vạn Kiếm Tâm đã đi tới nhà mình tiểu muội trước mặt, chăm chú đem nó bảo hộ ở sau lưng, ngửa đầu nhìn xem đỉnh đầu kia phiến mây đen, tâm tình khẩn trương tới cực điểm. Vạn Tiểu Thanh sắc mặt đồng dạng có chút không dễ nhìn, cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì. Ầm ầm, trên bầu trời, tiếng sấm đại tác. Màu đen trong lôi vân thỉnh thoảng có màu đỏ lôi đỉnh tại nhấp nhô, tinh hồng lôi quang xuyên thấu qua tầng mây chiếu xạ tại mọi người trên mặt. Bầu không khí trong lúc nhất thời có chút khẩn trương. Hải Hinh Nhi còn chưa kịp đi đến Lạnh Như Băng bên người của các nàng, trực tiếp liền trốn đến một bên Hải Trường Thanh sau lưng, nhỏ giọng nói lầm bầm, "Ca, tiểu thanh sư tỷ không có sao chứ?" Nghe vậy, Hải Trường Thanh cũng không mở miệng trả lời, vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem Vạn Tiểu Thanh bóng lưng, lẩm bẩm nói, "Ta sẽ không để cho người có việc." Hải Trường Thanh dứt lời đến kiếm ma trong hai, nhưng cái sau cũng không hỏi thăm cái gì, chỉ là bước chân có chút hướng phía trước một phần. "Khinh Vũ, Như Tuyết, ta không thích có người đứng còn cao hơn ta, cho ta đem người mời xuống tới." Diệp Lăng Tiên thanh âm băng lãnh, không có chút nào tâm tình chập chờn, giống như là nói một kiện dâu ria sự tình. "Rõ." Phong Khinh Vũ cùng Lãnh Nhược Tuyết lên tiếng. Một giây sau, 12 cảnh đại đế khí tức cầm vàng bộc phát, thân hình trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lại là một tôn cực cảnh đỉnh phong đại đế. Mặc dù Lãnh gia tỷ muội xuất hiện thời điểm đám người liền suy đoán qua tu vi của đối phương, ít nhất là một tôn 10 cảnh cực cảnh đại đế. Nhưng bạn bạn không nghĩ tới, lại là một tôn 12 cảnh đỉnh phong đại đế, thật sự là nghe rợn cả người. Cho dù là mạnh như cấm khu, 12 cảnh cực cảnh đại đế đó cũng là phượng mao lân giác tồn tại. Có lẽ, ầm ầm, mọi người ở đây còn tại suy tư thời điểm, bầu trời lôi vân đông nhiên bị một kiếm chém thành hai nửa, một bóng người cũng từ trong lôi vân hiện hiện. Kia là một cái toàn thân quấn quanh lôi điện lực lượng pháp tắc trung nhân, hai tóc mai đã như bạch, khí tức thình lình cũng là một tôn 12 cảnh đại đế. Không nghĩ tới một cái nho nhỏ đế trong tông lại có hai tôn 12 cảnh đại đế, xem ra vẫn là khinh thường các ngươi. Trung niên nhân kia nhìn xem trên cánh tay bị Phong Khinh Vũ một kiếm mở ra vết thương, không có bối rối chút nào, ngược lại đứng tại chỗ trêu chọc. Gặp một màn này, tất cả mọi người không khỏi cảm thấy đối phương kinh thường. Cho dù là cùng là 12 cảnh đại đế, có chỗ chênh lệch, nhưng Phong Khinh Vũ cùng kia Lãnh Nhược Tuyết tuyệt không phải hời hợt hạng người. Lại hoặc là nói có thể tu luyện tới 12 cảnh tu sĩ lại có một cái kia là tầm thường. Đám người không khỏi hiếu kỳ đối phương ở đâu tới lực lượng. Hải lão, cái này Vạn Ma Sơn đại đế thật có mạnh như vậy sao? Giờ phút này, Vạn Kiếm Tâm đã mang theo Vạn Tiểu Thanh đi tới Hải Ba Tây bên cạnh thân, phòng ngừa xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nghe vậy, Hải Ba Tây trầm mặc không nói, ánh mắt nhìn chằm chằm trên không trung người trung niên kia thân ảnh, ngựa khí có chút nặng nề nói, người này không phải cái gì cực cảnh đại đế, mà là một tôn áp chế qua tu vi cổ đế. Cái gì? Nghe nói như thế mọi người ở đây tất cả giật mình. Như hôm nay mệnh còn chưa mở ra, cổ đế là như thế nào ra hành tẩu thế gian? Ra ra, đây là có chuyện gì? Người kia thật là cổ đế sao? Thái Sơ Thánh Địa khu vực, Thái Trùng một mặt khẩn trương nhìn xem bên cạnh thân Thái Âm, rất rõ ràng, Thái Âm là biết chút ít cái gì. Nửa ngày, Thái Âm thở dài một hơi, chậm rãi nói, ta từng nghe phụ thân nói qua, cấm khu bên trong có cửa bí thuật, môn này bí thuật có thể đem cổ đế tu vi áp chế đến thiên đạo cực hạn, để tại hành tẩu thế gian. Ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy có cấm khu cổ đế xuất thế. Lúc trước mấy trăm vạn năm qua, cấm khu người cũng không phải là chưa từng xuất hiện. Tương phản, cấm khu một chút đệ tử thường xuyên sẽ ra ngoài đi vào Cửu Châu cùng ngoại giới giao lưu. Mà Vạn Tiểu Thanh cũng chính là bởi vậy bị Vạn Ma Sơn một vị thiếu chủ chọc trúng, cưỡng ép định xong hôn ước. Nghe được Thái Âm giải thích, tất cả mọi người là lộ ra một bộ thì ra là thế thần sắc, nhưng sau đó liền bắt đầu quan tâm Phong Khinh Vũ hai người có phải là hay không bị kia cổ đế đối thủ. Nhưng mà, làm bọn hắn không nghĩ tới chính là, trên bầu trời Phong Khinh Vũ cùng Lãnh Như Tuyết hai người đánh chính là càng thêm hung dũng. Vạn Dặm Băng Phong, trong hư không, chỉ gặp Lãnh Nhược Tuyết một tiếng khét đều. Nguyên bản mây đen dày đặc, sấm chớp rền vang bầu trời trong nháy mắt tẩy trắng, kinh khủng hàn băng pháp tắc phảng phất đem không gian đều muốn đông kết. Liền ngay cả kia từng đạo rơi xuống lôi đỉnh cũng bị trực tiếp băng phong, ngơ ngác đứng sừng sững ở hư không bên trong. Gặp một màn này, trung niên nhân kia thần sắc bên trên rốt cục có vẻ khác lạ. Không nghĩ tới nho nhỏ hàn băng pháp tắc lĩnh ngộ được hóa cảnh cấp độ sau lại có như vậy uy năng, ngược lại là khinh thường các ngươi những này Cửu Châu tu sĩ. Bất quá, trung đẳng pháp tắc chính là trung đẳng pháp tắc, cũng dám tại Hạo Nguyệt làm bẻ bang. Trung niên nam nhân kia thoại âm rơi xuống sát na, hắn bên ngoài thân lôi đỉnh lực lượng pháp tắc chậm rãi che giấu, thay vào đó là một tầng kinh khủng hỏa diễm chi lực. Ngọn lửa màu tím đen dường như nước biển hướng phía bốn phía dâng trào, nhanh chóng đem trọn phiến tiên không che đậy. Đây là thượng vị hỏa diễm pháp tắc, ngũ hỏa pháp tắc. Hải Ba Tây liếc mắt một cái liền nhận ra trung niên nam nhân thi triển lực lượng pháp tắc, gặp bên người hai cái tiểu gia hỏa nghi hoặc, hắn vừa tiếp tục nói, đương tu sĩ bước vào thánh cảnh cấp độ lúc cần lĩnh ngộ thuộc về tự thân lực lượng pháp tắc đến dựng thần tiểu, cho nên cảnh giới này cũng được xưng là thần tiểu cảnh. Mà thế gian pháp tắc ngàn vạn, nhiều vô số kể, tiền bối các tiên hiền đem những này pháp tắc dựa theo tu luyện mạnh yếu chia làm hạ đẳng pháp tắc, trung đẳng pháp tắc, thượng đẳng pháp tắc. Tại cái này phía trên còn có 36 đạo cao đẳng pháp tắc cùng thế gian mạnh nhất 12 đạo chí tôn pháp tắc. Đương nhiên, mạnh yếu không có tuyệt đối, liền giống với Lãnh trưởng lão Hàn Băng pháp tắc, mặc dù chỉ là trung đẳng, nhưng luyện chế hóa cảnh vẫn như cũ có thể đồng kết lôi đỉnh, thậm chí là. Đằng sau Hải Ba Tây cũng không có tiếp tục nói hết, đồng kết thời gian cái gì, hắn luôn cảm thấy có chút quá khoa trương. Kia Hải lão ngươi nắm giữ? Hừ. Không đợi Vạn Kiếm Tâm đặt câu hỏi, trong hư không Lãnh Nhược Tuyết đang nghe trung niên nam nhân trào phúng cũng là tới hỏa khí, hừ lạnh một tiếng. Sau đó, nàng nhìn về phía bên cạnh Phong Kinh Vũ, chân thành nói, Phong tỷ tỷ, để cho ta tới chiếu cố cái này lão nam nhân. Phong Kinh Vũ lý giải Lãnh Nhược Tuyết nạo khí, nếu như đổi lại nàng, nàng khả năng đã loạn kiếm chém chết đối phương. Lên tiếng, nàng liền hướng phía sau di động ngàn dặm, về tới Đế Tông trên không, đem chiến trường để lại cho Lãnh Nhược Tuyết. Gặp Phong Kinh Vũ cách xa, Lãnh Nhược Tuyết gương mặt xinh đẹp hiện hiện một vòng lãnh sắc, nhìn xem bốn phía ngọn lửa màu tím đen, đại mi cau lại, lạnh giọng quát, liền ngươi có thượng đẳng pháp tắc đúng không? Không có ý tứ, lão nương so ngươi hơn một chút. Đông kết. Chương 25, cường thế xuất thủ, cửu trọng cổ đế nhục thân. Kết kết. Mắt thấy lửa cháy ngập trời sắp đem trọn phiến hư không bao khỏa. Một giây sau, chỉ nghe một tiếng vang dọn, lan tràn hỏa diễm đột nhiên bịt kín một tầng băng sương, màu tím đen đũ hỏa tựa như bị dừng lại, chỉ trệ không tiến, nhanh chóng ngưng kết thành băng khối bộ dáng. Đồng nhiên, đợi đến đám người lại chớp mắt thời điểm, bầu trời, đại địa, sơn lâm lại hết thảy tại không biết lúc nào hóa thành một mảnh trắng xóa. Chim chóc bị đông cứng giữa không trung, hoa cỏ cũng đình chỉ chập chờn, gió đang giờ phút này đều phảng phất có hình dạng. Đây là, nhìn thấy đế bên ngoài tông từng cảnh tượng ấy, Hải Ba Tây nhịn không được trong lòng kích động, trực tiếp đứng lên, miệng bên trong ngáp úng, nửa ngày nói không ra lời. Đông kết không gian. Đây là 36 đạo cao đẳng pháp tắc một trong cửa cơm pháp tắc. Nghe đồn tu luyện đến đỉnh phong không chỉ có thể đông kết tiếp viên hàng không, thậm chí có thể đông kết thời gian. Không nghĩ tới lại là thật. Thái Sơ Thánh Địa khu vực, Thái Âm nhìn qua đế bên ngoài tông phong cảnh, cả người đều làm động, cả đám đều mạnh như vậy đúng không? Hắn nhớ kỹ mình trước khi đến còn nghe Giao Minh Nữ Đế cái kia lão yêu bà nói, vị kia Phong Khinh Vũ còn nắm giữ lấy hắc ám pháp tắc. Sau đó lại hồi tưởng lại, Diệp Lăng Thiên lúc trước một chỉ xuyên phá bọn hắn Thánh Địa hộ tông đại trận hình tượng, nhịn không được khóc lên. "Gia, ngươi làm sao?" Thái Trùng cũng ngộng, cả ngày hôm nay, gia gia hắn so dĩ vãng trăm vạn năm bên trong khóc số lần còn nhiều. Chẳng lẽ là người đã giả, trở nên đa sầu đa cảm rồi. "Tôn Nhi, chờ nơi này kết thúc chúng ta liền đi tìm Đế Tôn đại nhân đàm Thánh Địa di chuyển sự tình, hai nhà chúng ta không đi, liền lưu lại cùng ngươi nhị gia cùng ngươi tắm mãi." "Thật không đi?" Nói thật, Thái Trùng lúc trước cho là hắn gia chính là chỉ đùa một chút, hắn cũng liền không có coi là thật. Dù sao, hắn thấy vẫn là đương lão đại của mình dễ chịu, không cần nhìn người khác sắc mặt. 3. Hôn trướng tiểu tử, ngươi đừng cho là ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì. Một thế này cấm khu đều xuất thế, chờ đến lúc đó thiên mệnh giáng lâm, chỉ bằng ngươi kia mèo ba chân thực lực, lấy cái gì trấn thủ thánh địa? Tiểu tử ngươi muốn đem tổ tông để giành được tới gia nghiệp cho bại quang a? Được rồi, lười nhắc cùng ngươi tiểu tử nói nhảm, ta mới là thánh địa lão tổ, ngươi nói chuyện không dùng được. Lại nói trên đầu còn có ngươi nhị gia tam mãi, ngươi cái danh con cút sang một bên. Thái chủng, đây không có khả năng. Ngươi làm sao có thể nắm giữ bực này pháp tắc? Thưa không bên trong, trung niên nam nhân kia thấy mình pháp tắc mất đi hiệu quả, cả người trực tiếp bắt đầu vô năng cùng nộ. Giờ phút này, kinh khủng cực âm pháp tắc chi lực đã lan tràn đến hắn dưới chân, bằng vào hắn đũ hỏa pháp tắc căn bản là không có cách hoàn toàn chống cự. Cứ tiếp như thế, hắn liền sẽ cùng cái này lĩnh vực bên trong sự vật, vĩnh viễn bị giam cầm ở pháp tắc bên trong. Nghĩ tới đây, trung niên nhân ánh mắt trong nháy mắt lạnh như băng xuống tới. Giờ phút này, hắn muốn đánh vỡ lực lượng pháp tắc giam cầm, chỉ có giải trừ trong cơ thể hắn cổ đế phong ấn. Nhưng kể từ đó, hắn liền sẽ bị thiên đạo khóa chặt, mà lấy hắn cổ đế tu vi cũng vô pháp đối kháng thiên đạo chi lực phản vệ. Đến lúc đó chí ít cần thời gian ngàn năm mới có thể khôi phục, mà thiên mệnh giáng lâm sắp đến, hắn thực sự không muốn bỏ qua. Bất quá rất nhanh, Lãnh Nhược Tuyết giúp hắn làm ra quyết định. Tuyết Nguyệt cùng xương. Soạt. Theo Lãnh Nhược Tuyết thanh âm rơi xuống, trong khoảnh khắc, thiên địa động, nói đúng ra là bông tuyết động. Ba ba ba. Đầy trời bông tuyết như là một vòng lưỡi dao sắc bén, trực tiếp xé rách không gian hướng phía trung niên nam nhân mà tới. Người một chết. Nhìn xem đánh tới công kích, trung niên nam nhân cũng chịu không nổi nữa, gầm thét một tiếng. Một giây sau, như vực sâu khí tức cầm vang một phát, không gian bốn phía liền như là tấm gương vỡ vụn, tính cả lạnh lực bằng cực âm pháp tắc cùng một chỗ. Vỡ tan không gian tựa như một chương vực sâu miệng lớn, điên cuồng thôn phệ lấy đế bên ngoài tông tất cả mọi thứ. Phốc phốc, pháp tắc lĩnh vực bị phá, Lãnh Nhược Tuyết gặp phản vệ, thân hình lão đảo rút lui mấy bước, một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra. Gặp tình hình này, Diệp Lăng Tiên con mắt lập tức híp lại, một cỗ sát ý phóng lên tận trời. Mà Phong Khinh Vũ cũng là trước tiên đem Lãnh Nhược Tuyết mang về trên bàn tiệc, quan thầm nghĩ, "Như Tuyết, ngươi thế nào? Tỷ tỷ, ngươi không sao chứ?" Lạnh Như Băng cùng Lãnh Hàn Sương cũng xuống tới, hốc mắt đỏ bừng. Sau đó hai người lại hung tợn quay đầu nhìn về phía trong hư không kia đã khôi phục cổ đế tu vi trung niên nam nhân, nghiến răng nghiến lợi nói, "Tỷ tỷ, chúng ta báo thủ cho ngươi." Nhị muội, "Ha ha ha, báo thủ?" Không đợi Lãnh Nhược Tuyết nói cho hết lời, trung niên nam nhân kia tiếng cuồng tiếu trực tiếp đánh gãy nàng. Bây giờ sắp chết đến nơi còn. 3. Đột nhiên, một đạo thanh thúy tiếng bạt tai vang lên bên tai mọi người. Ầm ầm. Nguyên bản còn tại giữa không trung nói chuyện trung niên nam nhân lại tựa như một con diều bị đứt dây, vang một tiếng, rơi đập tại ngoài trăm dặm trên đỉnh núi. Từ ngực, tất cả mọi người vô ý thức hướng về đỉnh núi vị trí nhìn lại. Quả nhiên, chỉ gặp Diệp Lăng Tiên đứng ở nơi đó, tiếp nhận Mộng Yên đưa tới khăn, một mặt ghét bỏ địa xoa xoa tay. "Ta mặc kệ ngươi là cổ đế vẫn là cái gì cấm khu, hôm nay tới cũng không cần đi." Ầm ầm. Núi đá vỡ ra. Một đạo phẫn nộ đến cực hạn tiếng gầm gừ từ đằng xa truyền đến. "Diệp Lăng Tiên, ta muốn ngươi chết." Nói xong, trung niên nam nhân kia thân ảnh từ trong sương khói bạo khởi, bay thẳng đế tông mà tới. Thấy thế, tất cả mọi người là sắc mặt đại biến. Mặc dù không biết đế tông hộ tông đại trận như thế nào, nhưng đối diện là một tôn cổ đế, vẫn từ bọn hắn tâm lại lớn, cũng làm không được thờ ơ nha, không nghĩ tới ta Diệp Mỗ còn có thể bị các ngươi cấm khu nhớ thương. Bất quá, chỉ là một tôn nhất trọng cổ đế, ngươi cũng dám làm càn. Lúc nói chuyện, Diệp Lăng Thiên trước mắt cũng đồng dạng xuất hiện một cái bảng. Nhân vật: Cổ Nham Tu Vi, nhất trọng cổ đế thể chất, sinh hỏa minh thể mệnh cách, cổ chi đại đế, cấm khu người, mệnh vẫn cửu châu, tiềm lực 12 tinh. Ha ha, Diệp Lăng Thiên nhìn xem bảng bên trên trống rông thêm ra tới từ đầu, khóe miệng câu cười, trêu ghẹo nói, xem ra ngươi hôm nay nhất định mệnh vẫn cùng đây. Ngươi thả. Cổ Nham nói mới vừa bận nói ra miệng. Một giây sau, một đạo áo đen thân ảnh trong nháy mắt đi tới trước mặt của hắn, đấm ra một quyền. Oeng. Phốc. Cổ Nham thân hình cũng không có bay rất ra ngoài, mà là một miệng lớn máu tươi phun ra, hắn không dám tin nhìn trước mắt Diệp Lăng Thiên, giáng chống đỡ lấy thân thể Na Di ra ngoài. Tu vi của ngươi, rõ ràng chỉ là 12 cảnh, nhưng vì cái gì? Vì nờ mờ cái đầu a. Diệp Lăng Tiên lười nhác nói nhảm, hắn sẽ nói với người khác mình đang bế quan sau ngày thứ hai đánh dấu cựu trọng cổ đế cảnh đục thân sao? Hiển nhiên sẽ không. Vâng. Diệp Lăng Tiên trực tiếp thi triển không gian đại đạo, mặc kệ Cổ Nham chạy trốn tới chỗ nào, nên đón hắn đều là hắn chăm chú một quyền. Khẩn thiết đến cùng đánh nhau phong cách, nhìn xem một đám thế lực đại biểu đều là mắt tròn váng. Hải Ba Tây Nguyên bản câu kia, đế tôn đại nhân chỉ cần kéo tới thiên đạo trừng phạt giáng lâm liền có thể, cũng bị sinh sinh nén trở về. Liền ngay cả Phong Khinh Vũ bốn người giờ phút này cũng là trừng lớn đôi mắt đẹp, miệng nhỏ trương tròn. Kinh hô, đế tôn, hảo hảo hung mãnh. Chỉ có Kiếm Ma đứng tại bậc thang dưới, một mặt sùng bái nhìn xem Diệp Lăng Thiên, lẩm bẩm nói, đế tôn, lại mạnh lên. Chương 36, Hải Ba Tây bái nhập đế tông anh. Vâng. Tịch liệt âm bạo thanh trong hư không nổ vang, liên đối lấy không khí nổ tung từng vòng gợn sóng. Cổ Nham mỗi lần bị Diệp Lăng Thiên đánh bay ra ngoài, cái sau luôn có thể tại đặt chân vị trí trở, bổ khuyết thêm một quyền. Lặp lại di vãng. Ê, không cần đánh nữa. Đừng lại đánh. Thời khắc này Cổ Nham đã hoàn toàn không có lúc trước khí thế, hai mắt trắng dã. Hưu khí vô lực cầu xin tha thứ. Nhưng mà, Diệp Lăng Thiên lại tựa như căn bản không nghe thấy, tiếp tục một quyền tiếp lấy một quyền huy quyền. Cho đến cuối cùng, "Oeng", một tiếng, huyết vụ tứ tán. Diệp Lăng Thiên trực tiếp một quyền xuyên thủng Cổ Nham trái tim, một cước đem cái sau nhục thân rơi vào hư vô hỗn độn, trục xuất đi ra. Từ đầu đến cuối, Cổ Nham liền xuất tràng mục đích cũng không nói ra miệng, liền bị Diệp Lăng Thiên bọn người dừng lại đánh cho tê người đến chết. Đúng là biệt khuất. Phủi tay, Diệp Lăng Thiên sau đó lại thi triển không gian pháp tắc chi lực đem nguyên bản vỡ vụn không gian tu bổ hoàn chỉnh, về tới trên đại điện. "Tốt, có thể tiếp tục." Hắn lại nói phong khinh vân đạm, liền tựa như mới vừa rồi bị đánh chết tươi Cổ Nham chỉ là một cái dẫn khí tiểu tu sĩ. Nhưng mọi người nhưng như cũng còn không có tỉnh táo lại, nháy nháy con mắt, bắt đầu hoài nghi mình vừa mới có phải hay không sinh ra phán đoán. Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Cuối cùng, tất cả mọi người lại đem ánh mắt rơi vào đế bên ngoài tông kia một mảnh hỗn độn sơn dã bên trên. Ở nơi đó còn sót lại vừa rồi Diệp Lăng Tiên bọn người cùng Cổ Nham chiến đấu tàn cảnh. Trong đám người, có tiểu bối nhịn không được mở miệng, làm sao cảm giác cổ đế giống như rất yếu dáng vẻ. Lời này nếu là đặt ở thường ngày, đang ngồi một chút đại đế khả năng liền muốn chửi ầm lên. Nhưng ngoài ý muốn chính là, ở đây nhưng không có một người lên tiếng phản bác. Quan sát Diệp Lăng Tiên từ đầu tới đuôi cùng Cổ Nham chiến đấu, trong lòng mọi người cũng không khỏi dâng lên ý tưởng giống nhau. Ta bên trên ta cũng được. Mạnh, thật sự là quá mạnh. Thánh Thiên Đạo Tông khu vực, Hải Ba Tây hồi tưởng lại vừa rồi hình tượng, chỉ cảm thấy tâm thần nhận lấy đả kích cường liệt. Nếu như nói trước đó hắn lựa chọn không gia nhập Đế Tông nguyên nhân, ngoại trừ sau lưng Thánh Thiên Đạo Tông bên ngoài, kỳ thật còn bao gồm cái kia một tia nho nhỏ lòng tự trọng. Hắn Hải Ba Tây, tu hành 600 năm, cùng cảnh chưa từng thua trận. Đối với 12 cảnh cường giả, trong lòng của hắn chỉ có tôn kính cũng không có sùng bái. Nếu như không có tông môn trói buộc, có lẽ hắn sớm đã là đồng dạng cảnh giới. Không, không phải có lẽ, là nhất định. Đây chính là hắn Hải Ba Tây thân là năm đó thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân ngạo khí. Nhưng hôm nay tại được chứng kiến Đế Tông đám người thực lực về sau, hắn mới biết được 12 cảnh ở giữa cũng có khoảng cách. Trong lúc nhất thời, Hải Ba Tây cảm giác trước mắt lại mở ra một đạo mới đại môn. Vạn gia tiểu tử, để cho ta tùy ngươi vợ con cô nàng cùng nhau đi qua đi. Nghe vậy, Vạn Kiếm Tâm giật mình, hơi kinh ngạc nói, Hải lão, ngài đây là nghị thông suốt. Ha ha ha, chuyện xưa đều nói người đã già, càng sống càng trở về, lão già ta trước kia là không được. Bây giờ ra đi đi, nhìn một chút thế giới bên ngoài, mới phát hiện chuyện cũ kể không tệ. Người A không thể quá bảo thủ A Thanh Phong. Nói đến một nửa, Hải Ba Tây nhìn về phía sau lưng ngồi vào bên trên một cái duy nhất trung nhân nhân, hô một tiếng. Lao tổ, vãn bối tại. Nghe được Hải Ba Tây gọi mình, tên kia gọi Thanh Phong trung niên nhân cũng là đội vàng đáp ứng. Quay lại nói cho ba cái kia danh con, liền nói lao tổ ta không trở về. Con cháu tự có con cháu phúc, lao tổ ta cũng phải vì mình sống một thanh. Đi thôi, tiểu ni tử. Lao tổ cùng ngươi cùng nhau quá khứ. Hải Ba Tây đứng người lên, cười nhìn về phía Vạn Kiếm Tâm bên cạnh thân Vạn Tiểu Thanh. Cái sau nghe vậy cũng là đội vàng đứng dậy, chắp tay nói, Hải lão mời. Ha ha ha. Cái trước cũng không nhiều lời cái gì, hởi mở cười một tiếng, sau đó vung tay lên, cuốn lên Vạn Tiểu Thanh đi tới bậc thang phía dưới. Theo Hải Ba Tây vừa xuất hiện trường đều là an tĩnh một giây, sau đó sôi trào lên. Đây không phải là Lâm Đông Đại Đế sao? Hắn lao tiền bối làm sao cũng ra. Ta dựa vào, Lâm Đông Đại Đế sẽ không cũng muốn gia nhập Đế Tông đi. Ở đây không ít đế cảnh cường giả đều là nhận ra Hải Ba Tây, nhịn không được khe khẽ bàn luận. Mà Lâm Đông Đại Đế thì là hắn đột phá đại đế cảnh lúc phong hào, cùng hắn nắm giữ thượng đẳng pháp tắc, Lâm Đông pháp tắc có quan hệ. Nghe bên thai xì xào bàn tán, Hải Ba Tây cũng không nói cái gì, đứng sau lưng Vạn Tiểu Thanh một bước vị trí, lặng lặng chờ đợi. Thái Sơ Thánh Địa khu vực. Thái Âm nhìn phía dưới Hải Ba Tây, thân thể cứng đờ, đem đầu quan tới, giả bộ như một bộ không nhìn thấy dáng vẻ. Lao ra hỏa này, không phải là cũng nghĩ bái nhập Đế Tông a? Một loại không tốt ảo giác phun lên Thái Âm não hải. Trước đại điện, Diệp Lăng Thiên cũng là chú ý tới bỗng nhiên xuất hiện Hải Ba Tây, minh bạch cái sau ý đồ. Bất quá, dựa theo quy củ hắn vẫn là ra hiệu kiếm ma tiếp tục chủ trì xuống dưới. Ngay sau đó, trước mắt của hắn liền xuất hiện liên quan tới Hải Ba Tây người bảng. Nhân vật: Hải Ba Tây tu vi, 11 cảnh đỉnh phong đại đế thể chất, huyền thủy thần thể mệnh cách, cổ đế chi tư, ý chí đại nghĩa, thầy tốt bạn hiền tiềm lực, 12 tinh khó trách. Người này vừa xuất hiện ở đây nhiều như vậy đế cảnh đều có chút kích động, nguyên lai là cái thật to lớn lão. 11 cảnh đỉnh phong a, xem ra chỉ cần để cái này Hải Ba Tây gia nhập, tông môn liền có thể chống rông thêm ra hai vị cực cảnh trưởng lão. Nếu như lại thêm thu đồ lấy được 3 tấm đế cảnh triệu hoán thẻ, vậy liền hết thể nhiều hơn 3 vị cực cảnh trưởng lão. Chậc chậc chậc, chỉ sợ cấm khu cũng không chống đỡ được ta cái này một tông nội tình đi. Nếu là cái này Vạn Tiểu Thanh. Ngay tại Diệp Lăng Thiên còn tại mặc sức tưởng tượng thời điểm, Vạn Tiểu Thanh thanh âm vang lên. Ta muốn bái nhập đại trưởng lão môn hạ. Diệp Lăng Thiên, mắng rất bẩn. Phong Khinh Vũ cũng không có cự tuyệt, so sánh nam đệ tử, nàng vẫn là càng ưa thích Vạn Tiểu Thanh dạng này nữ đệ tử. Nương theo lấy Vạn Tiểu Thanh bái sư kết thúc, Hải Ba Tây cũng chậm rãi đứng dậy, có chút chắp tay nói, lão hủ Hải Ba Tây nguyện bái nhập Đế Tông, mong rằng Đế Tôn cho phép. Hải Ba Tây tuy là một bộ tóc trắng xóa bộ dáng, nhưng thanh âm nói chuyện vẫn như cũ trịch địa hữu thanh, không có giống lúc trước chút lấy lòng. Nghe vậy, mọi người tại đây đều là ghé mắt nhìn về phía Diệp Lăng Thiên, chờ mong đáp án. Suy tư một lát, Diệp Lăng Thiên nhẹ gật đầu, chậm rãi nói, dựa theo tuổi tác ta tôn xưng ngài một tiếng Hải lão. Lão hủ không dám nhận. Không ngại. Bất quá một số việc, ta cần sớm cùng Hải lão ngươi thông báo một tiếng. Đế Tông ngoại trừ đại trưởng lão các nàng 4 người bên ngoài còn có 4 vị trưởng lão đang lúc bế quan bên trong. Phong Kinh Vũ, Lãnh Gia 3 tỷ muội, chúng ta làm sao không biết. Nghe vậy, dưới đài một đám thế lực cũng là kiềm chế không được. Cái này Đế Tông lại còn có 4 vị trưởng lão, mà lại nghe Diệp Lăng Thiên giọng điệu, cái này còn lại 4 người tựa hồ cũng là 12 cảnh cực cảnh đại đế. Khá lắm. Cái này tinh khiết chính là hiện thế bản cấm khu á dạng này tông môn, ai dám cùng ngươi đối nghịch. Hải Lao nếu là bái nhập ta tông, lấy ngài 11 cảnh đỉnh phong tu vi lại dựa vào một viên đế nguyên đan, chắc hẳn rất nhanh liền có thể đột phá đến 12 cảnh. Dựa theo ta đế tông quy củ, Hải Lao ngài lẽ ra xếp tại cựu trưởng lao chi vị, không biết nhưng có ý kiến. Dứt lời, Hải Ba Tây cơ hồ là không chút suy nghĩ trực tiếp quỳ một chân trên đất, chắp tay hành lễ nói, thuộc hạ bái kiến đế tôn. Chương 37, thời điểm chuẩn bị đông. 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 Nương theo lấy chín đạo tiếng trung du dương vang lên, Vạn Ma Đế Tông khai tông đại điện chính thức tuyên bố kết thúc. Lần này tuyển nhận đại hội, hết thảy thu đồ hơn 38.000 người. Trong đó tạp dịch đệ tử nhớ hơn 3.000 người, ngoại môn đệ tử hơn 7.500 người, nội môn hơn 500 người. Còn lại chính là một chút vụn vặt lẻ tẻ bị ngoại cửa, nội môn cùng Diệp Lăng Thiên bọn người thu làm môn hạ đệ tử thân truyền. Trừ cái đó ra, Đế Tông còn chiêu thu 23 vị đế cảnh trưởng lão. Bất quá, chung quy là mình dẫn đội ra tông môn, những trưởng lão này vẫn là cùng Diệp Lăng Thiên xin một cái kỳ nghỉ, cũng ước định trở về thời điểm, nhất định sẽ mang bộ phận đệ tử trở về. Cái này nhưng cho Diệp Lăng Thiên sướng đến phát rồi. Không chút suy nghĩ, trực tiếp sẽ đồng ý việc này, cũng nhắc nhở bọn hắn không muốn vào xem lấy trong tông môn chọn, không thời gian đang gấp, cũng có thể đi phụ cận tông môn tìm xem nhìn. Dù sao, hôm nay có thể tới tham gia Vạn Ma Đế Tông khai tông đại điện tông môn, đại đa số đều là bản xứ số 1 số 2 siêu cấp thế lực. Diệp Lăng Thiên không tiện đi một chuyến, bọn hắn vẫn là mười phần nhẹ nhõm. Nhất là đang nghe tuyển nhận đệ tử tư chất càng cao, liền có thể thu hoạch được càng nhiều điểm cống hiến tông môn hối đoái đế nguyên đan lúc. Những này đế cảnh trưởng lão đáy mắt đều phảng phất có một đoàn hừng hực đấu chí đang thiêu đốt. Cứ như vậy, tại một mảnh hoan thanh tiếu ngữ bên trong, một đoàn nhân mã không ngừng vó rời đi hoang vực, ra roi thúc ngựa quay trở về tông môn chỗ châu vực. Tâm ta rất an ủi, Diệp Lăng Thiên nhìn xem kia từng chiếc rời đi tiên thuyền, đã có thể tưởng tượng đến bọn hắn khi trở về, chờ đầy đệ tử hình tượng. Đi thôi, chúng ta cũng nên trở về. Trở lại tông chủ đại điện. Cùng thường ngày không giống, đang ngồi ngoại trừ Diệp Lăng Thiên cùng Phong Khinh Vũ bốn người bên ngoài còn nhiều thêm 16 vị đế cảnh trưởng lão. Thuần một sắc đều là triệu hoán thẻ, triệu hoán đi ra. Diệp Lăng Thiên ngồi tại chủ vị, nhìn xem dưới đáy đám người kia ánh mắt nóng bỏng, một lát lại còn có chút khẩn trương. Khu cụ hắn thanh thanh hai tiếng cũng họng, ánh mắt nhìn về phía dưới đám người, chậm rãi nói, tuyển nhận đại hội đã qua, chúng ta đế tông cũng coi là đi vào quỹ đạo chính, vậy ta thân là tông chủ, vẫn là nói đơn giản hai câu. Nghe được nói hai câu, Phong Khinh Vũ bọn người không khỏi ngồi nghiêm chỉnh, nâng người lên, một bộ dáng nghiêm túc. Bây giờ tông môn bách phế đại hưng, vô luận là dạy bảo đệ tử vẫn là chế định tông môn tông quy phương diện đều làm phiền các vị hao tổn nhiều tâm trí. Các vị cũng có thể dựa theo riêng phần mình am hiểu phương diện, khai sáng một mạch, chỉ cần hướng đại trưởng lao xin là đủ. Nghe đến đó, ngồi bên phải bên cạnh Phong Khinh Vũ gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Mặt khác, theo Hải Lao trước khi đi lời nói, vạn cổ đế lộ bên kia tựa hồ xảy ra vấn đề gì. Nguyên bản 3 năm về sau liền sẽ giáng lâm hoàng kim đại thế, tựa hồ coi là nguyên nhân nào đó cưỡng ép đẩy về sau một đoạn thời gian. Cho nên, có thời gian, bắt trưởng lão ngươi mang bộ phận đế cảnh trưởng lão tiến đến nghe ngóng một phen, nhìn có thể hay không thu hoạch được một chút tin tức hữu dụng. Hồn thỏa dốc hết toàn lực, không phụ đế tôn nhờ bà. Bắt trưởng lão là cá thể hình khôi ngô trung nhân, tên là Bá Thiên, là cá thể tu, chiến lược kinh người. Một khi bị cận thân chiến đấu, ở đây ngoại trừ Diệp Lăng Thiên bên ngoài, chỉ sợ không người có thể nói mình 100% thắng qua đối phương. Đây cũng là Diệp Lăng Thiên để điều tra chân tướng nguyên nhân. Nhân vật: Bá Thiên tu vi, 12 cảnh đỉnh phong đại đế, thể tu, thể chất, bá vương thần thể mệnh cách, cổ đế chi tư, huyết khí phương cương tiềm lực, 12 tinh nhuệ. Vậy hôm nay liền đến này kết thúc đi, đến tiếp sau ta có thể sẽ bế quan một đoạn thời gian, nếu là có chuyện gì, tìm đại trưởng lão thương lượng là đủ. Nghe vậy, đám người sững sờ. Lúc này mới phát hiện Diệp Lăng Thiên nói rằng hai câu là thật chỉ có hai câu nói ý tứ, kết thúc có chút mập mức. Diệp Lăng Thiên dứt lời, cũng không cho đám người hỏi nhiều nữa cơ hội, trực tiếp lách mình rời đi. Thấy thế, đám người cũng chỉ đánh hai mặt nhìn nhau, không biết nên cái gì mới tốt. Tốt, đã đế tôn đã bế quan tu luyện đi, chuyện còn lại liền chính chúng ta nghĩ biện pháp giải quyết đi. Không sai, loại chuyện này, các ngươi về sau tự nhiên là quen thuộc. So sánh những người còn lại, Phong Khinh Vũ cùng Lãnh Gia Ba tỷ bội liền lộ ra bình tĩnh rất nhiều. Rất nhanh, Phong Khinh Vũ liền vừa rồi Diệp Lăng Thiên nói tới vấn đề, lôi kéo mọi người tại trong đại điện trao đổi. Đế tông phía trên, Phù Vân Đế cung. Nơi này là Diệp Lăng Thiên chỗ ở trong luyện võ trường, Tiêu Trần, Ngọc Yên, Lâm Tiểu Thuần, Thái Quang, Thái Khả mấy người chính ngoan ngoãn xếp bằng ở dưới ánh trăng tu luyện. Ông, một tiếng vang lên, lập tức hấp dẫn mấy người lực chú ý mở mắt nhìn lại. Người tới chính là Diệp Lăng Thiên, đệ tử bái kiến sư tôn. Liếc nhìn lại, vô luận là Tiêu Trần cùng Ngọc Yên, vẫn là mới nhập môn Lâm Tiểu Thuần ba người, đều là một bộ thái độ cung kính. Không sai không sai, Diệp Lăng Thiên nhìn thoáng qua năm người, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Nơi này có mấy quyển thích hợp các ngươi đế cấp công pháp và đế bình, các ngươi sư huynh đệ tỷ muội năm người tự hành phân phối một chút đi. Về phần công pháp, tại nhớ kỹ về sau cũng có thể truyền đọc cho mấy người khác học tập một chút, đều hiểu đi. Đệ tử minh bạch. Nghe vậy, tay cầm một bản đế cấp công pháp năm người đều là khéo léo gật đầu, khó nén vui mừng. Cho dù là Thái Quang Thái Khả hai người cũng đều có chút chấn kinh Diệp Lăng Thiên thủ đoạn. Bình thường đại đế giáo sư đồ nhi, phần lớn đều là truyền thụ một môn đế cấp công pháp, có thể học thì học, không thể học liền ăn thua đủ. Giống Diệp Lăng Thiên dạng này đơn độc vì mỗi một người đệ tử chuẩn bị phù hợp đế cấp công pháp, vẫn là đầu một cái gặp. Không hổ là đế tông. Về phần Lâm Tiểu Thuần thì càng khỏi phải nói. Đế cấp công pháp, chưa có xem, căn bản chưa từng thấy. Ừm ân, cứ như vậy đi, các ngươi tiếp tục tu luyện là đủ. Mấy ngày nay ta cần bế quan một đoạn thời gian, ngắn thì một năm nửa năm, lâu là 3 năm 5 năm. Về phần tu luyện một chuyện, ta nghĩ các ngươi bản thân đều là thiên tư tuyệt đỉnh người, trong lòng đã có quy hoạch, ta cũng sẽ không quá nhiều ngăn cản các ngươi. Nếu là có cái gì nhu cầu hướng đại trưởng lão đưa ra là đủ. Đương nhiên, gặp được một chút chuyện quan trọng, các ngươi cũng có thể kịp thời liên hệ ta, vi sư chỉ là bế quan, không phải bế tử quan. Điểm ấy các ngươi không cần lo lắng. Đệ tử minh bạch. Nghe được Diệp Lăng Thiên, ngoại trừ Lâm Tiểu Thuần bên ngoài, còn lại bốn người đều là đương nhiên nhẹ gật đầu. Đối với cái này, Diệp Lăng Thiên cười nhìn về phía Lâm Tiểu Thuần nói, nơi này có kiện chuyên môn cho ngươi luyện đan lúc dùng đế cấp pháp trận, có vật này Tiểu Thuần ngươi về sau yên tâm luyện đan chính là. Nhìn xem lơ lửng ở bên cạnh bộ kia pháp trận, Lâm Tiểu Thuần kích động không thôi, vội vàng tiếp nhận nói, biết nhiều sư tôn quan tâm. Tốt, như hôm nay mệnh giáng lâm sắp đến, các ngươi cũng phải bắt gấp thời gian tu hành. Mặt khác, đế cung chỗ sâu ta còn vì các ngươi chuẩn bị một gian thời gian gia tốc vì bạn lần tu luyện thất, các ngươi phải thật tốt lợi dụng. Còn lại việc vật liền không đồng nhất một lần nói, tạm thời cứ như vậy đi. Nói xong, Diệp Lăng Tiên khoát tay áo, vung tay lên, thân ảnh liền trực tiếp biến mất không thấy. Từ khi Hải Ba Tây đã nói với hắn liên quan tới vạn cổ đế lộ sau đó, Diệp Lăng Thiên luôn cảm thấy trong lòng không nỡ. Hắn cảm thấy mình còn chưa đủ mạnh, dứt khoát, tuyển nhận đại hội kết thúc về sau, hắn liền tranh thủ thời gian bế quan đi. Thấy thế, Tiêu Trần 5 người cũng là vội vàng chắp tay nói, đệ tử cùng tiễn sư tôn. Chương 38, bế quan 2000 năm, xuống núi thời gian qua nhanh. 3 tháng thời gian thoáng một cái đã qua. Tại vạn lần thời gian tu luyện thất gia chỉ dưới, đợi đến Tiêu Trần bọn người bế quan ra lúc, tu vi đã đạt đến một cái không thể tưởng tượng tình trạng. Tại tu luyện trong phòng vượt qua hơn 2000 năm thời gian, đám người bề ngoài mặc dù không có bao nhiêu biến hóa, nhưng là tâm cảnh đã hoàn toàn cùng người đồng lứa khác biệt. Nhất là Thái Quang cùng Thái Khả hai người, trưởng thành phi tốc. Đáng nhắc tới chính là, năm người tại tu luyện thất bên trong vượt qua tu luyện tuế nguyệt cũng không có nửa điểm buồn tẻ, tương phản mười phần thú vị. Tại bọn hắn bế quan ngày đầu tiên, Diệp Lăng Thiên bỗng nhiên xuất quan đi tới bọn hắn chỗ tu luyện thất, mang đến một kiện tên là Huyễn Mộng Kính Đế Binh. Cái này đế binh không chỉ có thể đem mấy người thần hồn đưa đến một cái giả lập thế giới, còn có thể mô phỏng hiện thực tốc độ thời gian trôi qua, hơn nữa có thể đem toàn bộ quá trình bên trong đau đớn chân thực phản hồi đến ý thức của bọn hắn bên trong. Như thế đến nay, năm người tu luyện cũng không còn buồn tẻ, rất có một loại nguyên tu làm được cảm giác. Tại Huyễn Mộng trong Kính Lâm Tiểu Thuần cả ngày ngoại trừ tu luyện chính là luyện đan, hắn hoàn toàn không cần cố kỵ luyện đan sáng tạo cái mới sau khi thất bại mang tới ảnh hưởng. Huyễn cảnh bị phá hư, hắn liền một lần nữa tại thay đổi. Mặc kệ là băng tiên tuyết địa vẫn là vách núi vách đá, hắn đều từng ở nơi đó luyện qua đan dược. Một mực lặp lại 2000 năm, đêm ngày luyện đan. Rốt cục tại thế giới hiện thực vượt qua nửa tháng lúc, Lâm Tiểu Thuần ngộ đạo. Ngộ ra được một đầu độc thuộc về hắn luyện đan đại đạo, nhất cử bước vào thần kiều cảnh, khoảng cách thánh cảnh chỉ có cách xa một bước. Về sau nửa tháng, Lâm Tiểu Thuần lại lần lượt ngộ ra Hỏa Diễm đại đạo cùng Cỏ Cây đại đạo, thành công đột phá thánh nhân cảnh giới. Bây giờ 3 tháng bế quan kết thúc, Lâm Tiểu Thuần tu vi đã là đại thánh đỉnh phong, ba đạo hợp nhất độc hỏa đan đại đạo, có thể nói là mở ra lối riêng. Uy lực dọa người. Mà so sánh Lâm Tiểu Thuần tu luyện nhìn, Thái Quang cùng Thái Khả hai người tu luyện thì là muốn thô bạo rất nhiều. Bọn hắn trực tiếp cùng nhau thông qua Huyễn Mộng Kính tiến vào bọn hắn cha Thái Sơ đại đế miêu tả cái kia sáng chói đại thế. Tại huyễn cảnh bên trong, bọn hắn từng cùng Thái Sơ cùng nhau luận đạo, kết bạn mà đi. Đã từng tao ngộ truy sát, mấy lần trở về từ coi chết. Nếu như nói Lâm Tiểu Thuần là dựa vào luyện đan ngộ đạo, vậy bọn hắn thì là ngạnh sinh sinh từ cái kia sáng chói đại thế bên trong, giết ra một đầu thành thánh đại đạo. Hơn 2000 năm tu luyện, Thái Quang cùng Thái Khả ánh mắt bên trong sớm đã rút đi lúc trước nó lớt, đáy mắt là không phù hợp ở độ tuổi này cho ổn. Quanh thân phát ra khí tức càng là dọa người. Vốn là đạo thể thể chất, lại thêm có chàng lộ đạo tương trợ. Bây giờ bọn hắn đã là Thánh Vương đỉnh phong tu vi, chỉ cần đem năm đầu lực lượng pháp tắc bên trong tùy ý một đầu lĩnh ngộ to lớn đạo cấp độ, liền có thể trực tiếp một bước bước vào thánh tôn cảnh giới. Về phần Tiêu Trần cùng Mộng Yên, thì là cùng Thái Quang hai người không sai biệt lắm. Riêng phần mình đều lựa chọn một cái thích hợp bản thân huyễn cảnh, tiến hành tu luyện. Tại Mộng Yên huyễn cảnh bên trong, nàng từ nhỏ là cô nhi, bị một sát thủ tổ chức thu dưỡng. Cả ngày nhiệm vụ chính là xác nhận khách hàng hạ đạt treo thưởng, hoàn thành nhiệm vụ ám sát. Chậm rãi, nàng từ một cái tên không kinh truyền hoàng giai sát thủ, một đường trưởng thành là tổ chức sát thủ bên trong thiên giai sát thủ. Liền ngay cả đế cảnh cường giả nàng cũng từng ý đồ ám sát qua, chỉ là cũng không thành công, còn bởi vậy bị trọng thương. Kết thúc 3 tháng tu luyện về sau, Ngọc Yên bây giờ đã là thánh tôn hậu kỳ cảnh giới, sát lục pháp tắc, bóng đen pháp tắc, nhanh chi pháp tắc đều đã bị nàng lĩnh ngộ đến đại đạo cấp độ. Nàng chỉ cần tại lĩnh ngộ 2 đầu đại đạo cấp pháp tắc, liền có thể nhất cử bước vào vấn đạo cảnh. Một bên khác, vị cuối cùng xuất quan chính là Tiêu Trần, hắn đi ra tu luyện thất trong nháy mắt, còn lại 4 người tất cả giật mình. Chỉ cảm thấy sau lưng truyền đến ngàn cân cự lực, hô hấp cũng không khỏi trì trệ. Quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Tiêu Trần quanh thân khí thế đã khôi phục như thường, nhìn qua cùng người bình thường không khác. Đại sư Minh, tại sao ta cảm giác ngươi bây giờ lại mạnh lên rất nhiều? Ừ. Còn lại 3 người cũng là đi theo gật đầu. Nghe vậy, Tiêu Trần cười cười, giải thích nói, sư mọi người lúc trước không có lúc tu luyện, ta ngay tại trong phòng tu luyện qua mấy lần, cho nên tu vi tự nhiên vị cao hơn một chút. Tiêu Trần lời nói đều thật. Sớm tại ngay từ đầu lúc, Diệp Lăng Tiên đánh dấu gấp trăm lần thời gian ra tốc tu luyện thất thời điểm, hắn vẫn tại tu luyện. Thân là Diệp Lăng Tiên đại đệ tử, lại là phàm thể, Tiêu Trần chỉ có thể nỗ lực so mấy người còn lại càng nhiều cố gắng. Nhưng cũng may cố gắng cũng không để cho hắn thất vọng. Tại huyễn cảnh bên trong, hắn xuất thân một cái thôn trang nhỏ, từng bước một từ phàm tục thế giới đến tiên võ thế giới, theo võ hiệp sơn môn đến tu luyện tông môn. Một bước một cái dấu chân bắt đầu trưởng thành, ma luyện ý chí, cuối cùng đang bế quan kết thúc thời khắc, hắn lĩnh ngộ ra danh xưng 12 lớn chí tôn pháp tắc bên trong mạnh nhất pháp tắc, lực chi pháp tắc, lấy nhất lực phá và pháp. Đây cũng là Diệp Lăng Thiên giữa đường xuất quan lúc đối Tiêu Trần đề nghị. Lực chi pháp tắc chính là đối phàm thể tốt nhất trả lời. Tiêu Trần cũng không để cho Diệp Lăng Thiên thất vọng, trải qua hơn 2000 năm, hắn cũng cho Diệp Lăng Thiên đống tốt trả lời. Hiện tại Tiêu Trần tu vi đã là vấn đạo cảnh trung kỳ. Bằng vào hắn lĩnh ngộ ra lực chi pháp tắc, không gian pháp tắc, nhanh chi pháp tắc, đao chi pháp tắc chờ mấy đại pháp tắc, bây giờ hắn đã có thể địch nổi bình thường thiên mệnh cảnh sơ kỳ. Chiến lược nghịch thiên, đơn giản chính là Diệp Lăng Thiên mini bản. Nghe được Tiêu Trần, Mộng Yên miết miệng, nói lẩm bẩm, đây còn không phải là trước đó tuổi trẻ không hiểu chuyện nha. Không thích tu luyện, kết quả không nghĩ tới thế mà lạc hậu đại sư minh ngươi nhiều như vậy. Sư muội quá lo lắng. Tiêu Trần cười lắc đầu, nói khẽ, bốn vị sư đệ sư muội đều là thể chất đặc thù, chỉ cần tiếp tục giữ vững, rất nhanh liền có thể vượt qua ta. Đại sư minh ngươi quá lá gan, vượt qua như ngươi loại này sự tình vẫn là giao cho nhị sư tỷ cùng tứ sư đệ ngũ sư muội bọn hắn đi. Lâm Tiểu Thuần mặc dù rất thích luyện đan, nhưng liên tục luyện đan hơn 2000 năm. Bây giờ hắn nhìn thấy lò luyện đan liền có một loại cảm giác muốn nói. Hắn cảm giác mình từ nay về sau thật lâu đều không muốn luyện đan. Mà lại, Tiêu Trần chính là một cái tu luyện cuồng, Lâm Tiểu Thuần sợ nhất loại này lại bên trong quyền lại thiên tài người. Ta cùng tiểu muội con nhỏ, loại chuyện này liền giao cho nhị sư tỷ đi. Thái Quang cùng Thái Khả cái đầu nhỏ cũng là giao cùng chống lúc lắc đồng dạng. Ở chung lâu bọn hắn mới biết được chính mình cái này đại sư minh đơn giản chính là cái yêu nghiệt, có lẽ là Lao Thiên gia sợ đối phương quá yêu nghiệt, mới cho một bộ phàm thể. Nếu không không dám tưởng tượng. Ha ha. Ngọc Yên cười khan hai tiếng, chỉ coi làm cái gì đều không nghe thấy dáng vẻ. Thấy thế, Tiêu Trần chỉ là mặt mỉm cười, cũng không nói thêm cái gì. Xuất quan trước đó, Diệp Lăng Thiên đã nhắc nhở qua, để bọn hắn năm người ra ngoài giải sầu một chút, đừng cả ngày sống ở trong ảo cảnh, đồng thời cũng là xem như bưng lòng. Đối với cái này, Lâm Tiểu Thuần tự nhiên là giơ hai tay đồng ý, vậy chúng ta đi tìm đại trưởng lão nói một tiếng, liền chuẩn bị xuống núi thôi. Tốt. Nói xong, năm người thân ảnh trực tiếp biến mất, chỉ để lại một tòa yên tĩnh phủ Vân Đế cung. Chương 39, chín bậc thi đấu, tiến về Tiêu gia cùng lúc đó. Một bên khác, Đế Tông đại điện, Phong Khinh Vũ bọn người ngồi tại riêng phần mình trên chỗ ngồi, ánh mắt nhìn về phía trong điện chín người, nói khẽ, Đế Tôn bên kia đã sớm cáo chi ta. Vừa vặn gần nhất chín bậc tông môn đại hội cũng sắp tổ chức địa điểm tại Trung Châu, Thánh Tiên Đạo Tông. Không bằng liền để Tiểu Thanh còn có Hình Nhi trưởng thanh bọn hắn cùng nhau cùng các ngươi tiến đến đi, vừa vặn ba người các nàng cũng là xuất thân Trung Châu, làm việc thuận tiện. Phi Vũ cũng có thể giúp các ngươi xử lý một chút vụn vặt sự tình. Cho nên lần này chúng ta thương thảo quyết định, liền từ các ngươi 9 người phụ trách đại biểu ta Đế Tông tham gia tông môn đại hội là đủ. Các ngươi nhưng có ý kiến gì? Nghe vậy, lấy Tiêu Thần cầm đầu 9 người đều là cùng nhau không người nói, đệ tử nhất định dốc hết toàn lực hoàn thành tông môn nhiệm vụ, không quên nhờ bà. Tốt tốt. Lãnh Lược Tuyết cười lắc lắc, một đạo linh quang từ trong tay nàng bay ra rơi vào Tiêu Trần trong tay, cười nói, đây là Đế Tôn lưu cho các ngươi nhận chữ vật. Trong này ngoại trừ tiên thuyền bên ngoài, còn có một số linh thạch, khoảng cách lần này đại hội thời gian ước chừng còn có 3 tháng cử hành, Đế Tôn có ý tứ là để các ngươi có thể đi chín vực địa giới nhìn một chút phía ngoài tu sĩ, coi như là du ngoạn giải sầu. Đương nhiên, các ngươi nếu là phát hiện một chút hạt giống tốt, cũng có thể thuận đường mang về tông môn hết thể chiếu thu. Đệ tử minh bạch. Nói xong, 9 người lại cùng lên tiếng. Thẳng đến cuối cùng, Phong Khinh Vũ lại dặn dò vài câu về sau, 9 người mới lui thân rời đi đại điện. Nhìn xem mấy người điều khiển tiên thuyền rời đi thân ảnh, Phong Khinh Vũ đối một bên Thất trưởng lão nói, "Thất trưởng lão, chuyến này liền làm phiền ngươi." Nghe vậy, Thất trưởng lão đứng người lên, thần sắc bình tĩnh nói, "Đại trưởng lão nghiêm trọng, lẽ ra là thuộc bổn phận sự tình." Thất trưởng lão tên là Chú Ý Bạch, nhìn 30 tuổi ra mặt dáng vẻ, khuôn mặt tuấn lãng, dáng người thẳng tắp, thần sắc cẩn thận tỉ mỉ. Nhìn một cái chính là vị làm việc lôi lệ phong hành nam nhân. "Ừm, không đến thời khắc sinh tử, liền mặc cho bọn hắn đi thôi." Minh Bạch. Nói xong, Chú Ý Bạch thân ảnh biến mất tại đại điện bên trong, đám người cũng theo thứ tự tản đi. Tiên thuyền phía trên, Tiêu Trần bọn người đã lâu không có đi tu luyện, mà là đứng tại tiên thuyền bong tàu bên trên, nhìn xem dưới chân phong cảnh. Bạch Phi Vũ thì là ngồi tại một cái bàn nhỏ trước, nghiêm túc địa cầm một cái sách nhỏ, ghi chép cái gì. "Đại sư Minh, chúng ta chạm thứ nhất đi đâu?" Hải Hinh Nhi thời gian 3 tháng, tu vi cũng không có làm sao tăng gọn, bất quá so sánh cái khác người đồng lứa đã là giành trước một mảng lớn. Hồi Thái Sơ cương vực, Tiêu Trần thân hình liền đứng ở nơi đó, đám người lại có thể cảm nhận được sát ý ngập trời. Nghe đến lời này, Ngọc Yên cũng giống là kịp phản ứng, ánh mắt híp lại, âm thanh lạnh lùng nói, "Xác thực nên trở về đi một chuyến." Gặp hai người đều là một bộ khổ đại cựu thâm dáng vẻ, Lâm Tiểu Thuần mấy người cũng không có mở miệng hỏi thăm, chỉ là đứng tại sau lưng của hai người, lặng lặng chờ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tiên thuyền chậm rãi biến mất tại trong mây. Ở xa ở ngoài ngàn dặm Thái Sơ cương vực, Tam Giang thành, Tiêu gia. Giờ phút này chính là một bộ náo nhiệt chi cảnh, khắp nơi trên dưới đều treo đầy màu đỏ vải. Bang lang, thua chiêng gõ trống thanh âm, tại đầu đường cuối ngõ vang lên. Có một nhóm đón dâu đội xe đang từ nơi xa hướng phía Tiêu gia phủ đệ đi tới. Trung trung điệp điệp đám người đưa tới vô số quần chúng vây xem chú ý chật 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 cái này Tiêu gia nhị gia thật sự là lợi hại a, đại ca hắn lúc này mới chết bao lâu, liền không nhịn được kế nhiệm vị trí gia chủ, còn bỏ chính thê, khắc cưới người khác sung hỉ, quả nhiên là hoang đường đến cực điểm. Này nha, ngươi liền thiếu đi nói vài lời đi, lời này nếu để cho người của Tiêu gia nghe qua, tránh không được thụ dừng lại khổ. Bây giờ kia Tiêu nhị gia lại bảng thượng kia Thái Sơ Thánh Địa ngoại môn trưởng lão, cái này Tiêu gia ẩn ẩn đã có Tam Giang thành đệ nhất gia tộc danh hiệu. Nếu là chọc giận bọn hắn, thành chủ đều cứu không được ngươi. Nghe nói như thế, nói chuyện lúc trước người kia mới tức giận nhếch miệng, xem như nhận sợ. Nhưng thiếu đi hắn một cái, trên đường phố vẫn từ không ít người nghị luận việc này, mồm năm miệng mười. Mà giờ khắc này Tiêu gia ngoài phủ đệ, đầy mặt xuân quang Tiêu gia nhị gia, Tiêu An đang đứng tại cửa ra vào, khuôn mặt được cho có mấy phần anh tuấn, người mặc một thân đại hồng bào, cầm trong tay một cái hồng tu cầu, kích động đi qua đi lại. Đúng lúc này, một nô bộc từ phía trước địa góc rẽ chạy tới, vội vàng tiến đến Tiêu An bên tai nói: "Hai, gia chủ, đón dâu đội ngũ tới." "Tốt, tốt, tốt." Nghe vậy, Tiêu nhị gia sắc mặt đại hỉ, đứng thẳng người, chờ đón dâu đội ngũ đến. Ở phía sau hắn còn đứng lấy một đám Tiêu gia tử đệ đường hẻm hoang nền. Ít khi, thua chiêng gõ trống thanh âm càng ngày càng gần, từng cái hoa đồng liền đem để tay tiến lăng hoa bên trong, tùy thời chuẩn bị vung hoa. Theo một cái bước chân đi ra, hoa đồng lập tức theo sau, bắt đầu một đường đi theo vung hoa. Một chút tân khách nghe tiếng cũng đều là nhao nhao ra vây xem, khắp khuôn mặt là vẻ tò mò. Tân khách tiến hội vị trí, chỉ còn lại lẻ tẻ mấy người. Ngoại trừ còn lại tam đại gia nhân viên bên ngoài, cơ hồ tất cả mọi người chạy ra ngoài, muốn tham gia náo nhiệt. Không nghĩ tới, một ngày kia, chúng ta tam giang thành tứ đại gia thế mà có thể tụ tại một khối uống rượu tham gia Tiêu gia tiệc cưới. Đơn giản hoang đường. Một cái bàn tròn bên trên, ba nhà một trong Lâm gia gia chủ dẫn đầu nhìn xem đối diện hai trung niên nam tử mở miệng. Nghe vậy, Tiền gia chủ trên mặt lộ ra một vòng quấn bách chi sắc, vươn một chén rượu lên, cười khổ nói: "Tạo hóa trêu ngươi. Cái này Tiêu An có thể không để ý huynh đệ huyết mạch chi tình, cấu kết ngoại nhân phát động làm phản, cũng coi như được là nhất đại tiêu hùng. Ta Tiền gia khinh thường cùng làm ngũ, bất quá là hình thức bắt buộc thôi." Phương gia chủ đồng dạng nhấc lên chén rượu, bất đắc dĩ cười nói: "Người ta ba nhà cùng cái này Tiêu gia tại Tam Giang thành đấu cũng có trăm ngàn năm lâu, lại bù không được Tiêu An cái này người trong nhà nửa điểm tâm ngoan. Phương Mỗ thật sự là bội phục." Nói xong, Phương gia chủ giống như là nhớ tới chuyện gì mà cười, nhếch miệng lên một vòng đùa cợt. "Đúng rồi, chư vị còn nhớ đến Tiêu Thiên Hùng đứa con trai kia?" Lâm gia chủ một câu đánh gãy sách chén hai người. Nghe vậy, hai người suy tư chốc lát nói: "Lâm gia chủ, ngươi nói là ngày đó cái kia chạy đi con trai trưởng, ta nhớ được giống như gọi là cái gì nhỉ?" "Tiêu Trần." Phương gia chủ ở một bên nhắc nhở. "Đúng đúng đúng, chính là để cho Tiêu Trần. Ta nhớ được tiểu tử kia, so với chúng ta ba cái kia tiểu tử không chịu thua kém nhiều, chính là đáng tiếc. Lúc trước hắn Tiêu Thiên Hùng tại cùng thế hệ bên trong ép chúng ta một bậc, con của hắn cũng không có sai biệt, chỉ tiếc, cái này Tiêu gia đã không phải là đã từng Tiêu gia." Phương gia chủ dường như nghĩ đến lúc còn trẻ sự tình, nhịn không được cảm khái một tiếng. Chỉ bất quá lúc này, Lâm gia chủ tại đảo mắt một vòng chung quanh lúc không có người, nhỏ giọng nhìn về phía hai người, thần thần bí bí nói: "Ta nói với các ngươi cái bí mật. Ta trước đó ngược lại là nghe người ta nói, có người từng tại Vạn Ma Đế Tông khai tông đại điện bên trên gặp được Tiêu Trần, hơn nữa còn là kia đế tôn thân truyền đệ tử." "Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng." Nghe vậy, Phương Tiền hai cái gia chủ đều là chắc chắn địa lắc đầu, có chút không tin nói: "Nếu là kia Tiêu Trần thật bái nhập đế tôn môn hạ, há có thể không tìm người Tiêu gia trả thù? Làm sao lại đợi đến hôm nay cũng không từng hiện thân?" Nghe được lời của hai người, Lâm gia chủ cũng cảm thấy có chút đạo lý. Đang muốn nói cái gì thời điểm, vang một tiếng nổ vang, từ Tiêu gia từ đường truyền đến: "Gia chủ, việc lớn không tốt, đại thiếu, Tiêu Trần trở về." "Cái gì?" Chương 40, quét sạch oanh. "Oanh, oanh." Liên tiếp không ngừng tiếng nổ còn tại từ Tiêu gia bốn phía truyền đến. Đường tin tức truyền đến Tiêu An trong hai lúc, sắc mặt của hắn đã hiện đầy một tầng giận không kềm được vẻ giận. "Là ai dám can đảm ở ta Tiêu gia ngày đại hỷ tự tiện xông vào từ đường?" Tiêu An thanh âm từ đằng xa vang lên, thân hình trực tiếp phóng qua phòng ốc hướng phía Tiêu gia hậu phương bay đi. Nhưng mà, một giây sau, không đợi đám người kịp phản ứng, cái trước thân hình chẳng biết tại sao lại bay ngược trở về, hung hăng rơi đập tại yến hội biệt viện vị trí. Doa đến Lâm gia chủ ba người vội vàng nắm lên bên người con trai trưởng, đứng dậy bỏ chạy, lẫn mất xa xa. Cùng lúc đó, ba người trên mặt đều là lặng lẽ hiện hiện một vòng vui mừng, rơi vào cách đó không xa trên xà nhà, lặng lặng mà nhìn xem trò hay trình diễn. Gặp tình hình này, Lâm gia chủ nữ Nhi Lâm Uyển Nhi hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía bên cạnh cha nói: "Cha, ngươi nói sẽ là ai tuyển vào hôm nay Tiêu gia ngày đại hỷ ra mặt? Chẳng lẽ bọn hắn không sợ Thái Sơ Thánh Địa trả thù sao?" Nghe nói như thế, ba vị gia chủ sắc mặt cũng không khỏi địa cứng đờ. Tối hậu Phương gia chủ trầm giọng nói: "Người này đã dám ở hôm nay xuất thủ, kéo đến tận năm đó bị qua Tiêu Thiên Hùng ân tình người, chạy cá chết lưới rách dự định mà tới. Thứ hai có lẽ là, ngày đó Tiêu gia gia chủ một mạch sức mạnh còn sót lại, dự định lấy cái chết ác tâm một phen Tiêu An." Nghe vậy, Lâm Uyển Uyển lại là nghiêng đầu, tiếp tục nói: "Liền không có loại thứ ba khả năng sao? Có vẻ giống như đều là Tiêu gia thắng." "Đúng nha, cha, vì cái gì đều là Tiêu gia sẽ thắng?" Phương Tiền hai vị gia chủ bên người con trai trưởng cũng là có chút không hiểu nhìn về phía hai người. Thấy thế, mấy người sắc mặt đều là dừng lại, sau đó cười khổ sở lấy hài tử nhà mình đầu, kiên nhẫn giải thích nói: "Tại Thái Sơ cương vực, thánh địa chính là trời. Trong mắt bọn hắn chúng ta những người này cùng sâu kiến không khác. Nếu như nói ai có thể chống lại, vậy cũng chỉ có thánh địa, chỉ là..." "Hoa, cha, các ngươi mau nhìn, đó là ai? Thật trẻ tuổi a." Đương nhiên, mấy tiểu bối thanh âm đánh gãy bọn hắn nói chuyện. Theo tiếng kêu nhìn lại, ba người con ngươi bỗng nhiên đột nhiên rụt lại, sau đó trừng lớn, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Hắn là Tiêu Trần. Ông trời ơi, tu vi của hắn. Giờ phút này, ba người nhìn về phía vào hư không bên trong mà đứng Tiêu Trần lúc, trên mặt nói là không ra được kinh ngạc. Hồi tưởng lại vừa rồi Lâm gia chủ nói tới tin tức, lòng của mọi người bên trong đều là tung ra một cái to gan phỏng đoán. Tiêu Trần thật bái nhập đế tông. Về phần bái sư đế tôn loại này, bọn hắn ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Bèn, tiến hội biệt viện, Tiêu An quanh thân khí tức bộc phát, đem đè ở trên người cái bàn đá vụn hết thảy đánh bay ra ngoài, khóe miệng rớm máu, hung tợn trừng mắt giữa không trung Tiêu Trần, nổi giận mắng, "Tiêu Trần, ngươi hôm nay còn dám trở về?" Ha ha. Nghe vậy, Tiêu Trần giống như là nghe được cái gì chuyện cười lớn, thanh âm khàn giọng nói, "Ta vì sao không dám trở về? Ta hôm nay không riêng muốn trở về, ta còn vì ngươi chuẩn bị một món lễ lớn." Đông. Một đạo kim loại rung động tiếng vang lên. Một giây sau, một đạo lưu quang xẹt qua, trực tiếp hướng phía Tiêu Nhị gia mà đi. Thấy thế, cái sau sắc mặt đại biến, thân thể muốn động làm thế nào cũng không động được. Mắt thấy lưu quang liền muốn đập chúng mình, Tiêu An cổ ra đột nhiên sáng lên một vệt kim quang. Oeng, một tiếng. Tiêu An thân hình cưỡng ép xê dịch nửa điểm, cả người trực tiếp bị bạo tạc khí lãng tung bay, mang theo một cuộn máu, va vào hòn non bộ bên trong. Lạch cạch, một cánh tay rơi vào khoảng cách cái hố cách đó không xa đống đá vụn bên trên, máu tươi thuận khe đá nhỏ xuống. Cho tới giờ khắc này, mọi người mới thấy rõ sở lưu quang bên trong đồ vật rốt cuộc là thứ gì. Một bộ quan tài. Thực lực thật là khủng khiếp. Ngay tại vừa mới, ba vị gia chủ tay mắt lanh lẹ địa lại lần nữa đổi vị trí, nhìn xem đã không có phản ứng Tiêu Nhị gia trong lòng thất kinh. Tiêu An thực lực cùng bọn hắn ba người không kém bao nhiêu, đều là tâm cung cảnh giới, khoảng cách trùng đạo cảnh còn kém bên trên không ít. Cùng thế hệ bên trong chỉ có Tiêu Thiên Hùng xa xa đi tại mấy người phía trước. Năm đó Tiêu Thiên Hùng rời đi Tam Giang thành thời điểm, đã là thần kiều cảnh tu vi, có thể so với trong tứ đại gia tộc lão tổ, thực lực không phải tầm thường. Cái trước tại bị lúc, Tiêu gia như mặt trời ban trưa, cũng chính bởi vì Tiêu Thiên Hùng rời đi, còn lại ba nhà mới có cơ hội thở dốc. An ca. Ngay tại Tiêu An bị nện rơi về sau, một đạo cô gái mặc áo đỏ từ ngoài phủ đệ vào bảo, miệng bên trong hô to Tiêu An danh tự. "Quân Như, ta ở chỗ này." Một đống hòn non bộ bên trong, Tiêu An tay run run rẩy rẩy nâng lên. Tên là Quân Như nữ tử áo đỏ cũng là ngay đầu tiên thấy được đối phương, vừa đỡ tay áo, đem hòn non bộ thổi bay. Chỉ gặp trong hố sâu, Tiêu An sắc mặt trắng bệch, cứ việc mất đi một tay, nhưng hắn vẫn là cắn răng, không có phát ra nửa điểm kêu rên. "An ca, ngươi thế nào?" Quân Như hốc mắt từng đỏ, một bộ dáng vẻ vội vàng. "Không có việc gì, chỉ là không nghĩ tới thằng rảnh con này tu vi thế mà tăng vọt nhiều như vậy." Tiêu An vô vô cái sau tay, ánh mắt nhìn về phía Cư Cao Lâm Hạ Tiêu Trần, ánh mắt bên trong hiện lên một vòng không hiểu cảm xúc. "Ha ha, ta Tiêu An chẳng lẽ cả một đời đều muốn bị phụ tử các ngươi để lên một đầu sao?" Giữa không trung, Tiêu Trần ánh mắt bình tĩnh nhìn xem đây hết thảy, hắn sở dĩ còn chưa động thủ, cũng không phải là đối người Tiêu gia sinh lòng thương hại, mà là đang chờ cái này phía sau người giật dây. Lúc trước, hắn không hỏi Thái Âm, chính là vì hôm nay, hắn Tiêu Trần muốn tự tay đem đây hết thảy phá hủy. "Chính là ngươi, chính là ngươi hại ta ca, ta muốn giết ngươi." Nói, vị Tiêu Quân Như liền rút kiếm chuẩn bị trực tiếp xông lên đi, lại bị Tiêu An kéo lại, lắc đầu. "Quân Như, chúng ta không phải là đối thủ của hắn, mau gọi thánh địa người tới." "Ta hiểu được ca." Tiêu Quân Như tựa hồ mười phần nghe Tiêu An, đầu tiên là ném ra một viên trận bàn, trận kia bàn trực tiếp đem trọn tòa tiêu giá che lên. Sau đó nàng lại móc ra một khối truyền âm linh phủ, nói cái gì về sau liền hóa thành lưu quang hướng phía Thái Sơ thánh địa phương tây bay đi. Đối với cái này, Tiêu Trần lại tựa như không thấy được, đứng ở nơi đó nhắm mắt dưỡng thần. Tiên thuyền phía trên, Mộc Yên bọn người nhìn xem một màn này, có chút cổ quái nhìn về phía Thái Quang Thái Khả hai người. Thứ sư đệ, ngũ sư muội, nhìn xem lưu quang phương hướng. Lúc trước giết hại đại sư minh một mạch người, không phải là các ngươi Thái Sơ thánh địa người a? Lâm Tiểu Thuần nhìn xem lưu quang rời đi phương hướng, nhịn không được nhắc nhở một câu. Nghe vậy, Thái Quang cùng Thái Khả trên người tức giận dần dần lên, liếc nhau, ngựa khí ngưng trọng nói, mặc kệ là người phương nào, đã dám làm ra loại này táng tận thiên lương sự tình, đều đáng chết. Nhị ca nói rất đúng. Những này chó đều muốn quên chủ nhân của mình người nào. Vừa vặn mượn cơ hội này, quét sạch một chút u ác tính. Nghe vậy, Lâm Tiểu Thuần cùng Mộng Yên cũng là nhận đồng nhẹ gật đầu. Bọn hắn đế tông chính là ma tông, mà không phải cái gì tà tông. Liên quan tới Tiêu Trần đại sư mình chỗ tao ngộ sự tình, bọn hắn đều có châu nghe thấy. Như là cái này Tiêu gia người sau lưng, là tuyệt đối không có tư cách vào ở đế tông dưới trướng. Nhất định phải quét sạch. Chương 41, quân gia người tới Thái Sơ thánh địa. Ngoại môn, trưởng lão phong. Quân gia trụ sở, giờ phút này đồng dạng là một mảnh vui mừng chi sắc, giang đèn kết hoa. Thái Hư làm Thái Sơ thánh địa thánh chủ ngồi ngay ngắn cao vị, quân gia gia chủ, Quân Vinh thì là bưng chén rượu bốn phía nên đón tân khách. Quân Vinh thân là Thái Sơ thánh địa ngoại môn trưởng lão, bây giờ đã là đại thánh cảnh giới, chính là quân gia người mạnh nhất. Đạp đạp đạp. Đương nhiên, một trận tiếng bước chân dồn dập từ ngoài viện vang lên. Cùng giờ phút này không khí náo nhiệt có vẻ hơi không hợp nhau. Chỉ gặp một cái da buộc tay thuận bưng lấy một khối ngọc thạch nhanh chóng hướng phía trong viện đi tới, vội vã địa đi vào Quân Vinh bên cạnh thân. Một mặt lo lắng, "Gia chủ, việc lớn không tốt." Gia phó nói rất nhỏ giọng, nhưng vẫn có không ít tân khách nghe được, vẻ mặt cứng lại. Ánh mắt nhao nhao mở hướng hai người phương hướng. Quân Vinh sắc mặt trong nháy mắt liền âm trầm xuống, tràn đầy ý cười sắc mặt hiện hiện một vòng tàn nhẫn. Đám người có quen biết người lập tức mở miệng nói, không biết Quân Vinh thế nhưng là gặp cái gì vụn vặt sự tình. Nghe vậy, Quân Vinh sắc mặt hòa hoãn không ít, khóe miệng kéo cười nói, "Hôm nay chính là ta quân gia ngày đại hỷ. Thánh chủ đích thân tới. Ta nghĩ cho dù có người muốn tìm ta quân gia phiền phức cũng muốn e ngại thánh chủ uy nghiêm mới lạ." Nói xong, hắn tận lực dùng bình hòa ngữ khí nhìn về phía vị kia gia phó nói, "Ngươi lại đem truyền âm bên trong nội dung nói ra, có thánh chủ tọa trấn, ta nhìn phương nào đạo trích dám cản rỡ như vậy." "Cái này, gia chủ nếu không vẫn là." Nghe vậy, gia phó sắc mặt có chút khó khăn, ấp úng nửa ngày cũng không nói ra cái gì tới. Thế thế, Quân Vinh giận quá, thanh âm nói chuyện cũng giảm thấp xuống mấy phần, nói, để ngươi nói liền nói, chẳng lẽ còn sợ đối phương hay sao? Gia chủ, là Tam tiểu thư bên kia, tựa hồ gặp cái gì phiền phức, vậy mà đem Tam thiếu gia đánh thành trọng thương, bây giờ tiểu thư cũng là nguy cơ sớm tối. Khẩn cầu gia chủ ngài hiện tại tiến đến trợ giúp. Bịch. Gia phó giống như là mao đủ kình, kìm nén nói một hơi về sau, bịch một tiếng liền bị xuống trước bên đường, không nên ngẩng đầu. Giang giác. Đột ngột. Sàn nhà vỡ vụn ra. Quân Vinh trên mặt vui mừng không còn sót lại chút gì, tùy theo mà đến là lửa giận ngập trời. Người nào dám như thế cuồng vọng? Thuộc hạ không biết. Tiểu thư chỉ nói là đối phương người tới dường như kia Tiêu gia chủ mạch lưu lại dương nghiệt, bây giờ nghĩ đến có lẽ là kia Tiêu Thiên Hùng thành tiểu thánh nhân chi cảnh trở về. Tiêu Thiên Hùng. Nghe vậy, mọi người ở đây đều là sững sờ, cảm thấy danh tự có chút quen hay. Chủ tọa bên trên, Thái Hư nhìn bên cạnh đại trưởng lão Thái Minh nhỏ giọng hỏi, cái này Tiêu Thiên Hùng là ai? Thái Minh trên mặt suy tư một lát, sau đó rốt cục từ lẻ tẻ trong trí nhớ tìm được cái tên này. Người này tựa hồ tại vài thập niên trước từng là chúng ta Thái Sơ Thánh Điệm nội môn đệ tử. Bởi vì thiên tư cực giai có hy vọng trở thành thánh nhân, cho nên lúc ban đầu liền chú ý một phen, không nghĩ tới thế mà lại xảy ra chuyện như vậy. Bất kể như thế nào, việc này đã liên lụy đến Thái Sơ Thánh Điện, vậy dĩ nhiên không thể không quản. Thái Minh, ngươi theo quân trưởng lão cùng một chỗ tiến đến đi, miễn cho không may xuất hiện. Rõ. Chủ tọa bên trên nói chuyện, phía dưới quân binh bọn người tất nhiên là nghe được nhất thanh nhị sở, cái sau vội vàng không người nói, đa tạ thánh chủ đại nhân trông nom, quân gia vinh thế khó quên. Tốt tốt không cần nói nhiều, đi nhanh về nhanh đi. Thái Hư căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng, khoát tay áo, ra hiệu mấy người có thể rời đi. Hắn gọi Thái Minh đi, đều chỉ là vì thánh địa mặt mũi thôi. Cùng cái này quân gia không quan hệ. Rõ. Thấy thế, quân binh cũng không dám nói thêm cái gì, đội vàng không người thối lui ra khỏi biệt tử, đạp không hướng phía Tiêu gia mà đi. Thái Minh thì là chậm ung dung cùng tại sau lưng, cũng không nóng nảy. Tiêu gia phủ đệ. Khu khu cụ. Tiêu Trần tại phục dụng qua quân như cho đan dược về sau, khí sắc chậm rãi trở nên hùng luận, thương thế cũng đang từ từ khôi phục. Chỉ là hắn tay cụt cũng rốt cuộc không thể sống lại. Trừ phi hắn đem lục thân luyện tới đế cảnh, lại hoặc là thu hoạch được trong truyền thuyết có thể tái tạo lại toàn thân sinh mệnh chi thủy, nếu không đời này đều chỉ có thể làm cái tàn tật. Bất quá, Tiêu Trần cũng sẽ không cho hắn cơ hội này. An ca, ngươi cảm giác thế nào? Quân Như gặp Tiêu An khí sắc chuyển biến tốt đẹp, lập tức tiến lên nâng hỏi. Ta không sao, đa tạ Quân Như đan dược, nếu không không có 10 ngày nửa tháng, thương thế trên người chỉ sợ cũng khó mà chuyển biến tốt đẹp. Tiêu An nghe vậy cười nhìn về phía Quân Như, đưa tay phải ra nhẹ nhàng sờ lên cái sau đầu, ánh mắt cương triều. Không có việc gì liền tốt, chính là An ca tay của ngươi. Nhìn xem Tiêu An kia chống rông tay trái, Quân Như gương mặt xinh đẹp bên trên lập tức hiện hiện sắc mặt giận dữ, nàng nghiến răng nghiến lợi nói, đều là cái kia tiểu xuất sinh, nếu như không phải hắn. Quân Như. Đối phương còn muốn nói tiếp, nhưng Tiêu An đã lên tiếng gọi lại nàng, nhàn nhạt lắc đầu, nhìn về phía giữa không trung Tiêu Trần nói, không có gì đáng nói, được làm đua thua làm giặc. Lúc trước ta giết bọn hắn chủ mạch tất cả mọi người, bây giờ ta chỉ là ném đi một đầu tay trái, không lỗ. Thế nhưng là, Quân Như còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng Tiêu An đã đứng lên, đi đến không trung, ngửa đầu nhìn xem Tiêu Trần nói, Trần Nhi, gần nhất đi nơi nào? Nghe vậy, Tiêu Trần mở ra con ngươi, nhìn lướt qua phía dưới Tiêu An, thần sắc như thường, nhưng không có mở miệng trả lời. Xem ra, ngươi còn tại ghi hận ta lúc đầu đem chủ mạch đuổi tận giết tuyệt sự tình canh cánh trong lòng. Tiêu Trần vẫn không có nói chuyện. Thấy thế, Tiêu An cũng không tức giận, chỉ là tìm một khối đá vụn ngồi lên, giống như là trò chuyện lên được nhà. Kia thay cái vấn đề, ngươi cảm thấy lúc trước ta tại sao muốn đem chủ mạch đuổi tận giết tuyệt? Chỉ là bởi vì ta nhìn chúng Tiêu gia gia chủ chi vị. Ha ha ha, Tiêu An tự giễu cười một tiếng, dường như biết Tiêu Trần không có trả lời, vừa tiếp tục nói, không phải mà là bởi vì đại ca rời đi quá lâu, Tiêu gia có ít người đã sớm kiểm chế không được, mà ta bất quá là trong đó lớn nhất con cá kia thôi. Coi như ta không xuất thủ, đại trưởng lão bọn hắn cũng sẽ độc thủ. Cá lớn nuốt cá bé, cá con ăn con tôm, chính là như thế. Còn có chính là mấy năm này Tiêu gia phát triển như thế nào, ta tin tưởng ngươi cũng nhìn ở trong mắt. Chủ mạch đệ tử càng thêm ngang ngược càng rỡ, hoàn toàn mặc kệ chi mạch chết sống, bốn phía gây thù hằn, Trần Nhi ngươi chìm tâm tại tu luyện, há lại sẽ biết những thứ này. Nghe nói như thế, ở đây đông đảo Tam Giang thành thị tộc đều là nhao nhao gật đầu. Từ khi Tiêu gia đại trưởng lão bọn người cầm quyền về sau, Tiêu gia chủ mạch tử đệ làm việc càng thêm phái đảng, dựa vào Tiêu Thiên Hùng bán cho, bốn phía gây chuyện thị phi. Nghe vậy, Tiêu Trần trong con ngươi hiện lên một vòng bất đắc dĩ, thấp giọng nói, nhưng là nhị thúc ngươi làm quá mức. Chủ mạch trên dưới hơn ngàn hơn người, lên tới trưởng lão, xuống đến người hầu, ngoại trừ ta không một may mắn thoát khỏi. Vô luận như thế nào, cái này đều không phải là ngươi lạm sát kẻ vô tội lý do. Hôm nay, ta chỉ lấy ngày đó tham dự người tính mệnh, về phần Tiêu gia như vậy giải tán đi. Tiêu Trần thanh âm bình tĩnh làm người ta kinh ngạc. Rõ ràng chỉ là một thiếu niên 15-16 tuổi lại cho người ta một loại không dám nhìn thẳng ảo giác. Giờ phút này, Tiêu An sắc mặt có chút khó xử. Ha ha ha, có ý tứ, không nghĩ tới ta đường đường thánh nhân quân gia, một ngày kia vậy mà lại bị một tên tiểu bối uy hiếp, đơn giản chính là làm trò hề cho thiên hạ. Ngay tại Tiêu Trần thanh âm rơi xuống lúc, một đạo tràn ngập nghĩa mai chi ý tiếng cười từ đằng xa truyền đến. Một chiếc treo quân gia cờ hiệu tiên thuyền nhanh chóng hướng phía Tiêu gia lái tới, cầm đầu chính là Quân Vinh. Rốt cuộc đã đến sao? Vậy hôm nay liền cùng nhau lên đường đi. Nghe vậy, Quân Vinh giận dữ, đối phương thấy mình đến, còn dám phát ngôn bừa bãi, triệt để hắn đã mất đi lý trí. Hoàng khẩu tiểu nhi, ta chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay tới, cũng đừng nghĩ đi. Giết hắn cho ta. Chương 42, bái kiến đế tử đại nhân. Giết! Ra lệnh một tiếng, vô số quân gia tu sĩ từ tiên trên thuyền nhảy xuống, gọi ra pháp khí liền trực tiếp hướng phía Tiêu Trần xông tới. Ồn ào! Nghe bên tai kia ầm ĩ trùng sát âm thanh, Tiêu Trần ngay cả con mắt cũng không từng nhìn qua, chỉ là vung tay lên, ngón tay hóa thành lưỡi kiếm, cuốn lên vô số cương phong hình thành kiếm khí vòng xoáy, nên kích mà đi. Bạch, 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 xì, á, kiếm khí bạch phá nhục thân thanh âm liên tiếp không ngừng vang lên. Vẹn vẹn chỉ là một kích, quân gia đám người liền bất lực đánh trả, thân thể chỉ có thể mặc cho cương phong cuốn đi, phát ra thống khổ kêu rên. Đám người tràn ra máu tươi bị cương phong bọc thành một đoàn, thoạt nhìn như là một cái phiêu phù ở giữa không trung thổi phồng huyết cầu. Huyết cầu bên trong thanh âm càng ngày càng nhỏ, thời gian dần qua ngoại trừ giống như dòng nước lưu động thanh âm bên ngoài, không còn gì khác thanh âm truyền ra. Bành! Một tiếng nổ vang, huyết cầu trực tiếp nổ tung, nồng đậm mùi máu tươi tứ tán ra. Huyết thủy như thác nước rơi xuống, tới bảo đại trận phía trên. Đông đảo người của Tiêu gia còn có tân khách nhìn thấy kia giải rác nội tạng dính liền cùng một chỗ lúc, một cái nhịn không được trực tiếp phun ra. Từng cái sắc mặt trắng bệnh. Liền ngay cả cách đó không xa Tiêu An thấy thế, sắc mặt cũng hết sức khó coi. Hắn một mặt không dám tin nhìn đứng ở nơi đó Tiêu Trần, bình tĩnh trên mặt như cũng không có chút nào ba động, phảng phất làm một kiện dâu ria sự tình. Cái này, hiện tại Tiêu Trần để hắn cảm giác e ngại. Thật mạnh. Đứng ở trong góc nhỏ Lâm gia chủ mấy người cũng là kinh hô. Tuy nói Tiêu Trần sắc thực thiên phú xuất chúng, nhưng 3 tháng trước cũng chỉ là một cái ngưng thần kỳ tu sĩ, làm sao lại ngắn ngủi 3 tháng thời gian tu vi tăng vọt nhiều như thế? Làm cho người khó hiểu đồng thời, trong lòng bọn họ cái kia phỏng đoán cũng càng thêm tiếp cận. Một bên khác, Quân Minh nhìn thấy cùng nhau đến đây quân gia đệ tử đều là bỏ mình, tức giận đến râu ria sù lông, ánh mắt liếc qua bên cạnh thân quân gia đại trưởng lão, phẫn nộ quát, cho ta đem kẻ này tru sát. Rõ. Quân gia đại trưởng lão nghe vậy, sắc mặt cũng là cực kỳ âm trầm. Mới vừa rồi bị giết đệ tử bên trong liền có hắn trực hệ một mạch hậu nhân. Bây giờ thế mà bị Tiêu Trần như thế như vậy tra tấn đến chết, trong lòng của hắn lửa giận khó tiêu. Không có chút gì do dự, kiếm trong tay của hắn hiện hiện. Một giây sau, bước ra một bước, thánh nhân cảnh tu vi hướng thẳng đến Tiêu Trần ép đi, nhận lấy cái chết. Thấy thế, phía dưới tất cả mọi người là vội vàng trốn tránh, sợ bị thánh nhân lợn công kích cùng. Bỏ ngựa đấu xe. Đồng dạng, Tiêu Trần cũng là gọi ra đế binh, chỉ là nhẹ nhàng một kiếm đưa ra. Nhìn thấy một kiếm này, song phương so sánh phía dưới, tất cả mọi người cảm thấy Tiêu Trần đã là nọ mạnh hết đà. Một kích xuống tới, bất tử đã tổn thương. Nhưng mà, cùng đám người phỏng đoán một màn cũng không có phát sinh. Ngay tại song phương lưới kiếm tiếp xúc sát na, quân gia đại trưởng lão kiếm trong tay giống như là sinh ra e ngại, cưỡng ép xê dịch thân kiếm muốn đi một bên tránh đi. Thấy mình trong tay đi theo mình hơn ngàn năm thánh giai linh kiếm không bị khống chế, quân gia đại trưởng lão sắc mặt đỏ lên, vận dụng toàn thân tu vi phẫn nộ quát, trở lại cho ta. Một giây sau, chỉ nghe đinh một tiếng, trong tay hắn thánh giai linh kiếm trực tiếp từ ba trạm địa phương đứt đoạn. Toàn bộ thân kiếm trong nháy mắt chia 5 x 7, rốt cuộc không có lúc trước uy năng. Làm sao có thể, chán nhỏ thanh kiếm. Cũng không biết là nóng đội miệng bầu vẫn là làm sao, quân gia đại trưởng lao nhất thời nói sai miệng. Xì. Á. Còn không đợi hắn kịp phản ứng, trực giác thân thể mát lạnh. Túi đầu nhìn lại. Chỉ gặp nửa người dưới giống như là mất đi chèo trống, trực tiếp hướng phía dưới rơi xuống. Người. Phúc. Quân gia đại trưởng lao há to miệng, muốn nói chuyện, còn chưa nói xong, một ngụm máu tươi trực tiếp chảy ra, đồng dạng hướng phía dưới trên đại trận rơi xuống. Thánh nhân cảnh chết. Gặp một màn này, phía dưới đám người giờ phút này chỉ cảm thấy toàn thân như rơi vào hầm băng, mồ hôi lạnh ứa ra. Nhất là Tiêu gia đám người, đứng thẳng như run rẩy, tứ chi cứng ngắc tại nguyên chỗ, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Thực lực của hắn như thế nào như thế? Tiêu An nhìn xem Tiêu Trần thân ảnh mặt mũi tràn đầy không dám tin. Không, không có khả năng, Bạch Thúc làm sao có thể cứ như vậy chết rồi? So sánh Tiêu An, nhìn xem trưởng bối trong nhà chết thảm tại trước mắt mình, một bên Quân Như thì là trực tiếp lên tiếng khóc lớn lên. Người một chết. Ngay tại ngây người một lát, tiên trên thuyền quân binh cũng rốt cục kịp phản ứng, đưa tay chính là đẩy trời pháp thuật công kích mà tới. Siêu, siêu, tiếng xe do liên tiếp vang lên. Mà Tiêu Trần lại là không thèm để ý chút nào, đi bộ nhàn nhã tại như mưa rơi trong công kích hành động, phản phất hư ảnh. Căn bản là không có cách trúng đích. Cái này sao có thể? Quân binh kinh ngạc. Hắn chưa bao giờ thấy qua như thế thân pháp, có thể không nhìn thẳng rơi mình thánh nhân cảnh giới công kích, đơn giản không thể tưởng tượng. Mặc kệ là hắn bị kinh trụ, nơi xa nhìn xem một màn này Thái Minh cũng là cả kinh không ngậm miệng được. Từ hắn trình diện một khắc này, hắn liền nhận ra Tiêu Trần thân phận. Ký ức lập tức trở lại Diệp Lăng Thiên tiến đánh thánh địa lúc hình tượng. Run rẩy không thôi. Bây giờ bọn hắn Thái Sơ thánh địa hai vị lao tổ đã trở thành Đế Tông trưởng lão. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, bọn hắn thánh địa chính là Đế Tông môn hạ phụ thuộc thế lực, mà Tiêu Trần là cao quý Đế Tôn đệ tử. Thân phận còn tại ở xa hắn cùng thánh chủ phía trên. Đừng nói hắn Thái Minh, coi như Thái Âm lão tổ tới, cũng phải cung cung kính kính đối Tiêu Trần hô một câu đệ tử đại nhân. Bất quá càng làm cho Thái Minh ngoài ý muốn chính là, rõ ràng 3 tháng trước, nhìn thấy Tiêu Trần lúc vẫn là ngưng thần cảnh tu vi, vì sao chỉ là 3 tháng ngắn ngủi thời gian, liền có khủng bố như thế tu vi? Nhất là tại đối đầu Tiêu Trần ánh mắt lúc, liền ngay cả thánh tôn cảnh hắn cũng có chút trong lòng rụt rè, giống như cầy sấy cảm giác. Giờ phút này, Thái Minh trong lòng đối với Thái Âm lão tổ trước đó gia nhập Đế Tông thấy xa chi minh, phục sát đất. Về phần quân gia, Thái Minh khỏe miệng lộ ra một vòng cười lạnh. Dạng này gia tộc, Thái Sơ cương vực muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, chết không có gì đáng tiếc. Thú hổ còn chọc giận Đế Tông đệ tử, càng là lưu hắn không được. Nghĩ tới đây, Thái Minh cũng không định tại tiếp tục chờ đợi, hắn muốn lên trước kịp thời cho thấy thân phận mới được. Mà quân binh bên này, Tiêu Trần bước chân càng ngày càng gần, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu thuận quân binh cái chán rơi xuống. Nói thật, nếu là nói, ngay từ đầu hắn còn thấy không rõ mình cùng Tiêu Trần ở giữa chênh lệch. Như vậy hiện tại, liền xem như một con lợn, cũng có thể nhìn ra Tiêu Trần đến cùng khủng bố đến mức nào. Không, không có khả năng. Ngươi bất quá là Tiêu gia chạy đi dư người tôi, làm sao có thể? Ách, quân binh bị kẹt tại trong cổ họng. Chỉ gặp Tiêu Trần một tay nắm lấy cái trước cái cổ, sắc mặt đỏ lên. Quân binh gắt gao dắt lấy Tiêu Trần tay, nhưng tu vi giống như là bị cưỡng ép giam cầm, vận dụng không lên mảy may. Cha, Hạ Phương quân như thấy thế khẩn trương, nhặt lên trường kiếm liền chuẩn bị bay ra đại trận cùng Tiêu Trần chém giết. Nhưng mà Tiêu An lại là một thanh kéo lại nàng, trầm mặt lắc đầu. Lại nhìn đi, quân binh cũng là thần sắc giống vậy hốt hoảng nhìn về phía nhà mình nữ nhi, dùng cẩn thận một điểm khí lực liều mạng lắc đầu, tựa hồ đang khuyên cáo đối phương không muốn đi ra. Cùng lúc đó, Thái Minh thân ảnh xuất hiện tại hai người cách đó không xa. Nhìn thấy người tới, quân binh tối tăm mở mịt con mắt phảng phất giống như là nhìn sinh mệnh ánh dạng đông, hắn giơ tay lên hướng phía đi tới Thái Minh phất tay, thanh âm khàn giọng nói, đại trưởng lão, cứu, mau cứu ta. Chỉ là Thái Minh thần sắc bình tĩnh, giống như là không có nghe được thanh âm của đối phương, tại mọi người mong đợi ánh mắt nhìn chăm chú, trực tiếp đi vào Tiêu Trần trước mặt. Ngay tại tất cả mọi người ngừng thở, đều coi là đại chiến sắp hết sức căng thẳng thời điểm, Thái Minh bước chân đột nhiên đình trệ, cùng Tiêu Trần bảo trì khoảng cách nhất định. Sau đó, tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, hướng phía Tiêu Trần 90 độ không người, trong miệng cất cao giọng nói, tại hạ Thái Sơ Thánh Địa đại trưởng lão, Thái Minh, bái kiến đế tử đại nhân. Chương 43, Tiêu gia hủy diệt, lúc trước trận tướng. Cái gì? Nghe vậy, mọi người ở đây đều trợn tròn mắt. Lâm gia chủ mấy người đứng ở trong góc nhỏ thở mạnh cũng không dám. Mấy người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Không nghĩ tới, truyền ngôn lại là thật. Lâm Uyển Uyển đứng tại Lâm gia chủ sau lưng, đôi mắt đẹp nhìn về phía trên bầu trời đạo thân ảnh kia, không biết suy nghĩ cái gì. Tiêu gia không ít người càng là trực tiếp tại chỗ tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Bọn hắn bạn không thể tin được đã từng chạy trối chết Tiêu gia con rơi, vậy mà lại trưởng thành đến tình trạng này. Bây giờ toàn bộ chí vực, ngoại trừ một chút phàm tục địa giới, ai không biết đế tông uy danh. Liền ngay cả cấm khu cổ đế bị tru sát cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn âm thanh, không dám cùng tranh phong. Mà Tiêu Trần bây giờ là cao quý đế tôn đệ tử, kia coi là thật được xưng tụng một câu trên bàn người, dưới một người. Thân phận cao quý đáng sợ. Nghe Thái Minh lời nói, Tiêu Trần cũng không để ý tới, vẫn như cũ gắt gao bóp lấy quân binh cái cổ, không có buông tay. Ngươi vẫn chưa tới thời điểm chết. Và anh. Nói xong, Tiêu Trần nắm lên quân binh, đột nhiên hướng phía dưới đại trận mà tới. Vang một tiếng, chỉ gặp đua như kia tự cho là không có sợ hãi phòng hộ đại trận, trực tiếp bị nện chia 5 x 7. Kia quân binh trực tiếp tại chỗ bất tỉnh nhân sự, ngất đi. Cha, không để ý tới sợ hãi, quân như vọt thẳng đến trong hố sâu, đem quân binh đỡ dậy, vội vàng đem đan dược thôi hóa tiến vào lên thể nội chữa thương. Một bên Tiêu An giờ phút này lại là hoàn toàn không có tâm tình, cả người như là một đầu chó chết bỏng mềm trên mặt đất, miệng bên trong không ngừng lặp lại nói, không có khả năng. Tiêu Trần làm sao có thể là đệ tử? Đây không có khả năng, nhất định là ta nghe lầm. Tiêu An gào thét một tiếng, đứng dậy liền chuẩn bị trốn. Gặp tình hình này, Lâm gia chủ ba người liếc nhau, đều là minh bạch đối phương ý tứ, hô lớn, đệ tử đại nhân, chúng ta tới trợ ngài. Dứt lời, ba người trực tiếp lách mình ngăn ở Tiêu An trước người, trầm giọng nói, Tiêu An, hôm nay ngươi chỉ sợ còn không thể đi. Không có đệ tử đại nhân cho phép, ngươi cái nào cũng không thể đi. Nghe vậy, Tiêu An triệt để đi rồi. Cút. Lâm Hạo Thiên, ta khuyên các ngươi không muốn muốn chết. Lâm Hạo Thiên chính là Lâm gia chủ danh tự. Nghe được Tiêu An uy hiếp, ba người thờ ơ, quyết tâm muốn đem Tiêu An lưu lại. Mặc kệ là vì lấy lòng Tiêu Trần vị này đệ tử, vẫn là nói là chính bọn hắn. Hôm nay Tiêu An phải chết. Gặp ba người không nói lời nào, Tiêu An triệt để gấp, dù không được nhiều lời, trực tiếp tiêu đốt thọ nguyên, hướng phía ba người trùng sát đi lên. Thảo, Tiêu An, liều mạng đúng không? Chúng ta thế nhưng là ba người. Vừa mới nói xong, ba người cũng lạc kinh, quanh thân khí huyết chi lực đại phóng, thọ nguyên cũng đi theo bốc cháy lên. Các ngươi, Tiêu An cũng làm ngộng. Hắn muốn cho là mình dạng này có thể hù đến ba người, nhưng hắn cuối cùng vẫn là khinh thường ba người muốn đem hắn lưu lại quyết tâm. Bốn người vốn là không sai biệt lắm cảnh giới. 3-1. Tiêu An căn bản không có bất cứ hy vọng nào. Không đầy một lát, Tiêu An trực tiếp bị Lâm Hạo Thiên một cước đạp trở về, nặng nề mà ngã trên mặt đất, từng ngụm phun máu tươi, bộ dáng thê thảm. Đế tử đại nhân, thánh chủ bên kia ta đã thông chi. Chắc hẳn hiện tại quân gia hiện tại từ trên xuống dưới đều đã bị khống chế, mọc cánh khó thoát. Tiếp vào Thái Hư truyền âm về sau, Thái Minh lập tức hướng Tiêu Trần báo cáo. Nghe vậy, Tiêu Trần con ngươi mở ra, một trưởng đối hư không nhân dưới, ngựa khí trầm giọng nói, đã như vậy, thanh tẩy bắt đầu. Theo Tiêu Trần dứt lời trong nháy mắt, một đạo huyết hồng sắc màn sáng trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Tiêu gia phủ đệ, tính cả lòng đất cùng một chỗ. Một giây sau, nồng đậm huyết sát chi khí bắt đầu bốc hơi, nhanh chóng tràn ngập toàn bộ huyết sắc quan mạc. Theo sát lấy, Tiêu Trần thanh âm vang lên bên tai mọi người. Ngày đó phàm là không có tham gia Tiêu gia một trận chiến hoặc là tham dự trong đó người, hôm nay có thể miễn trừ vừa chết. Những người còn lại, hết thảy chết. Nghe vậy, Lâm gia chủ mấy người lúc này mới yên tâm lại. Vừa rồi huyết sắc quang mạc đem bọn hắn bao phủ thời điểm, bọn hắn còn tưởng rằng Tiêu Trần sẽ không phân tốt xấu đem bọn hắn những người này cùng nhau tru sát. Khi lấy được bảo hộ về sau, đông đảo tân khách sắc mặt đều là nhẹ nhõm không ít, nhao nhao hướng phía rời xa người của Tiêu gia vị trí mà đi. Lặng lặng địa quan sát trận này cho hay. Theo huyết sát chi khí tràn ngập, một chút đệ tử Tiêu gia hoặc là cùng Tiêu gia thế lực có chỗ cấu kết một chút thế lực đệ tử trước mắt nhau nhau xuất hiện ảo giác. Tại trước mắt của bọn hắn, xuất hiện đã từng bị vậy bọn hắn tàn nhẫn sát hại chủ mạch đệ tử. Mà giờ khắc này, thân phận của song phương sát thực đối lập ra, người là giao thất ta là thịt cá. Đã từng bọn hắn thi triển thủ đoạn đều rơi vào trên người mình. Có người cầm lấy đao ở trên người bổ tới chém tới, có ít người tự đâm hai mắt về sau, lại một kiếm vãng thân thượng cầm tới. Càng có một ít người, càng là cầm lấy một cây chân bản, như bị điên hướng xuống thể co rúm, thấy chung quanh một số người nhịn không được nôn mửa liên tu. Cho tới giờ khắc này, bọn hắn những người ngoài cuộc này mới biết được, hôm đó Tiêu gia đến cùng kinh lịch cái gì. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mãi cho đến kết thúc, thời gian vừa vặn một nén nhang. Đợi đến huyết sắc quang mạc rơi xuống, một chút lẻ tẻ may mắn còn sống sót mấy cái đệ tử Tiêu gia chậm rãi mở mắt ra, nhìn xem bốn phía tràng cảnh lúc, hai hàng thanh lệ theo gương mặt lăn xuống. Tiêu An mặc dù vết thương chẳng chịt, gân mạch đứt đoạn, nhưng vẫn như cũ giữ vững cái này một cái quỳ lập tư thế, ngơ ngác nhìn hết thảy xung quanh. Tại sao có thể như vậy? Không, không nên là như vậy kết quả. Trong hồ sâu, Quân Như cùng Quân Vinh hai người khi nhìn rõ xung quanh từng màn lúc, lông mày kim nhíu chặt cùng một chỗ, mặc dù cảm thấy tàn nhẫn, nhưng là ánh mắt không có nửa phần đau xót. Đương nhiên, cái này cũng nhưng thật ra là Tiêu Trần cố ý hành động. Dù sao, bọn hắn gặp phải tra tấn cũng không ở chỗ này. Không sai biệt lắm. Thật là khiến người ta khó quên hình tượng, mang theo phần này thống khổ, sống ở vĩnh thế tra tấn bên trong đi. Dứt lời, Tiêu Trần cũng không tính buông tha những người này. Chỉ gặp hắn hai tay bấm pháp quyết, ngập trời huyết khí từ đan điền của hắn vị trí bộc phát. Một cây nhuộm huyết sắc cờ xí bay đến giữa không trung, phát ra o tiếng quỷ khóc sói tru, phản phất đem trọn tòa Tiêu gia tổ trạch hóa thành một mảnh bãi tha ma. Vô số hồn phách giờ phút này là như thế rõ ràng. Người của Tiêu gia kia sắp tán loạn hồn phách. Rầm rầm, một trận xiềng xích vang động thanh âm từ vạn hồn phiên bên trên truyền đến. Một giây sau, từng cây từ huyết sát chi khí ngưng tụ xiềng xích, lại trực tiếp đem từng cái Tiêu gia hồn phách khóa lại, dễ như trở bàn tay hướng lấy vạn hồn phiên quỷ không gian bên trong mà đi. Ô ô ô ô. Vạn quỷ kêu rên thanh âm, để ở đây không ít người vây xem, lông tơ đứng đấy, không còn dám ngừng chân quan sát, nhao nhao hướng phía nơi xa chạy tới. Cái này, Lâm Hảo Thiên ba người nhìn xem một màn này, trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Vĩnh thế không được siêu sinh sao? Tiêu Trần, ngươi thật là ác độc. Ngươi đừng Tiêu Thiên Hùng tên hôn đảng kia, còn muốn nhận tâm. Lúc trước, hắn vì hắn tiền đồ tươi sáng, từ bỏ toàn bộ Tiêu gia cũng bao quát ngươi. Cho dù là Tiêu gia hủy diệt, mẹ ngươi bỏ mình một khắc này, hắn vẫn không có xuất hiện. Ha 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 ha. Nói, Tiêu An tựa hồ đã dự liệu được kết quả của mình, thanh âm của hắn gào thét, ánh mắt bên trong tràn đầy điên cuồng chi sắc. Nghe vậy, Tiêu Trần trên mặt thần sắc rốt cục biến hóa mấy phần. Thấy đối phương biểu lộ, Tiêu An tiếp tục cười to. Tiêu Trần, sẽ nói cho ngươi biết một cái bí mật, kỳ thật Tiêu Thiên Hùng căn bản không có chết, mà hết thảy này phía sau đều là ngươi cái này tốt cha, ta hảo đại ca chỉ thị ta làm. Nếu không, ngươi cho rằng ta làm sao lại biết kia trong giới chỉ bí mật, dùng cái này hợp tác với Quân gia? Ha ha ha. Hắn ở đâu? Đây là Tiêu Trần lần thứ nhất mở miệng nói chuyện với Tiêu An. Ha ha ha, ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Đi tìm đi Tiêu Trần, ta rất chờ mong phụ tử các ngươi đoàn tụ một khắc này. Chết. Tiêu Trần không có tiếp tục hỏi nhiều, trực tiếp đem Tiêu An thần hồn thu nhập vạn hồn phiên bên trong. Sau đó, hắn nhìn về phía Thái Minh nói, mang lên bọn hắn, đi Quân gia. Rõ. Chương 44, Quân gia hủy diệt Thái Sơ Thánh địa. Quân gia. Giờ phút này, nguyên bản náo nhiệt Quân gia tại ba nén hương trước đó, bị thánh chủ liên hợp một đám trưởng lao đem nó hết thảy vòng vây xuống dưới, phong ấn tại pháp trận phía dưới. Quân gia trong đình viện, một người có mái tóc hoa dâm lão giả, run run rẩy rẩy điệu từ trong đám người đi ra, nhìn xem trong hư không đứng thẳng bóng người, trực tiếp quỳ xuống. "Lão hủ, Quân Mộ Niên, bái kiến thánh chủ." Nghe vậy, Thái Hư rốt cục trừng mắt lên, ánh mắt nhìn hướng về sau người, không nói gì. "Xin hỏi thánh chủ, ta Quân gia đến tột cùng là phạm vào gì sai? Tại sao lại gặp như thế đối đãi?" Lão nhân này Thái Hư có ấn tượng, xem như vạn năm trước hắn đã từng xem trọng một tên tiểu bối, chỉ tiếc, sinh không gặp thời. Tại một lần tông môn nhiệm vụ bên trong, tao ngộ thế lực đối địch tam toán, dẫn đến căn cơ bị hao tổn, chỉ dừng lại ở đại thánh cảnh giới. Mộ năm đúng không? Nghe vậy, Quân Mộ Niên toàn thân run nhẹ lên, vội vàng đáp, lao hủ tại. Ai Thái Hư than nhẹ một tiếng, có chút tiếc hận nói, nể tình ngươi vì thánh địa nỗ lực nhiều năm phương diện tình cảm, ta đem chân tướng nói cho ngươi đi. Tránh cho các ngươi một chút Quân gia người, chết không rõ ràng. Các ngươi Quân gia chọc không nên dây vào người. Nghe vậy, Quân Mộ Niên khẽ giật mình, lần nữa không người nói, còn xin thánh chủ danh ngôn. Thôi, cũng không phải bí mật gì. Người kia cháu trai liên hợp Tam Giang Thành Tiêu gia nhị gia chủ, đem Tiêu gia chủ mạch tất cả mọi người diệt tộc, bây giờ đối phương tìm tới cửa. Tam Giang Thành, Tiêu gia. Nghe được hai chữ này, Quân Mộ Niên kiệt lực hồi tưởng, kết quả phát hiện người thánh chủ này trong miệng nói tới địa phương bất quá là một cái thánh nhân không ra địa giới. Hắn thực sự không nghĩ ra chỗ như vậy, làm sao có thể lại ngay cả thánh địa cũng không dám trêu chọc tồn tại. Thấy đối phương nghi hoặc, Thái Hư cũng không thấy đến ngoại lệ. Bế tử quan lâu, nhiều ít sẽ cùng ngoại giới tách rời, đối với đế tông tồn tại, Quân Mộ Niên căn bản không biết chút nào. Bất quá, Thái Hư cũng không định nói thêm cái gì. Cũng liền tại lúc này, một chiếc tiên thuyền cấp tốc từ đằng xa lái tới, hai đạo nhân ảnh trực tiếp bị ném xuống dưới, nặng nề mà rơi đập tại quân gia trên sàn nhà. Đợi đến đám người lấy lại tinh thần nhìn lại, mới phát hiện là đã thoi thóp Quân Minh Quân Như trà con hai người. Thế thế, một đám quân gia trưởng lão đội vàng nên đón tiếp lấy, phục dụng chữa thương đan dược. Quân Mộ Niên thì là đứng ở một bên không nhúc đích, ánh mắt nhìn về phía Thái Hư nên tiếp vị thiếu niên kia. chúng ta bái kiến Trung Đế Tử đại nhân. Nghe vậy, Tiêu Trần cũng không để ý tới, mà là trực tiếp hướng lấy quân gia trên không mà đi. Vẫn là Mộ Yên mấy người đi ở phía sau, hướng phía Thái Hư nhẹ gật đầu, ra hiệu có thể, cái sau mới chậm rãi đứng dậy, đi theo một bên. Ngươi chính là thánh chủ trong miệng nói tới đại nhân vật. Tiêu Trần vẫn như cũng là một bộ nhìn người chết ánh mắt, không nói gì. Thấy thế, Quân Mộ Niên lần nữa mở miệng nói, "Đế tử, không biết điện hạ là vị kia đại đế chi tử?" Tiêu Trần không có phản ứng đối phương, mà đứng tại sau lưng Thái Quang cùng Thái Khả lại là nói chuyện. "Đại sư minh, trực tiếp động thủ đi." Nghe vậy, dưới đáy Quân Mộ Niên lập tức gấp, lập tức mở miệng nói, "Ta Quân Mộ Niên là thánh địa hiệu trung văn năm, bây giờ lúc sắp chết, chẳng lẽ không thể để cho ta biết, ta quân gia đến cùng phạm vào cái gì sai sao?" Từ Tiêu Trần bọn người xuất hiện lúc, Quân Mộ Niên liền biết quân gia đại thế đã mất. Bây giờ hắn có thể làm, cũng chỉ có tận khả năng nhiều giữ lại một chút quân gia hậu nhân. Nghe nói như thế, Thái Quang ánh mắt hai người nhìn một chút đại sư Minh Tiêu Trần, dường như đang chờ đối phương đáp án. Sau một lát, Tiêu Trần nhắm mắt, tiến lặng nhẹ gật đầu. Sau đó hai người lại nhìn về phía sau lưng Thái Hư, ánh mắt đang chờ đợi một đáp án. Cuối cùng, Thái Hư đỉnh lấy áp lực, vẫn gật đầu. Thấy thế, Thái Quang Thái Khả hai người mới triệt hồi khí tức trên thân, khôi phục như thường, nhìn về phía phía dưới Quân Mộ Niên nói, "Nể tình ngươi vì Thái Sơ Thánh Địa tính dâng nhiều năm lại chưa tham dự vào việc này bên trong, chúng ta có thể cho ngươi ba lần đặt câu hỏi cơ hội." Nghe vậy, Quân Mộ Niên cảm động đến rơi nước mắt, mang theo sau lưng một đám quân gia đệ tử quỳ nói cảm ơn, đa tạ ba vị đế tử đại nhân thành toàn. Lão hủ muốn biết ta cái này cháu trai phạm vào cỡ nào ngập trời tội nghiệp. Tiêu Trần bấm tay bắn ra một đạo linh quang, trực tiếp không có vào cái trước mi tâm. Chẳng được bao lâu, Quân Mộ Niên đầu thấp đủ cho thấp hơn, thanh âm của hắn nhỏ rất nhiều, tiếp tục nói, "Xin hỏi ba vị đế tử thân phận. Ta chính là Đế Tôn môn hạ đại đệ tử, Tiêu Trần." Tiêu Trần như nói thật nói. Thái Quang Thái Khả liếc nhau, nói tiếp, "Ta chính là Đế Tôn môn hạ tứ đệ tử, ngũ đệ tử, Thái Quang, Thái Khả, Thái Sơ đại đế thân tử, nữ, bắt đầu đế con trai trưởng." Nghe được cuối cùng, Quân Mộ Niên thân thể kém chút nghiêng một cái trực tiếp đổ xuống, tâm triệt để chìm đến đáy cốc. Bành, bành, bành. Bất quá, sau lưng hắn quân gia đám người nhưng không có như vậy ngoan cường định lực, đang nghe ba người thần phận lúc, nhao nhao dọa ngất quá khứ. Giờ phút này, đã khôi phục như cũ quân như quân binh hai người, càng là kém chút không có đỉnh chỉ khí, lần nữa đã hôn mê. Bọn hắn đến cùng vì quân gia trêu chọc dạng gì tồn tại? Đừng nói Thái Sơ Thánh Địa, coi như cấm khu tới, cũng không giữ được bọn hắn. Hôm nay khó thoát khỏi cái chết. Tốt, tốt, tốt. Ta Quân Mộ Niên cả đời quang minh lỗi lạc, làm sao lại có như thế hậu bối đệ tử, gia môn bất hạnh à? Quân Mộ Niên lúc này chỉ cảm thấy trời cũng sắp sụp. Bế quan ngàn năm, không nghĩ tới xuất quan nên đón mình lại là gia tộc sắp hủy diệt tin tức. Cái này khiến hắn làm sao không giận? Hô, chờ một nửa ngày, Quân Mộ Niên cuối cùng vẫn cứng cổ, ấp úng nói, ta muốn biết, ta quân gia có hay không hy vọng sống sót. Nói xong câu đó, Quân Mộ Niên đầu trực tiếp chôn ở ngực, toàn thân run rẩy, bầu không khí trong nháy mắt yên tĩnh lại. Thật lâu, Tiêu Trần mở mắt, ánh mắt từ phía dưới từng gương mặt một bên trên đảo qua, cuối cùng âm thanh lạnh lùng nói, phàm là tham dự hoặc là biết được hôm đó công việc quân gia người, đem ngày ngày tiếp nhận luyện hồn nỗi khổ, vĩnh thế không được luân hồi. Những người còn lại, hủy bỏ khí hải, xóa đi tất cả ký ức, biến thành phàm nhân, cả đời không được tu luyện. Đa tạ đế tử đại nhân. Đa tạ đế tử đại nhân. Bởi vì cái gọi là có người vui vẻ có người buồn. Ngoại trừ những cái kia không biết chút nào quân gia đệ tử bên ngoài, những người còn lại trên mặt đều là hoàn toàn tĩnh mịch, hai mắt thất thần sủi lơ trên mặt đất. Mà những người này, cơ hồ chiếm cứ quân gia chín thành chín nhiều. Lão phu đa tạ ba vị đế tử ân tình. Quân Mộ Niên đứng dậy cúi đầu, sau đó lại nhìn về phía sau lưng thánh địa, có chút thiếu một thần, lẩm bẩm nói, ta Quân Mộ Niên cả đời đều tại thánh địa vượt qua, sau khi chết cũng nên trở về nơi này. Nói xong, cặp mắt của hắn bắt đầu sinh tử ý một giây sau. Quanh người hắn khí tức phun ra ngoài, bàng bạc linh lực nghiêng mà ra, một lần nữa trở về phương thiên địa này, thân hình chậm rãi hóa thành điểm sáng biến mất, tính cả thần hồn cùng một chỗ. Thấy cảnh này, Mộ Yên Lâm tiểu thuần không khỏi dâng lên một vòng cảm khái, nói, phàm tục thế giới đều nói giàu bất quá đời thứ ba, nghèo cũng bất quá đời thứ ba. Cho dù là người như hắn, bày ra như thế một đám bất hiếu tử tôn, cũng khó nén gia tộc cơ hồ hủy diệt bi ai. Bất quá, chúng ta Đế Tông sẽ kéo dài 3 năm, đoạn 3 năm, thậm chí là kế tiếp kỷ nguyên. Chương 45, thảo phạt ba nhà sau 3 ngày. Thái Sơ Thánh Địa đại điện. Thái Trùng đứng tại chủ vị bên cạnh, Thái Quang Thái Khả hai minh muội thì là ngồi tại chủ vị, ánh mắt ở phía dưới tất cả trưởng lão trên mặt đảo qua. Mà Tiêu Trần bọn người thì là ngồi ở chủ vị hai bên, giống như là một người không có chuyện gì, tán gẫu cái gì. Thái Hư. Thái Quang thanh âm tại trong đại điện vang lên. Lão tổ, ta tại. Thái Hư vội vàng lên tiếng, đứng dậy rời đi chỗ ngồi, đi vào trong đại điện đứng thẳng. Ta hỏi ngươi, hôm nay ta Thái Sơ Thánh Địa phụ thuộc thế lực tất cả đến đông đủ chưa? Cái này. Nghe vậy, Thái Hư chần chờ một tiếng. Nhị gia cha hỏi ngươi đâu? Không đợi Thái Hư nói tiếp, đứng ở một bên Thái Trùng ngược lại có chút gấp, giận dữ mắng mỏ một tiếng. Vâng vâng vâng. Hồi bẩm lão tổ, ngoại trừ Thanh Hư thành Phương gia, Tử Nguyệt thành Xích gia, Thiên Lan thành Mộng gia, tất cả phụ thuộc thế lực đại biểu đều đã đến đủ. Thái Hư cuối cùng vẫn là chịu không được áp lực, trực tiếp mở miệng toàn bộ nói ra. Nghe được Thiên Lan thành Mộng gia lúc, Mộng Yên lông mày nhíu lại, sát lục pháp tắc lại bắt đầu tự hành lưu chuyển, doa đến một bên thánh địa trưởng lão run lẩy bẩy. Sư muội, cũng may lúc này, Tiêu Trần một cái tay rũa ra, khoác lên Mộng Yên trên bờ vai, vô lực linh lực trong nháy mắt bao khỏa cái sau, đem nó ý thức kéo lại. Sư minh, ta. Lấy lại tinh thần, Mộng Yên cũng ý thức được mình vừa mới thất thố, có chút xấu hổ cúi đầu. Thấy thế, Tiêu Trần lộ ra lão phụ thân tiểu dung, nói khẽ, không ngại. Sư tôn thường nói, không máu vô tình bị tà, chúng ta tuy là ma tu, nhưng cũng có thất tình lục dụng, đây là nhân chi thường tình. Không cần thiết bị thù ác thôn vệ bản tính mới là. Trước khi đi, Diệp Lăng Thiên liền từng dặn dò qua Tiêu Trần phải chú ý dẫn đạo nhị sư muội mộng yên cảm xúc, không cần thiết để bị sát lục pháp tắc ảnh hưởng tới tâm tính. Bây giờ nghĩ đến, sư tôn quả nhiên là liệu sự như thần. Hô, mộng yên thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, thần sắc trang nghiêm nói, sư minh ta hiểu được. Ừm, sư muội ngươi minh bạch liền tốt. Nhìn xem đại sư minh Tiêu Trần mặt bên, mộng yên lại hồi tưởng lại 3 ngày trước Tiêu Trần hủy diệt Tiêu gia cùng quân gia hình tượng. Nếu như đổi lại mình, có thể làm được đại sư minh như vậy ân oán rõ ràng, sát phạt quả đoán sao? Nàng cho mình đáp án là không thể. Nàng không có tư cách chết thay đi mẫu thân tha thứ những người này. Mộng gia từ trên xuống dưới tất cả mọi người, nàng một cái cũng sẽ không buông tha. Đây chính là nàng quán triệt sát lục chi đạo. Ồ, nghe được Thái Hư báo cáo, Thái Khả cái kia khả ái gương mặt bên trên hiện hiện một vòng tức giận, tay nhỏ vỗ, ngựa khí lạnh như băng nói, cái này ba nhà thế lực thực lực như thế nào? Vì sao không đến? Gặp hai vị lao tổ tức giận, Thái Hư vội vàng nói, cái này ba nhà đều là phụ thuộc tại ta thánh địa phía dưới tam đại nhất phẩm thế lực. Trong tộc có chuẩn đế cấp lao tổ tọa trấn, thực lực bình thường. Nghe vậy, Thái Quang con ngươi nhíu lại, ánh mắt bên trong hiện lên một vòng lanh sắc, đệ thấp lấy tiếng nói, xem bộ dáng là ta đại ca chấp trưởng Thái Sơ thánh địa quá lâu. Rất nhiều người đều quên ta Thái Sơ thánh địa chính là truyền thừa ngàn vạn năm cửa trước đế chỉ huy. Một đám tôm tép ngại nhép lại vẫn bắt đầu chơi mưu lược tới. Nếu không muốn đến, vậy cũng không cần tới. Người tới. Binh ra ba đường, thế tất đem ba nhà một mẹ hốt gọn. Lời này vừa nói ra, vô luận là ở đây trưởng lao vẫn là các phe phái thế lực đại biểu đều là mồ hôi lạnh ứa ra. Từ khi trăm vạn năm trước, Thái Âm lão tổ chấp trưởng Thái Sơ thánh địa đến nay, bọn hắn khi nào gặp qua như thế lôi đỉnh thủ đoạn? Căn bản không cho bất kỳ giải thích gì cơ hội. Một chữ, giết. Ngây người một lát, tất cả trưởng lão thế lực đại biểu nhau nhau rời ghế đứng dậy, đồng loạt quỳ xuống đất hô to, chúng ta cần tuân lão tổ chi mệnh. Thái Hư truyền lệnh xuống, phàm ta Thái Sơ cương vực người chỉ cần tham dự thảo phạt ba nhà chi chiến đều có thể chia cắt lãnh địa tài vật, ta thánh địa một phần không lấy. Lời ấy đối các vị đang ngồi vẫn như cũ hữu hiệu. Thánh địa không lấy một xu, mặc cho chia cắt. Lão tổ anh minh. Tất cả mọi người ở đây nhịn không được kinh hô một tiếng. Mặc kệ là những thế lực này đại biểu vẫn là thánh địa trưởng lão, đứng sau lưng đều không phải là một người mà là một cái gia tộc. Bọn hắn muốn mở rộng ảnh hưởng gia tộc thế lực cũng chỉ có thể mở rộng trưởng quản khu vực, tranh đoạt tài nguyên. Mà cương vực bên trong thế lực khu vực phân chia sớm đã thành kết cục đã định, đỉnh đầu lại có thánh địa tọa chấn, không phải thời khắc khẩn cấp, có rất ít tông môn sẽ nhắc lên đại chiến. Cái này cũng dẫn đến rất nhiều thế lực căn bản không vừa lòng dưới mắt thế lực. Nhưng bây giờ theo Thái Quang mở miệng, cương vực bên trong tất cả thế lực đều có trắng trợn lý do, cho dù ai đều sẽ điên cuồng. Tốt, ta tuyên bố lập tức lên đường, không cho phép chậm trễ. Minh bạch. Dứt lời, nguyên bản ương ương đại điện, tại trong khoảnh khắc tiện nhân đi không còn, chỉ còn lại Tiêu Trần bọn người cùng mấy vị cùng Thái Hư cùng thế hệ trưởng lão ở đây. Nhị gia, tam nãi, ngài hai vị thật là quá uy vũ. Đợi tất cả mọi người sau khi đi, Thái Trùng trước tiên mở miệng, đối Thái Quang Thái Khả hai vị này đợi ông nội trưởng bối chính là dừng lại khen. Danh con, những năm này cho ngươi nhịn gần chết đúng không? Thái Quang tức giận trừng mắt nhìn Thái Trùng, dùng chỉ tiếp rèn sắt không thành thép giọng điệu nói ra, còn tốt năm đó là đại ca cầm quyền, nếu không vốn liếng đều sớm bị ngươi cái này danh con bại quang. Đại ca mặc dù làm việc vững vàng chút, nhưng thắng ở có đầu óc, ngươi thằng danh con này là muốn đầu óc không có đầu óc, muốn thực lực không có thực lực. Cũng không biết năm đó tiểu tử ngươi làm sao đột phá đại đế. Hắc hắc, nghe được Thái Quang chửi mình, Thái Trùng cũng không tức giận, hắn ngượng ngùng cười một tiếng, sau đó sờ lên cái mũi lung tung nói, là gia gia hắn bán Thái gia ân tình đổi lấy, hắc hắc Thái Quang Thái Khả. Ta đánh chết ngươi cái bất hiếu tử tôn. Thái Khả không thể nhịn được nữa, trực tiếp từ chủ tọa bên trên nhảy xuống tới, trong tay gọi ra Diệp Lăng Thiên tặng cho đế binh liền chuẩn bị chặt Thái Trùng. Thấy thế, Thái Trùng đội vàng đi ra ngoài, chạy mấy bước lại quay đầu nhìn xem Tam Mãi có hay không đuổi theo. Hắn tâm tình bây giờ chính là đã sợ bị Tam Mãi cầm đế binh đuổi kịp, lại sợ Tam Mãi theo không kịp sinh khí, nội tâm rất là xoắn xuýt. Có lẽ đây chính là trên đầu có cái tiểu tổ tông cảm giác đi. Bất quá, Thái Trùng đợi nửa ngày cũng không thấy Tam Mãi từ trong đại điện đuổi theo ra đến, hắn liền dứt khoát ngồi xếp bằng trong hư không chờ. Qua nửa ngày, chỉ nghe quanh một tiếng cự minh, một chiếc tiên thuyền từ tông chủ đại điện hậu phương bay lên, một đường hướng phía thánh địa bên ngoài bay đi. Nhị gia, các ngươi chờ một chút ta ạ. Ta cũng nghĩ đi a. Thấy cảnh này, Thái Trùng vừa định đuổi theo, liền nghe đến nhà mình hai vị tiểu tổ tông thanh âm truyền đến. Danh con, ngươi cho ta ngoan ngoãn đợi tại thánh địa trông nom việc nhà bảo vệ tốt, ta không muốn quay đầu trả lại cho ngươi chủ đi. Thế nhưng là, Thái Trùng nghe vậy còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng một giây sau, tiên thuyền tăng tốc độ. Siêu, một tiếng, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Chỉ để lại một đạo khí lưu mây cùng trong gió xốc xếch Thái Trùng. Nhị gia, các ngươi mang ta cùng một chỗ sóng a. Chương 46, Lâm Tiểu Thuần luyện đan tứ sư đệ, ngũ sư muội. Các ngươi vì sao không đem cái kia Thái Trùng mang lên? Tốt xấu hắn cũng là các ngươi đời cháu hậu bối à, ra ra mang cháu trai chơi, thật đẹp tốt hình tượng a. Tiên thuyền phía trên, Lâm Tiểu Thuần ngồi tại trên ghế nằm, nhìn xem Thái Quang cùng Thái Khả hai người có chút không hiểu hỏi. Nghe vậy, Thái Quang cùng Thái Khả nhíu mày, nhà mình cái này tam sư minh miệng là thật yếu. Nếu không phải là bởi vì Lâm Tiểu Thuần là sư minh, bọn hắn đã sớm xông đi lên đánh hắn. Tam sư minh, ngươi nếu là có như thế một cái lớn tôn, ngươi sẽ cao hứng sao? Hai người nhẫn mại tính tình trả lời. Cao hứng a, đáng tiếc ta là cô nhi, vẫn muốn cái lớn tôn đều không có, ta cảm thấy rất uy phong a. Lâm Tiểu Thuần câu nói kế tiếp, Thái Quang hai huynh muội lựa chọn xem nhẹ, một cái lắc mình trực tiếp bỏ chạy, tu luyện đi. Ai ai ai, đi cái gì a? Đại sư huynh muốn tu luyện coi như xong, các ngươi làm sao cũng muốn tu luyện. Vậy ai đến cùng ta nói chuyện phiếm a? Lâm Tiểu Thuần hô vài tiếng, không ai đáp lại. Hắn lại nhìn về phía bong tàu bên trên nhắm mắt dưỡng thần nhị sư tỷ Mộng Yên, nhỏ giọng hỏi, nhị sư tỷ, ngươi không rảnh? Không đợi Lâm Tiểu Thuần nói xong, Mộng Yên không chút suy nghĩ, trực tiếp mở miệng cự tuyệt. Tốt ta nói, hắn quay đầu nhìn về phía một bên Thái Hư mấy người, cái sau dường như cảm nhận được ánh mắt của hắn, lễ phép cười một tiếng. Đối với cái này, Lâm Tiểu Thuần cũng không để ý tới. Tuổi tác chênh lệch quá lớn, nói chuyện phiếm có khoảng cách thế hệ. Được rồi, hôm nay khí trời tốt, chúng ta luyện đàn chơi a, vừa mới nói xong. Lâm Tiểu Thuần trực tiếp móc ra bái sư ngày ấy, Diệp Lăng Thiên tặng cho mình kia đỉnh đế binh lò luyện đan, bắt đầu hữu mô hữu dạng luyện lên đan tới. Gặp một màn này, Thái Hư bọn người không khỏi hứng thú, hoàn toàn không có ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Lâm đế tử, ngươi thế nhưng là tại luyện chế đan dược. Ừ đâu, không phải ta nhóm lửa làm gì. Nói cũng đúng. Thái Hư mấy người ngượng ngùng cười một tiếng, sau đó lẫn nhau nhỏ giọng nói, không biết chúng ta có thể ở bên học tập một phen. Nghe vậy, Lâm Tiểu Thuần cất đặt linh dược ngón tay dừng lại, quay đầu nhìn về phía mấy người, trên mặt hiện hiện một vòng vẻ kinh ngạc. Các ngươi muốn học? Thái Hư mấy người gặp có hy vọng, vội vàng tiến lên trước, một mặt ân cần nói, muốn học. Tự nhiên muốn học. Đối mặt mấy người trả lời, Lâm Tiểu Thuần thần sắc có chút khó khăn. Hắn hồi tưởng lại Linh Đan Tông tông chủ trước khi đi nhắc nhở mình, luyện đan có thể, nhưng là tuyệt đối đừng dạy người khác, dễ dàng ảnh hưởng người khác. Đệ tử thế nhưng là có gì lo nghĩ? Nếu không vẫn là. Phát giác được Lâm Tiểu Thuần trên mặt ngượng nghịu, Thái Hư mấy người cũng ý thức được mình vừa rồi lời nói có chút thiếu sót, đang chuẩn bị từ bỏ thời điểm. Lâm Tiểu Thuần thanh âm vang lên lần nữa. Chỉ bất quá, ngữ khí so trước đó nhiều hơn mấy phần nghiêm trọng. Các ngươi thật muốn học? Không hối hận. Nghe tiếng, mấy người liếc nhau, đều là coi là Lâm Tiểu Thuần muốn truyền thụ cho bọn hắn cái gì tuyệt mật thủ pháp luyện đan, vội vàng gật đầu. Không hối hận. Tốt. Vậy các ngươi xem thật kỹ, hảo hảo học, không nhớ được cũng không quan hệ, ta chỉ biểu thị một lần. Thái Hư bọn người không có trả lời, chỉ là từ trong nhận chứa đồ xuất ra giấy cùng bút, chỉnh trọng gật đầu. Gặp mấy người gật đầu, Lâm Tiểu Thuần cũng không tại nhiều nói cái gì, bắt đầu phối hợp hướng trong lò luyện đan thêm linh dược. Cửu Dương Linh Thảo, Huyết Hồn Hoa, Sinh Mỡ Máu, Bạch Ngọc Phấn. Theo Lâm Tiểu Thuần thêm linh dược chủng loại càng ngày càng nhiều, Thái Hư bọn người ghi chép đan dược tay cũng càng ngày càng run, sắc mặt tâm trầm, không biết đang suy nghĩ gì. Cuối cùng, tại Lâm Tiểu Thuần sắp chuẩn bị đóng thời điểm, Thái Minh rốt cục nhịn không được trong lòng hiếu kỳ, bảo trì bình hòa ngữ khí hỏi, "Đệ tử đại nhân, chờ một chút." Nghe được động tĩnh, Lâm Tiểu Thuần đóng lò luyện đan đỉnh động tác trì trệ, quay đầu nhìn về phía Thái Minh, nhướng mày, có chút không vui nói, "Đây là thế nào?" Tựa hồ là đã nhận ra Lâm Tiểu Thuần kia nhíu chặt lông mày, Thái Minh cũng không dám khoe khoang cái nút, nhìn xem vợ bên trên ghi chép dược liệu, trực tiếp mở miệng nói, "Từ vừa mới đến mới đệ tử đưa lên linh dược kết thúc, hết thảy thả ở 130 chồng linh dược, mặc dù phẩm giai không cao, nhưng là chủng loại phức tạp. Lão hủ mặc dù không hiểu dược lý, luyện đan chi pháp, nhưng là cũng biết luyện đan tinh luyện dược lực cần phân tiến bước đi chiết xuất dung hợp, giống đệ tử như vậy luyện dược còn là lần đầu tiên gặp. Không biết đệ tử làm như vậy nguyên do là vì sao?" Đợi đến Thái Minh nói xong, Thái Hư mấy người đều ở trong lòng không khỏi cho hắn thụ một cây ngón tay cái. "Liên việc này a." Lâm Tiểu Thuần lơ đến đóng lại đan lô đỉnh, nhàn nhạt trả lời một câu. "Các ngươi hỏi vấn đề này kỳ thật rất đơn giản." "Đơn giản?" Thái Hư mấy người có chút kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía Lâm Tiểu Thuần ánh mắt bên trong hiện lên một vòng sùng bái. Như Thái Minh nói tới, bọn hắn cũng không tinh thông thuật luyện đan, nhưng cũng biết, luyện đan lúc, luyện hóa linh dược dược lực là cực kỳ bước then chốt. Bình thường luyện đan sư đều là đem đơn chồng linh dược tiến hành dược lực chiết xuất, sau đó dùng linh lực bao khỏa, chờ đợi các linh dược khác chiết xuất sau khi hoàn thành, cùng nhau cố hóa cô đọng thành đan dược. Chỉ có cực thiểu số thần niệm thập phần cường đại luyện đan sư mới phải làm đến nhất tâm đa dụng, đồng thời đối nhiều loại linh dược tiến hành chiết xuất. Mà Lâm Tiểu Thuần vừa lên đến chính là trên trăm loại linh dược cùng nhau chiết xuất, đơn giản không thể tưởng tượng. Chưa từng nghe thấy a. Chỉ là, Lâm Tiểu Thuần câu nói tiếp theo, triệt để phá vỡ bọn hắn huyễn tưởng. Ta làm như vậy đương nhiên là vì tiết kiệm thời gian a, bằng không ta làm gì một mạch đem tất cả đan dược ném vào trong lò luyện đan. Các ngươi thật có ý tứ thế mà hỏi ta vấn đề đơn giản như vậy. Lâm Tiểu Thuần cười hướng mấy người khoát tay áo, lực chú ý toàn bộ đặt ở lò luyện đan bên trên, hoàn toàn không có chú ý tới mấy người kia bình tĩnh sắc mặt. Phốc phốc, một bên từ đầu tới đuôi chứng kiến một màn này Mộng Yên, một cái nhịn không được, trực tiếp cười ra tiếng, thân thể đi theo run lên một cái. Đây là Mộng Yên lần thứ nhất thấy mình cái này tam sư đệ luyện đan, một loại rất mới luyện đan phương thức. Nguyên bản tâm tình khẩn trương cũng không khỏi địa trầm tĩnh lại, nàng cũng cùng Thái Hư bọn người, dứt khoát nhìn lên Lâm Tiểu Thuần luyện đan. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ngay tại Mộng Yên mấy người các loại đều có chút nhàm chán thời điểm, trong lò đan đột nhiên truyền ra một cô đan hương, để đám người tinh thần đều là chấn động. Thật làm cho hắn luyện ra. Quái thai. Tam sư đệ, đan dược xong chưa? Ầm ầm. Mộng Yên vừa định đứng dậy quá khứ xem xét tình huống, đỉnh đầu đông nhiên xuất hiện một đoàn lôi vân, giống như là khóa chặt bọn hắn. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Trần bọn người phát giác được tình huống, nhao nhao từ trong trạng thái tu luyện thoát ly, đi vào bong tàu xem xét tình huống, vừa hay nhìn thấy luyện đan Lâm Tiểu Thuần. Nhị sư muội, tam sư đệ đây là tại làm gì? Thật là nồng nặc đan hương. Tiêu Trần cùng Thái Quang hai người tới Mộng Yên trước mặt đứng thẳng, nhỉ non nói, luyện đan làm sao lại xuất hiện lôi tiếp? Hẳn là. Thái Quang cùng Thái Khả lướt nhau, nghĩ đến một loại khả năng, chậm rãi nói, nghe đồn thượng cổ mỗi khi có luyện đan sư luyện ra hoàn mỹ phẩm chất đan dược lúc, liền sẽ dẫn tới lôi kiếp. Dạng này đan dược không chỉ có thể 100% phát huy công hiệu quả, mà lại trong đó lưu lại đan độc sẽ còn bị lôi kiếp toàn bộ luyện hóa. Nói, hai người có chút không dám tin nhìn về phía Lâm Tiểu Thuần bóng lưng. Bọn hắn khó mà tin được cái kia không đứng đắn Tam sư minh lại có như thế thông thiên triệt địa chi năng. Nhìn hướng về sau người ánh mắt cũng càng thêm sùng kính. Chương 47, Tam tộc dự mưu ầm ầm, cướp vân chi lực càng thêm nồng đậm, tiếp lôi tại mọi người hướng trên đỉnh đầu nhấp nô, đinh thai nhức óc. Mà theo kiếp vân chậm rãi ngưng tụ, Lâm Tiểu Thuần luyện chế đan dược phát tán ra đan hương cũng càng thêm nồng nặc lên. Thơm quá a, cũng không biết Tam sư đệ hắn luyện chế đến tuột cùng là đan dược gì. Ngẫu nhiên người trong không khí tán phát mùi thuốc, trên mặt thần sắc nhiều hơn mấy phần cảm khái, hiển nhiên cũng là bị Lâm Tiểu Thuần luyện đan trình độ cho chấn kinh. Đan kiếp, nàng cũng là lần thứ nhất gặp. Không biết, bất quá từ Thái Hư bọn hắn ghi chép phương thuốc đến xem, Tam sư huynh làm thuốc linh dược đều là một chút đê giai linh dược, cho nên đan dược phẩm giai hẳn là cũng sẽ không quá cao. Nói, Thái Quang Thái Khả hai huynh muội ánh mắt từ ghi chép sổ tay bên trên thu hồi, sau đó lại ngửa đầu nhìn xem đỉnh đầu kiếp vân, lẩm bẩm nói, chỉ là cái này đan kiếp tựa hồ có chút quá khoa trương, mà lại tại cha trong miêu tả, đan kiếp ẩn chứa kiếp lôi không nên mang theo khủng bố như thế lực lượng hủy diệt. Loại khí tức này cho ta cảm giác tựa hồ không phải là vì tẩy lễ đan dược mà sinh ra, càng giống là vì hủy diệt đan dược mà xuất hiện. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người là cảm giác có chút không thích hợp, gật đầu ngầm thừa nhận. Ầm ầm, đột nhiên một đạo kiếp lôi ầm vang rơi xuống, trực tiếp hướng phía Lâm Tiểu Thuần đỉnh đầu đánh xuống. Thấy thế, Lâm Tiểu Bạch nguyên bản hai mắt nhắm chặt, đột nhiên vừa mở, nhìn qua đỉnh đầu đánh xuống kiếp lôi, nhếch miệng lên, một mặt cười xấu xa nói, tới thật đúng lúc. Đi ngươi. Bảnh. Vừa mới nói xong, Lâm Tiểu Thuần một bàn tay sắp xếp hướng đan lô. Một giây sau, đỉnh lò vang một tiếng nổ tung, toát ra quần quần khói đặc. Theo sát lấy, sương mù màu trắng bên trong hiện lên mấy đạo màu tím đen ánh sáng, phóng lên tận trời, hướng phía kiếp lôi mà đi. Bảnh. Cho ta tụ. Lâm Tiểu Thuần quanh thân linh lực bộc phát, bao vây lấy kia linh quang bên trong mấy cái đan dược, ngăn kháng một đạo kiếp lôi. Cùng lúc đó, theo kia một đạo kiếp lôi rơi xuống, kia ba cái màu tím đen đan dược mặt ngoài cũng xuất hiện một đạo kim sắc đường vân, rất là lóa mắt. Ầm ầm, kiếp lôi vẫn không có tán đi dấu hiệu. Tam sư minh luyện chế đây là đan dược gì? Tại sao là màu tím đen đan dược? Ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy loại đan dược này. Thái Khả nhìn xem Lâm Tiểu Thuần đỉnh đầu kia ba cái màu tím đen đan dược, ẩn ẩn có loại không rõ cảm giác. Khó mà nói, tóm lại ta là sẽ không ăn loại đan dược này, ta liền nói cái này không đáng tin cậy, Tam sư minh làm sao có thể luyện chế ra tu sĩ phục dụng đan dược? Cho nên nói, Thái Quang nói đến đây, tiếng nói nhất chuyển, dường như nghĩ tới điều gì, có chút không quá xác định nói, cái này đan kiếp cũng không phải là để ăn mừng Lâm Tiểu Thuần luyện chế ra hoàn mỹ phẩm chất đan dược, mà là vì giết hắn, bởi vì hắn luyện chế đan dược đã làm trái thiên đạo rồi. Cái gì? Nghe vậy, ở đây mấy người đều là có chút không dám tin tưởng. Một viên đan dược làm sao có thể có như thế lớn công hiệu? Vi phạm thiên đạo? Làm sao nghe đều cảm thấy có chút quá khoa trương. Ha ha ha. Nho nhỏ kiếp lôi cũng dám làm tổn thương ta bà bối. Nam mơ. Ngay tại mấy người đắm chìm trong lúc kinh ngạc lúc, Lâm Tiểu Thuần tiếng cười to thai kiếp mây phía dưới vang lên, đem lực chú ý của mọi người hấp dẫn. Tam sư đệ hắn đây là chuẩn bị làm gì? Đám người chỉ gặp kiếp vân dưới, Lâm Tiểu Thuần đỉnh đầu ba cái đan dược, sau lưng pháp tắc đại đạo chi lực hiện hiện, nghịch thiên mà lên. Thấy thế, Ngọc Yên cùng Thái Khả đều là kinh ngạc bưng kín miệng nhỏ, Tiêu Trần cùng Thái Quang hai người thì là cho mày, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Chỉ là thiên đạo cũng nghĩ ngăn ta, nhìn ta lấy đan luyện lôi. Nói, Lâm Tiểu Thuần hai tay bấm pháp quyết, khống chế ba cái đan dược hướng phía kiếp lôi phóng đi, trong miệng hét to, cho ta hút. Một bên khác, Thiên Lan Thành, Mộng Gia đại sảnh. Giờ phút này, Mộng Gia gia chủ, Mộng Kình Thiên ngồi ngay ngắn ở chủ vị phía trên, hai bên trái phải ngồi chính là Thanh Hư Thành Phương gia, Tử Nguyệt Thành Xích gia hai vị gia chủ. Hai vị hiện đệ, dưới mắt chi ý như thế nào? Chúng ta nên làm như thế nào ra ứng đối mới là? Mộng Kình Thiên trước tiên mở miệng đánh vỡ trầm mặc. Nghe vậy, Phương gia chủ hòa kia Xích gia chủ đều là thần sắc đọc lại, trên mặt hiện hiện vẻ tàn nhẫn. Cái này Thái Sơ Thánh Địa xu hướng suy tàn đã lâu, nếu không phải phía sau còn có hai vị đại đế cấp bậc cường giả ngồi, cái này cương vực chi chủ thân phận đã sớm giờ đến phiên chúng ta. Bất quá, dưới mắt khoảng cách Thiên Mệnh giáng lâm còn có không đến thời gian 5 năm, chúng ta còn có thể tại giấu tại một đoạn thời gian. Chờ đến Hoàng Kim đại thế giáng lâm, liền có thể để cho ta ba nhà đế tử xuất thế, trở thành vô địch đương thời tồn tại. Đến lúc đó, Thái Sơ Thánh Địa đây tính toán là cái gì đồ vật? Ha 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 ha. Dứt lời, ba vị gia chủ liếc nhau, trên mặt đều là lộ ra một bộ vẻ mừng rỡ. Như bọn hắn nói tới, ba nhà từng có lúc cũng là một phương đế thống tiên môn, xương bá một thời đại cường giả. Chỉ tiếc, hậu bối không người kế tục, gia đạo sa sút. Này mới khiến về sau quật khởi Thái Sơ đại đế đem cương vực lãnh thổ chiếm quá khứ, Tam tộc còn bởi vậy thành Thái Sơ thánh địa phụ thuộc thế lực. Chuyện này tại Tam tộc trong lòng vẫn luôn là không đành lòng mở miệng bí mật. Mấy trăm năm, bọn hắn thế hệ đều đang đợi một cái cơ hội, một cái triệt để lật bản cơ hội. Mà 5 năm sau Hoàng Kim đại thế mở ra, chính là bọn hắn tự nhận là cơ hội tốt nhất. Không xong, không xong. Ba vị gia chủ không xong. Đột ngột, tại ba vị gia chủ cao hứng thời điểm, một đạo khẩn cấp thông báo tiếng vang lên, đánh gãy ba người hào hứng. Ừm, chuyện gì hốt hoảng như vậy? Mộng Kình Thiên nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng nhìn phía dưới sông tới gia phó, lòng bàn tay có linh lực phun trào. Phản phất chỉ cần đối phương câu tiếp theo là dâu riêng sự tình, hắn liền sẽ lập tức gặp thủ. Gia chủ, việc lớn không tốt. Gia Phó phịch một tiếng quỳ xuống đất, vùi đầu run rẩy không ngừng. Thấy thế, Mộng Kình Tiên không kiên nhẫn phun ra một chữ nói: "Gia chủ, vừa mới ngoại giới thám tử đến báo, Thái Sơ Thánh Địa đã xuất lĩnh nhân mã hướng phía ba chúng ta tộc địa giới mà đi, cũng hướng tất cả thế lực hạ đạt thảo phạt ba chúng ta tộc lệnh treo giải thưởng. Bất kỳ thế lực nào, vô luận phẩm giai cao thấp, chỉ cần tham dự lần này đối với chúng ta tam tộc vây giết, liền có thể chia cắt chúng ta địa giới bên trong tất cả tài vật. Hắn Thái Sơ Thánh Địa một phần không lấy." "Vâng." Mộng Kình Tiên nghe vậy, đưa tay đánh nát bên cạnh thân bàn trà, đứng dậy nội trừng lấy phía dưới Gia Phó, hỏi lần nữa: "Ngươi nói cái gì? Thái Sơ Thánh Địa muốn thảo phạt ba chúng ta tộc?" "Đúng vậy, gia chủ." Mộng Kình Tiên trầm mặc, ngã ngồi về trên ghế ngồi, miệng bên trong lẩm bẩm nói: "Cái này sao có thể? Thái Sơ Thánh Địa vì sao đột nhiên liền đổi tính, chẳng lẽ lại bọn hắn đã nhận ra cái gì?" Chương 48, hắn thật chẳng lẽ chính là một thiên tài? "Đại ca, lần này chúng ta nên làm cái gì? Cứ như vậy tùy ý thánh địa đem chúng ta tam tộc chiếm đoạt sao?" Phương gia chủ tên là Phương Biên, so sánh Mộng Kình Tiên, tính tình của hắn muốn càng thêm cương liệt mấy phần. Nghe được thánh địa đột kích, hắn phản ứng đầu tiên chính là đánh, có thể nói là không có gì đầu óc. So sánh Phương Biên cùng Mộng Kình Tiên, Xích gia chủ Đỏ Linh thì càng hơi trầm xuống hơn ổn mấy phần. Hắn không có giống hai đồng dạng làm ầm ĩ, ánh mắt như là chim ưng nhìn trộm con mồi nhìn về phía Gia Phó, đệ thấp lấy tiếng nói: "Lần này thánh địa người tới đều có ai? Tia thái trùng nhưng có tự mình xuất trình." "Đúng a." Nghe vậy, Mộng Kình Tiên hai người cũng giống là bắt được một tia hy vọng, mau đuổi theo hỏi: "Đúng vậy à, thái trùng kia mọi rợ cùng đi theo không?" Nghe được ba vị gia chủ hỏi thăm, người làm kia thất thần một lát, trong đầu cẩn thận hồi tưởng đến thám tử truyền về tin tức. Lần này, Mộng Kình Tiên ba người trầm mặc không có lên tiếng, thần sắc khẩn trương chờ đợi phía dưới Gia Phó trả lời. Chẳng được bao lâu, người làm kia sắc mặt bên trên hiện lên một vòng vui mừng, ngẩng đầu kích động nói: "Gia chủ, kia thái trùng tựa hồ cũng không có xuất trình, mà là lưu thủ tại thánh địa trong, chỉ có thái hư mang theo mấy người đệ tử hướng phía chúng ta nơi này tới." "Lời ấy thật chứ?" Mộng Kình Tiên có chút không xác định nói. "Gia chủ, thiên chân vạn xác, có thánh địa thám tử hình chiếu thạch làm chứng. Kia thái trùng xác thực lưu tại thánh địa không có lựa chọn cùng nhau đến đây." Nói, người làm kia từ trong ngực móc ra một viên hình chiếu thạch, đem hình tượng phát hình ra. "Ha ha ha ha, chơi trợ giúp chúng ta a." Nghe được Gia Phó khẳng định cái này thái trùng thật đúng là càng sống càng trở về, cùng cái kia tham sống sợ chết ra, cả ngày ngay cả tông môn cũng không dám bước ra một bước. "Một cái nho nhỏ thái hư cũng nghĩ đem ta tam tộc cầm xuống, đơn giản ăn người nằm mơ. Hai vị hiền đệ, đã hắn thái hư dám đến, tự nhiên là không biết được ba chúng ta tộc đã âm thầm sát nhập chân tướng. Không bằng nhân cơ hội này, người ta tam tộc liên thủ có thể bắt được, lấy trừ hậu hoạn." Mộng Kình Thiên càng nói càng đến tinh thần, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ điên cuồng. Nghe vậy, Phương Biên cùng Đỏ Linh đều là nhìn nhau, do dự một chút về sau, vẫn là gật đầu đáp ứng. Bây giờ bọn hắn tam tộc liên thủ, bằng vào đế binh, bình thường đại đế căn bản không đủ gây sợ. Mà lại, nơi này vẫn là bọn hắn sân nhà, không có đạo lý bó tay bó chân. Đã như vậy liền nghe đại ca, đem kia thái hư bọn người một mẹ hốt gọn. "Ừm." Tranh thủ thời gian thông chi các tộc nhân, lập tức bố trí chiến trường, định để bọn hắn có đến mà không có về. "Minh bạch." "Vâng." Nương theo lấy kiếp vân trong cuối cùng một đạo kiếp lôi rơi xuống, Lâm Tiểu Thuần đan dược cuối cùng luyện chế hoàn thành. Ba cái ấn có 9 đạo kim sắc đan văn màu tím đen đan dược liền lặng lặng địa bàn xoáy tại trong lòng bàn tay của hắn. Rõ ràng chỉ là rất nhỏ một viên, thái hư bọn người lại là cảm giác có chút tâm lý rụt rè. "Tam sư đệ, đây chính là ngươi luyện chế đan dược sao?" Ngộ Yên cái thứ nhất tiến đến Lâm Tiểu Thuần trước mặt hỏi thăm, nhìn xem ba cái đan dược trong mắt đều lóe ra vẻ hưng phấn. "Không sai, đây chính là ta mới luyện chế đan dược." Lâm Tiểu Thuần đưa tay trà sát một chút cái mũi, mặt mũi tràn đầy đắc ý: "Tam sư mình, ngươi xác định ngươi cái này luyện chế là đan dược? Tại sao ta cảm giác cái đồ chơi này ăn một viên liền phải tiến lục đạo luân hồi rồi?" Thái Quang cùng Thái Khả hai người vây quanh Lâm Tiểu Thuần lượn quanh một vòng, có chút nghi ngờ nhìn hướng về sau người. "Đương nhiên." Lâm Tiểu Thuần bị hai người chằm chằm đến có chút chột dạ, xoay người, đem trong tay đan dược nâng cao, một mặt tự hào nói: "Ta đan dược cũng không phải dùng để ăn, mà là dùng để nổ ngươi." "Nổ ngươi?" Nghe được Lâm Tiểu Thuần giải thích, tất cả mọi người là mặt đen lại. Nhà ai luyện đan sư luyện chế đan dược đi ra ngoài là dùng để nổ người? "Tam sư đệ, ngươi đan dược này có tác dụng gì? Ta ngược lại thật ra thật tò mò." Chỉ có Tiêu Trần đại sư huynh này như cái người không việc gì, tò mò nhìn chằm chằm Lâm Tiểu Thuần trong tay đan dược đánh giá hai mắt, ánh mắt bên trong có chút chờ mong. Hắc hắc, Lâm Tiểu Thuần bên cạnh vai đụng Tiêu Trần một chút, cười hắc hắc nói: "Vẫn là đại sư huynh ngươi có ánh mắt. Ta đan dược này cũng không phải phổ thông đan dược, mà là ta kinh tâm cải tiến qua đan dược, tên là Cửu Kiếp Bạo Nguyên Đan." "Cửu Kiếp Bạo Nguyên Đan?" Nghe danh tự này rất dọa người. Thái Hư ở một bên ngược lại là đã hiểu một chút thành tựu, suy đoán nói: "Chẳng lẽ là bởi vì đan dược này trải qua 9 lần lôi kiếp, cho nên mới gọi Cửu Kiếp Bạo Nguyên Đan sao?" "Ba." Lâm Tiểu Thuần búng tay một cái, tán thưởng nhìn Thái Hư một chút: "Kia tam sư đệ ngươi tại sao muốn luyện chế loại này không thể ăn đan dược?" Mộng Yên tiếp tục mở miệng: "Hắc hắc, nhị sư tỷ, ngươi cái này không hiểu a, mọi người đều biết, luyện đan sư thiếu nhất chính là cái gì? Là linh thạch. Không phải, là sức chiến đấu. Mà ta luyện chế đan dược vừa vặn đền bù luyện đan sư chiến lực không đủ khuyết điểm. Ta luyện chế đan dược không chỉ có thể dùng để chiến đấu, còn có thể dùng để mê hoặc đối thủ. Đám người không phản bắt được, dù sao không thể ăn là được rồi. Cho nên, tam sư minh, ngươi đan dược này đến cùng có làm được cái gì?" Thái Quang hơi không kiên nhẫn mà hỏi: "Có thể dùng đến giết người." Nghe vậy, đám người cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Mộng Yên hỏi: "Có phải hay không cùng độc dược như thế, có thể làm cho tu sĩ trúng độc. Không không không, Lâm Tiểu Thuần rũi ra ngón tay lung lay, phủ nhận Mộng Yên suy đoán, sau đó thần thần bí bí nói, các ngươi có biết ta cái này một viên nho nhỏ đan dược bên trong liền ẩn chứa ba đạo kiếp lôi uy lực?
Cái gì?
Cái này sao có thể? Thái Hư bọn hắn sống lâu như vậy, còn chưa từng nghe nói qua có người có thể đem kiếp lôi luyện hóa tiến đan dược bên trong, đơn giản lật đổ bọn hắn tu luyện quan niệm. Tiêu Trần bốn người cũng là trầm mặc không nói, hiển nhiên bị Lâm Tiểu Thuần cho kinh đến.
Hừ hừ, có cái gì không thể nào? Cái thứ nhất luyện đan sư xuất hiện trước đó, ai có thể tin tưởng linh dược có thể dùng để luyện đan? Không đều là có cái thứ nhất làm liều đầu tiên người, mới có đằng sau nhiều người như vậy học tập bắt trước. Mà ta Lâm Tiểu Thuần, nhất định trở thành mở luyện đan mới chặng đường nam nhân.
Kiệt kiệt kiệt. Thế nhân đều nói, là thuốc ba phần độc, mà ta Lâm Tiểu Thuần đan dược không giống, 10 phần độc, không có một điểm thuốc, chủ đánh một cái dị loại. Chỉ bằng cái này một viên nho nhỏ đan dược, cũng đủ để xóa bỏ một cái đại thánh tu sĩ. Thế nào? Mọi người có hay không cảm thấy ta rất lợi hại?
Đáng người, chẳng lẽ hắn thật là thiên tài?
Tam sư đệ, ngươi nói ý nghĩ này ta rất ủng hộ. Nhưng có thể hay không hỏi một chút, trong tay ngươi như thế đan dược là mấy phẩm đan dược?
Nghe được Tiêu Trần hỏi thăm, Lâm Tiểu Thuần nghiêm túc xoa xoa cái cằm, trầm giọng nói, theo đạo lý tới nói, đây là một viên tam phẩm đan dược.
T. Đám người kinh ngạc. Ngươi nha luyện tam phẩm đan dược có thể nổ chết đại thánh.
Lâm Tiểu Thuần mặc kệ đám người kinh ngạc, tiếp tục nói, kỳ thật, cái này còn không phải cực hạn của ta, nếu như ta có thể sử dụng cao cấp hơn linh dược luyện chế đan dược, có lẽ ta có thể nổ chết một tôn vấn đạo cảnh,
thậm chí cao hơn.
Bất quá, ta bây giờ chỉ có thể đem tam phẩm đan dược luyện tới hoàn mỹ phẩm chất, còn lại còn kém chút hòa hậu.
Đúng rồi, các ngươi tại sao không nói chuyện?
Đám người.
Chương 49, Binh Lâm Tiên Lan thành đại sư minh.
Ngươi cảm thấy tam sư đệ cái kia đan dược thật có thể nổ chết một vị đại thánh sao?
Tiên thuyền bong tàu bên trên, Mộng Yên nhìn phía sau còn tại khoa tay lấy trong tay đan dược Lâm Tiểu Thuần, nhịn không được nhìn về phía Tiêu Trần hỏi.
Tiêu Trần ngẩng đầu nhìn một chút Mộng Yên, sau đó lại nhìn về phía thích thú Lâm Tiểu Thuần, trên mặt lộ ra mỉm cười, cười nhạt nói, ta tin tưởng tam sư đệ.
Càng tin tưởng sư tôn ánh mắt.
Tam sư đệ nói không chừng sẽ đi đến một đầu khác với chúng ta con đường.
Thật sao?
Mộng Yên chống cằm, nói thầm hai tiếng.
Được rồi, làm mình sự tình đi, tam sư đệ khác với chúng ta, không thể theo lẽ thường phỏng đoán.
Tiêu Trần vuốt Mộng Yên đầu, nói xong liền ngồi xếp bằng trên bông thuyền, bắt đầu tu luyện.
Mộng Yên cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, không nghĩ thêm sự việc dư thừa, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, chuẩn bị chiến đấu kế tiếp, mà Thái Quang Thái Khả hai người thì là đứng cách Lâm Tiểu Thuần cùng Thái Hư đám người cách đó không xa, lặng lặng quan sát lấy hết thảy.
Lâm đế tử, ý của ngài là nói, nếu như dựa theo ngài phương pháp này luyện chế đan dược, căn cứ đan phương khác biệt, dược liệu khác biệt, luyện chế ra tới đan dược hiệu quả cũng khác biệt sao?
Thái Hư mấy người đứng tại Lâm Tiểu Thuần đan lô bên cạnh, một bên hỏi, một bên nghiêm túc nơi tay sách bên trên làm lấy bút ký, ý đồ thật học một chút vật hữu dụng.
Không sai, đây chính là ta Lâm Tiểu Thuần rõ ràng cảm ngộ ra đại đạo, ta đem nó mệnh danh là Quỷ Đan đại đạo.
Bất quá nha, ta hiện tại còn không thể hoàn toàn nắm giữ đầu này đại đạo, chờ ta lúc nào có thể luyện chế thập nhị phẩm hoàn mỹ phẩm chất đan dược lúc, chính là ta bước vào đế cảnh thời điểm.
Lâm Tiểu Thuần hai tay chống nạnh, ngựa khí rất là đắc ý, một người mở một đầu đại đạo, đúng là đáng giá làm cho người tự hào sự tình.
Kia Lâm đế tử, nhưng có cái gì cần đan phương?
Chúng ta mặc dù chưa từng tiếp xúc đan đạo, nhưng trên thân đều có không ít đan phương, không biết đế tử có thể cần.
Đối mặt Lâm Tiểu Thuần hào mây chí khí, Thái Hư mấy người hoàn toàn là cùng vào bán hàng đa cấp tổ chức, thật không thể đem thứ ở trên thân toàn bộ móc cho hắn.
Chư vị không cần khách khí như vậy, đi ra ngoài trước đó ta đã đem đế tông bên trong đan phương toàn bộ mang tại trên thân, các ngươi giữ đi.
Nhìn xem đưa tới trước mắt nhẫn chữ vật, Lâm Tiểu Thuần khoát tay áo, sau đó lộ ra trong tay nhẫn chữ vật, biểu thị không cần lo lắng.
Thấy thế, Thái Hư mấy người đành phải đem nhẫn chữ vật thu vào, tiếp tục hỏi thăm Lâm Tiểu Thuần liên quan tới quỷ đan luyện chế quyết hiếu.
Lâm Tiểu Thuần cũng không keo kiệt, đối với mấy người đặt câu hỏi biết gì trả lời đó, bầu không khí một mảnh náo nhiệt.
Thời gian một chút xíu trôi qua, tiên thuyền còn chưa lái vào Tiên Lan thành phạm vi, liền dẫn tới vô số thế lực chú ý bất quá, đương những người này ở đây nhìn thấy Thái Sơ Thánh Địa cờ xí lúc, liền không có tâm tư, chỉ sợ không kịp trốn xa. Nhưng vẫn có một ít xem náo nhiệt không chê chuyện lớn thế lực xa xa cùng sau lưng bọn hắn, chuẩn bị nhìn xem đến tiếp sau phát sinh sự tình. Mà Tiêu Trần mấy người cũng không tâm tư phản ứng những thế lực này, quyền đương làm không nhìn thấy tùy ý những người này đi theo.
Ông, ngay tại tiên thuyền khoảng cách Tiên Lan thành còn có không đủ trăm dặm vị trí, giữa thiên địa đống nhiên dâng lên một đạo trận pháp, đem bọn hắn tiến lên phương hướng cho ngăn lại.
Cùng lúc đó, từng đạo bóng người từ Thiên Lan thành bên trong bay ra, cách trận pháp cùng bọn hắn giằng co.
Trong tay những người này đều cầm pháp khí, một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch dáng vẻ, giống như là tùy thời chuẩn bị công kích.
Gặp tình hình này, Thái Hư bọn người dẫn đầu bay ra ngoài, Tiêu Trần bọn người thì là đứng ngồi tại nguyên chỗ, không có bất kỳ cái gì cảm xúc.
Tới người nào?
Ha ha, nghe vậy, Thái Hư chau mày, mặt bám một chút đen lại, hắn hừ lạnh một tiếng, kém chút không có bị khí cười.
Đầu năm nay, nguyên lai thật sự có người ngay cả ta Thái Sơ Thánh Địa cờ sĩ cũng không biết.
Thái Minh, Quá Linh, động thủ.
Thái Hư lười nhác nói nhảm, hướng thẳng đến sau lưng hai người hạ lệnh.
Rõ.
Nghe được mệnh lệnh, Thái Minh Quá Linh hai người cũng không do dự, vốn đạo cảnh tu vi trong nháy mắt bộc phát, rộng lớn linh lực hình thành một đạo bàn tay vô hình, đồng nhiên hướng pháp trận đệm xuống.
Các ngươi dám?
Vâng.
Linh lực đại thủ cũng không có bởi vì Tiên Lan thành đám người quát lớn âm thanh đánh gãy, ngang nhiên đệm xuống, phát ra một tiếng nổ rung trời.
Giang giác.
Vẹn vẹn chỉ là một kích, hộ thành đại trận nứt ra thanh âm liền rõ ràng đã rơi vào trong thai của mỗi người.
Cái này sao có thể?
Đám người bị trận pháp vỡ vụn thanh âm giật nảy mình, đồng loạt lui về sau đi, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Ngộ ra không phải nói trận pháp này có thể ngăn cản đế cảnh công kích sao? Làm sao lại biến thành dạng này? Giờ phút này, tất cả mọi người lúc này mới ý thức được mình tựa hồ cũng bị Ngộ ra lừa gạt. Thiên Lan thành hộ thành đại trận là đột nhiên mở ra, đám người đối với ngoại giới tin tức hoàn toàn không biết. Mà Ngộ Kình Thiên cũng là vào lúc đó, hướng bọn hắn tuyên bố thu được Thái Sơ Thánh Địa hôm nay sẽ binh phát Thiên Lan thành, đem bọn hắn những thế gia này một lưới bắt hết tin tức. Thậm chí còn đem Thái Sơ Thánh Địa binh ra Thiên Lan hình chiếu truyền lại cho đám người nhìn, để tin phục. Cuối cùng, kết quả không cần nói cũng biết. Mộng Kình Thiên thông qua biện pháp này, để chúng thế gia triệt để cùng bọn hắn Mộng gia thành cột vào trên một sợi thừng châu chấu. Trước sói sau hổ. Bây giờ mọi người đã lâm vào tiến lên lưỡng nan tình trạng. Gia chủ, không thể do dự, kia Thái Trùng Đại Đế không đến, bằng vào Thái Minh Quá Linh hai người này căn bản cũng không phải là chúng ta những thế gian này đối thủ. Nếu là đang do dự xuống dưới, chờ những người này đem tin tức truyền lại trở về, chờ đến Thái Sơ Thánh Địa thu được về tính sổ sách, chúng ta liền triệt để không có đánh cờ tư cách. Trong đám người, không biết là đệ tử hô một tiếng, đám người kia nguyên bản e ngại cảm xúc quét sạch sành sanh, một lần nữa nảy mầm chiến ý việc đã đến nước này. Cũng xác thực như âm thanh kia nói, không có còn lại biện pháp. Bây giờ bọn hắn cũng chỉ có đánh một trận. Nghĩ tới đây, ánh mắt của mọi người trở xuống lấy Thái Hư cầm đầu ba người trên thân, trở nên nặng nề. Ba người này, chỉ cần tại Thái Sơ cương vực có chút môn đạo thế lực đều biết, đương kim Thái Sơ Thánh Địa Thánh Chủ cùng Đại Trưởng Lão, Nhị Trưởng Lão. Ba người đều là vấn đạo cảnh tu vi, xem như đại thế chưa giáng lâm trước đó, nhất đẳng đỉnh cao nhất cường giả. Mọi người tại đây nhíu mày, trong tay truyền âm linh phủ nhao nhao hóa thành lưu quang hướng phía sau lưng mà đi, dường như đang chuẩn bị giao người. Ngộ Kinh Thiên, nếu như các ngươi mộng ra lại không người tới, thì trách chúng ta cá chết lưới rách. Một người trung niên nam tử đứng tại đám người mạnh nhất phương, khí tức quanh người bộc phát, rõ ràng là thánh tôn tu vi, thanh âm của hắn như tiếng sấm quần quần hướng phía sau lưng Thiên Lan thành truyền đi. Ha ha, chỉ chốc lát sau, Thiên Lan thành trung ương liền truyền đến Ngộng Kình Thiên thanh âm, nương theo mà đến còn có ba đạo thân ảnh, cấp tốc mà tới. Văn huynh, đừng nói là ta Ngộng Mộ sẽ còn hết lần này đến lần khác lừa gạt đám người hay sao? Còn xin chư vị lực trận, ta tam tộc hôm nay chắc chắn cái này Thái Hư lão nhi có đến mà không có về. Ba tiên kinh tài trận, lên cho ta. Thủ tú, cầu thúc canh, cầu miễn phí lễ vật lần thứ nhất nếm thử chi tác, khắp nơi đều là lỗ thủng, còn xin mọi người thông cảm, cũng cảm tạ một mực truy càng độc giả thật to, cảm tạ ủng hộ của các ngươi. Chương 50, xuất thủ ầm ầm. Nương theo Ngộng Kình Thiên đám người ra lệnh một tiếng, Phương Viên Đỏ Linh hai người cũng là đồng thời bạo khởi. Ba đạo thánh tôn đỉnh phong cảnh khí tức phóng lên tận trời. Cùng lúc đó, lấy tiên thuyền làm trung tâm ba phương hướng đều có một đạo đối ứng khí tức cầm vang mà lên, to lớn cổ sáng nối liền trời đất, đem ba mặt hư không nối liền cùng một chỗ. Ban ngày hư sinh sát kiếm, cực đêm phá rồng quyết. Gặp tình hình này, Thái Hư ba người vội vàng thôi động pháp quyết, hướng phía chỗ nối tiếp đánh tới. Nhưng mà, chỉ nghe ông một tiếng chiến minh, trận pháp lông tóc không tổn hao gì. Ba người công kích giống như là tảng đá nhập vào nước biển bên trong, không nổi lên được mảy may gợn sóng. Cái này sao có thể? Thấy mình ba người công kích mất đi hiệu lực, Thái Hư trên mặt hiện lên một vòng kinh ngạc, đang muốn lại lần nữa công kích, liền nghe đến Mộng Tỉnh Thiên thanh âm bên ngoài vang lên. Ha ha ha. Thái Hư lão nhi, không có. Mặc cho ngươi vấn đạo cảnh tu vi cũng đừng hòng phá hư ta tam tộc bày ra ba tiên kinh tài trận. Đây chính là ba chúng ta tộc đại đế lao tổ cộng đồng hoàn thành truyền thừa xuống tuyệt thế trận pháp, vì chính là một ngày này. Thái Hư, các ngươi Thái Sơ Thánh Địa ngày tốt lành chấm dứt. Nghe tiên ngoài thuyền truyền đến tiếng ồn ào, Lâm Tiểu Thuần không khỏi nhíu mày, nội tâm nhà rẽn. Loại này gặp mặt liền bại lộ lá bài tẩy cử động. Nguyên lai là chân thực tồn tại a. Ta còn tưởng rằng vẫn luôn là bại não tác giả mình bịa đặt, có chút đồ vật, nhưng không nhiều. Ba tiên kinh tài trận. Ta nhớ ra rồi, là Mộng Diễn Thiên Na lão gia hỏa vật lưu lại a. Thái Hư nhớ lại một lát, rốt cục nhớ lại cái gì, nhìn về phía pháp trận bên ngoài Mộng Kình Thiên, nhịn không được trêu ghẹo nói, ta tại Thái Sơ lão tổ lưu lại trong điện tịch thấy qua pháp trận này. Nói trận này chính là từ ngươi Mộng gia tiên tổ Thiên Mộng đại đế kết hợp tam tộc thuật pháp sáng tạo mà ra sát trận. Nghe vậy, kết ấn Mộng Kình Thiên ba người khẽ giật mình, dương mắt nhìn về phía Thái Hư, ánh mắt bên trong mang theo một tia nghi hoặc. Thái Hư mặc kệ ba người kinh ngạc, tiếp tục nói, không cần kinh ngạc, ta còn biết cái này ba tiên kinh tài trận trận nhãn chính là ba người các ngươi trong tay đế binh. Đây không có khả năng. Mộng Kình Thiên hất đầu, rõ ràng không tin mình tam tộc ở giữa bí mật lưu truyền trăm vạn năm thủ đoạn, thế mà sớm đã bị Thái Sơ Thánh Địa biết được. Có cái gì không thể nào? Thái Hư cười khẽ, chẳng lẽ các ngươi tam tộc đại đế cũng không từng đề cập qua ngày xưa mai phục nhà ta tiên tổ chuyện xấu sao? Ông, Thái Hư giống như một đạo đất bằng kinh lôi, mọi người tại đây tâm thần đều là run lên, liền ngay cả Mộng Kình Thiên ba người thi triển đại trận cũng có chỉ chốc lát lắc lư. Giết! Thái Hư thấy thế, đáy mắt hiện lên một vòng ánh sáng, trong tay pháp quyết nhanh chóng đánh ra, hướng thẳng đến đại trận chỗ bạc nhược đánh tới. Không được, lão nhi này muốn dùng phương pháp này dao động chúng ta ba người tín nhiệm, tuyệt đối đừng bị lừa rồi. Mộng Kình Thiên cắn đầu lưỡi một cái, nhanh chóng kịp phản ứng, thể nội linh lực lại lần nữa phun ra ngoài, toàn bộ rót vào trước người món kia tương tự bình bát đế binh bên trong. Đương, một tiếng oanh minh, kia bình bát đế binh phóng xuất ra sáng chói tử sắc quang ảnh, hóa thành một ngụm nổi lớn hướng phía pháp trận trong ba người ép đi. Gặp tình hình này, Thái Hư ba người sắc mặt đại biến, liếc nhau về sau, đều là cùng nhau hướng phía sau lưng tiên thuyền quỳ xuống lại, cất cao giọng nói, khẩn cầu chúng đế tử xuất thủ. Đế tử? Nghe vậy, Thiên Lan thành chúng thế lực đại biểu đều có chút hoảng hốt, không biết Thái Hư bọn người nói tới đế tử là ai. Dù sao, Thái Sơ Thánh Địa đế tử chỉ có một người, đó chính là Thái Âm đại đế. Thế nhưng là Thái Âm lão gia hỏa kia không phải đã bái nhập Vạn Ma Đế tông sao? Một bên, nghe nói như vậy Mộng Kình Thiên cũng là bị hù đến không nhẹ, tại xác nhận không có cảm ứng được đại đế khí tức về sau, thử lạnh một tiếng. Giả thần giả quỷ, hôm nay liền đưa các ngươi lên đường. Ầm ầm, Bình Bát hư ảnh rơi xuống tốc độ tăng tốc, hùng hồn đế đạo khí tức đập vào mặt. Không riêng gì Thái Hư ba người có chút tâm sợ hãi, liền ngay cả Thiên Lan thành bên trong những cái kia quan chiến thế lực cũng là nhao nhao lui ra phía sau, sợ hãi bị công kích tác động đến. Giao cho chúng ta đi. Đang lúc tất cả mọi người coi là đại cục đem định thời điểm, hai đạo tràn ngập giọng non nớt bỗng nhiên vang lên. Là ai? Mộng Kình Thiên ba người ánh mắt đồng loạt nhìn về phía tiên trên thuyền phương, Thái Quang cùng Thái Khả thân ảnh của hai người chậm rãi đi ra, khí tức trên thân hiện lộ không thể nghi ngờ. Ông trời ơi, Thánh Tôn cảnh. Thái Sơ Thánh Địa làm sao lại có như thế tuổi trẻ Thánh Tôn cảnh? Khi nhìn đến Thái Quang hai huynh muội một cái mắt, mọi người ở đây đều có chút không kềm được. Thật sự là hai người nhìn quá nhỏ. Cùng trên thân kia phát ra Thánh Tôn cảnh khí tức có loại không hợp nhau cảm giác. Các ngươi là ai? Mộng Kình Thiên trong lòng ẩn ẩn có loại cảm giác xấu, ngữ điệu đều có chút nghẹn ngào. Hắn chưa bao giờ thấy qua trẻ tuổi như vậy Thánh Tôn, nhất là trên thân hai người kia non nớt sinh mệnh khí tức, không có chỗ nào mà không phải là tại hiện lộ rõ ràng bọn hắn yêu nghiệt trình độ. Lười nhắc cùng ngươi giảng, ngươi không xứng nghe. Ta muội, đậu thủ. Ừm đây này. Dứt lời, Thái Quang hai người cũng không nói nhảm, sau lưng Thái Âm Thái Dương hai đạo lực lượng pháp tắc lan tràn ra, chống pháp trận phát ra ken két tiếng vang. Nghịch loạn âm dương. Vâng. Hai người vừa mới nói xong, kinh khủng linh lực đem không khí bốn phía chấn động đến phát ra chói tai bù bù, chấn người màng nhĩ phát đau nhức, đầu phảng phất sắp nổ tung. Thấy thế, Mộng Kình Tiên ba người đều là kinh hãi, toàn thân trực giác hàn khí bay thẳng đỉnh đầu, không dám chậm trễ chút nào, khí huyết chi lực trực tiếp tiêu đốt. Ông, một đạo phá thiên thanh âm tại mọi người bên tai nổ vang ra tới. Thiên Lan thành bên trong không ít quần chúng vây xem trực tiếp bị tại chỗ chấn choáng, thất khiếu chảy máu. Cùng lúc đó, to lớn màn khói trong nháy mắt đem trọn tòa pháp trận bao phủ. Thành sao? Phương Biên Đỏ Linh hai người giờ phút này hai tay đều có chút phát run, nói cho cùng bọn hắn cũng chỉ là Thánh Tôn tu vi. Thật muốn luận chiến lực, bọn hắn tuyệt đối không phải Thái Quang hai huynh muội đối thủ, lòng còn sợ hãi nhìn thoáng qua pháp trận bên trong tình huống về sau, đội vàng đập hạ mấy hạt đan dược khôi phục, sợ biến cố. Hai người kia thế nào? Trung quanh một chút khôi phục như cũ tu sĩ nhao nhao phóng thích thần niệm hướng trong pháp trận nhìn lại. Chỉ tiếc, cái này ba tiên kinh tài trận không màn ánh sáng che Thái Hư đám người thần niệm, cũng đem mọi người thần niệm cho hết thảy đón đỡ tại ngoại giới. A, đế binh chính là dùng tốt. Mọi người ở đây nghi hoặc kết quả thời điểm, Thái Quang thanh âm lần nữa đem mọi người hy vọng đánh vỡ. Không được, hai vị hiền đệ, mau ra tay. Không đợi Mộng Kình Tiên nói thêm cái gì, pháp trận mặt ngoài đột nhiên vỡ ra, màn khói giống như là có phát tiết chỗ, từ pháp trận bốn phía hướng ra phía ngoài dâng trào. Cùng lúc đó, Thái Quang thân ảnh của hai người cũng từ đó hiện hóa ra ngoài. Chỉ gặp Thái Quang cầm trong tay một khối âm dương ổ quay, vô tận lực lượng pháp tắc ngưng tụ thành một thanh trùng tiên lợi kiếm, vô số pháp tắc ngưng tụ lưỡi kiếm điên cuồng cắt chém pháp trận mỗi một nơi nhỏ lánh. Vâng, vẹn vẹn một cái mắt, pháp trận liền tựa như vỡ vụn pha lê, trực tiếp băng liệt, hóa thành điểm sáng tiêu tán không thấy. Phúc. Cái này sao có thể? Mộng Kình Tiên ba người một lớn máu tươi từ trong miệng phun ra, hai con ngươi trợn tròn, không dám tin nhìn trước mắt một màn. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới liên thủ lấy ba kiện đế binh bố trí sát trận, vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Chương 51, năm đó chuyện cũ ha ha. Phù Du lay cây, không biết lượng sức. Thái Quang thu hồi quanh thân vờn quanh lực lượng phát tác, thử lạnh một tiếng. Nhưng là hắn không có tiếp tục động thủ dự định, mà là lôi kéo Thái Khả tay đứng qua một bên, giống như là nhìn sâu kiến đồng dạng ánh mắt nhìn chằm chằm phía dưới đám người. Khô khụ. Mộng Kình Tiên ba người dáng chống đỡ đứng người dậy, máu tươi từng ngụm phun ra. Tóc tán loạn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được những bạch, hoàn toàn chính là một bộ thọ nguyên không nhiều trạng thái. Các ngươi đến tột cùng là ai? Thiêu đốt thọ nguyên về sau, Đỏ Linh mở miệng lúc đã là khàn cả giọng, khàn khàn tiếng nói nghe được người mười phần khó chịu. Vẫn không có người trả lời. Gặp tình hình này, hiện trường không khí lần nữa yên tĩnh lại, tính đáng sợ. Trong đám người, có mấy người thấy thế về sau, liếc nhau, muốn thừa cơ đào tẩu. Nhưng ai biết, mấy người vừa đi ra đi không có mấy bước, một đạo thanh lanh thanh âm từ đỉnh đầu truyền đến. Chết. Xì. Rồi. Đám người chỉ cảm thấy trước mắt có một đạo bạch mang hiện lên, quay đầu lại nhìn đi lúc, sau lưng đã truyền đến thi thể ngã xuống đất thanh âm. Cộc cộc. Ai? Là ai? Thấy đối phương tại mình ngay dưới mắt thần không biết bị không hay liền đem mấy người giết chết, tất cả mọi người có chút hoảng hồn. Nguyên bản, từ Mộng Kình Thiên ba người xuất thủ đến vừa rồi sự tình phát sinh trước, một số người đều vẫn là xem như một trận trò hay đến đối đãi. Dù sao, từ đầu đến cuối bọn hắn cũng không từng động thủ, Thái Sơ Thánh Địa những người kia tính tình bọn hắn cũng tự cho là sớm đã thăm dò. Coi như sau đó Mộng Kình Thiên bọn người không địch lại, vậy bọn hắn cũng có quay vòng chỗ trống. Nhưng là bây giờ, sự tình phát triển đi hướng hoàn toàn không phải bọn hắn tưởng tượng như thế. Bọn hắn sai, sai không hợp thói thường. Từ vừa mới bắt đầu Thái Sơ Thánh Địa mục tiêu liền không đơn giản chỉ là tam tộc đơn giản như vậy, mà là bọn hắn cả tòa Thiên Lan thành tất cả thế lực. Chạy. Đương nhiên, trong đám người không biết là ai hô một câu. Nguyên bản yên lặng đám người đột nhiên táo động, vô số dân chúng bao quát thế lực đệ tử ở bên trong cũng bắt đầu điên cuồng chạy trốn. Bọn hắn nghĩ thừa dịp loạn giành một chút hy vọng sống. Nhưng mà, trong hư không đáp lại bọn hắn vẫn như cũ chỉ có một đạo băng lãnh thanh âm. Ngày xưa người đều đáng chết. Dứt lời, vô số đạo kiếm quang phảng phất từ không gian bên trong bắn ra, cho dù là tại mọi người thần thức dò xét phía dưới, cũng hoàn toàn phân biệt không đến. Cờ giáp, Lưỡi kiếm xẹt qua huyết đục thanh âm liên tiếp không ngừng vang lên, máu tươi vẩy khắp Thiên Lan Thành mỗi một nơi hẻo lánh. A a a a, mau cứu ta, ai tới cứu cứu ta. Từng đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương quanh quẩn tại Thiên Lan Thành trên không. Lúc trước những cái kia nguyên bản lời thề son sắt các tu sĩ nhao nhao không có lúc trước nắm chắc thắng lợi trong tay, trên mặt thay vào đó là bối rối. Bọn hắn liều mạng giơ tay lên chung võ khí chống cự. Chỉ là, dù là tu vi mạnh hơn, cũng khó khăn lắm bất quá ngăn cản thời gian ba cái hô hấp. Sau đó, toàn thân cơ bắp bị đánh gãy, như là một đầu chó nhà có tang ngã sấp trên đất phía trên, đau khổ rãy rủa. Ngươi đến tụt cùng là người phương nào? Chúng ta Thiên Lan Thành còn lại thế lực cùng các ngươi không oán không kỷ, cản các ngươi là tam tộc người, vì sao muốn như thế đối đãi chúng ta? Ngươi liền không sợ gặp thiên đạo trừng trị sao? Mắt thấy không địch lại, một chút còn có lưu nói chuyện khí lực tu sĩ, bắt đầu ý đồ thuyết phục đối phương buông tha mình, đứng tại đạo đức điểm cao chỉ trỏ. Thiên đạo? Như thật muốn sợ thiên đạo, đó cũng là các ngươi tự thực các quả. Ngày khác nhân, hôm nay quả. Các ngươi ai cũng trốn không thoát. Ngọc Yên tiếng nói vừa rơi xuống, thân hình của nàng đỗng nhiên xuất hiện tại bên trong trên đỉnh đầu, trong tay một đạo pháp trận đánh vào Thiên Lan Thành lòng đất. To lớn pháp trận trong nháy mắt đem trọn tòa Thiên Lan Thành bao trùm, trang cảnh cùng trước đó Tiêu Trần máu ngược tiêu ra lúc hình tượng giống nhau như lúc. Hết thảy liền nghe trời từ mệnh đi. Nếu là đáng chết người, ta một cái cũng sẽ không buông tha. Tiên Nhi, nhìn xem trong hư không Ngọc Yên thân ảnh, Ngọc Kình Thiên có chút không dám tin hô lên cái tên đó. Là ngươi sao gói? Ngọc Yên không có trả lời, đáp lại đối phương chỉ có một đạo kiếm quang. Phốc phốc, máu tươi hoành vùng tại chỗ. Ngọc Kình Thiên một đầu cánh tay trực tiếp bị một kiếm chém xuống. Năm đó ngươi chính là dùng cái tay này đánh ta cùng mẹ ta, hôm nay ta trước hết chạm ngươi một tay, nếu là còn dám như vậy gọi ta, vậy liền chết. Ngọc Yên như là tháng chạm băng xương, hung hăng đâm vào Ngọc Kình Thiên trong lòng, nói không ra lời. Gặp Ngọc Yên thừa nhận thân phận của mình, Đỏ Linh Phương Viên hai người giống như là bắt được cái gì cây cỏ cứu mạng, vội vàng hô, Yên Nhi chất nữ, ta là ngươi linh thúc à? Ngươi quên khi còn bé ta còn ôm qua ngươi sao? Đúng vậy à, Yên Nhi chất nữ, ta là ngươi phương thúc à? Ngươi 6 tuổi năm đó, ta còn tới cùng ngươi qua sinh nhật à? Ngươi cũng bên sao? Đỏ Linh hai người thời khắc này biểu lộ gọi là một cái tình thâm ý cắt, tựa hồ trước lúc này, bọn hắn cùng Mộng Yên là cái gì cực kỳ phải tốt thúc cháu đồng dạng. Nghe vậy, Mộng Yên nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, nghiến răng nghiến lợi nói, "Nhớ kỹ, ta đương nhiên nhớ kỹ hai vị." Nghe được Mộng Yên lời này, Đỏ Linh hai người đều là nặng nề địa thở dài một hơi, chỉ cần hôm nay bất tử, tổn thất này thọ nguyên đối với bọn hắn loại này đế đạo gia tộc tới nói đều là việc nhỏ, chỉ là cần tiêu hao một chút nội tình thôi. Bất quá, so sánh tính mạng của bọn hắn tới nói, vậy cũng là việc nhỏ. Chỉ là Mộng Yên lời kế tiếp, để cho hai người như rơi vào hầm băng, băng lãnh tiếng nói phảng phất trực tiếp cho hai người hạ đạt tử hình. 3 tuổi năm đó, ngươi ý đồ dùng một viên linh đan đem ta mang đi, còn gạt ta mẫu thân nói tên cặn bã này muốn cho ta được sống cuộc sống tốt. Nếu không phải mẹ ta thể sống chết không chịu, ta chỉ sợ sớm đã chết tại các ngươi xích ra đi. Nghe vậy, Đỏ Linh thần sắc đại biến, một mặt kinh ngạc nhìn xem Mộng Yên, hắn không biết một cái 3 tuổi tiểu hài vì sao lại nhớ kỹ rõ ràng như vậy. Còn có ngươi, 6 tuổi năm đó ý đồ so mẫu thân của ta đi vào khuôn khổ, chính là ngươi để cho ta mẫu thân bệnh tình tăng thêm. Hôm nay các ngươi đều phải chết. Khói. Hai người vừa định mở miệng giải thích, cũng cảm giác miệng bên trong lại thứ gì ngăn chặn tiết hầu. Nương theo mà đến còn có một trận ấm áp cùng mùi tanh hôi. Đầu lưỡi của bọn hắn đoạn mất. A a a. Hai người đau đầy đất lăn lộn, quanh thân linh lực cũng bị thái quang lúc trước phong ấn, đau đớn căn bản là không có cách làm dịu. Nhưng mà cái này cũng chưa hết. Chỉ gặp một bên Mộng Tình Thiên đang nghe Mộng Yên giảng thuật sự tình qua đi, hai mắt trở nên đỏ như máu, chịu đựng cánh tay truyền đến kịch liệt đau nhức hướng phía Đỏ Linh còn có Phương Biên bay nào tới, điên cuồng cắn xé. Mộng Tình Thiên, ngươi điên rồi. Các ngươi tại sao muốn đối Liên Nhi động thủ? A a a. Ha ha ha. Ngộ Kình Thiên, ngươi ở chỗ này giả trang cái gì người tốt? Kia tiểu tạp chủng nói không sai, ngươi chính là một kẻ cặn bã. Từ đầu đến đuôi cặn bã. Ba người càng nói càng điên cuồng, giống như là phát rồ giã cầu, chém giết cùng một chỗ. Đều đi chết đi. Ngộ Yên không tâm tình nhìn một màn này, chỉ là đưa tay một kiếm xẹt qua trời cao, hai cái đầu ứng thanh rơi xuống đất, chết không nhắm mắt. Mà Ngộ Kình Thiên chi dưới chặn ngang chặt đứt, bị Ngộ Yên dùng một ngụm linh lực treo. Ngươi còn không thể chết, Ngộ gia người còn không có đuổi tận giết tuyệt trước đó. Ta còn muốn mời ngươi nhìn một trận cho hay. Dứt lời, Mộng Yên cách không kéo lấy Mộng Kình Thiên thân ảnh hướng phía Mộng gia phủ đệ mà đi. Chương 52, Mộng gia hủy diệt cùng lúc đó. Một bên khác, Mộng gia phủ đệ, giờ phút này đã là biển máu núi thây một mảnh, vô số Mộng gia tộc người chết thảm tại trong áo cảnh, bộ dáng thê thảm. Số ít may mắn còn sống sót Mộng gia tộc người tại mở mắt thấy cảnh này về sau, tinh thần cũng biến thành có chút thất thường, điên điên cùng khủng địa chu lên. Chết rồi, đều đã chết. Mẹ, cứu ta a nương. Mộng gia hậu viện, một đạo máu me khắp người. Nhìn ước chừng 20 tuổi ra mặt thanh niên chính một bên huy động tiểu đao trong tay hướng phía trên mặt mặt tới, một bên hướng cách đó không xa vị kia trốn ở kim quang che chở cho phụ nhân, đưa tay cầu cứu. Nghe vậy, kim quang kia hạ phụ nhân, trên mặt lộ ra một vòng không kiên nhẫn, có chút tức giận nói, cứu ngươi. Long Nhi, ngươi cũng không muốn nhìn thấy mâu thân trở nên giống như ngươi người không ra người quỷ không ra quỷ à. Muốn trách thì trách ngươi kia không có bản lãnh cha đi thôi. Phụ nhân tên là Lưu Linh, chính là Mộng Kình Thiên vợ cả, mà người thanh niên kia thì là hai người đứa bé thứ nhất, tên là Mộng Long. Từ khi Mộng Yên pháp trận phát động về sau, Lưu Linh cũng không biết từ chỗ nào lấy ra một cái hộ thể pháp trận, đem mình còn có tiểu nhi tử Mộng Thiên không cho bảo hộ lên. Hoàn toàn mặc kệ người chung quanh chết sống, bao quát con trai ruột của nàng. A a a. Không, mẫu thân, ta cũng là ngươi hải nhi a. cứu ta, mau cứu ta. Mộc Long đau tại bàn đá xanh bên trên lăn lộn, tay trái không ngừng cầm tảng đá đấm vào cầm đao tay phải. Nhưng dù là tay phải bị đện máu me đầm địa, cũng còn tại càng không ngừng xé nát thân thể của hắn mỗi một tấc da thịt. Không có đao, liền dùng ngón tay xương cốt, từng chút địa nuốt hầu như không còn. Nhìn thấy một màn này, kia Lưu Linh trên mặt không chỉ có không có chút nào vội vàng chi sắc, ngược lại mặt mũi tràn đầy vui mừng, một bộ đại thủ đến báo thần sắc. A ha ha ha, chết. Ngươi là nam nhân kia loại, đều đáng chết. Chết tốt lắm. Ta muốn để hắn mộng ra đoạn tử tuyệt tôn a ha ha ha. Cái này phát sinh hết thảy quả thực là trời cũng giúp ta. Lưu Linh phát rồ cười lớn, trên mặt biểu lộ cũng dần dần bặm mẻo. Tại nàng bên cạnh Mộng Thiên Khung đồng dạng là một bộ xem trò vui biểu lộ, nhếch miệng lên, ánh mắt bên trong tràn đầy trêu tức. Phản phất trước mắt người sắp chết căn bản không phải đại ca của hắn, mà là sinh tử cựu nhân. Đại ca, a, không đúng, ta phải gọi ngươi Mộng Long. Nhìn ngươi đến chết cũng không biết chân tướng sự tình, vẫn là ta cái này đã từng tốt đệ đệ đến nói cho ngươi đi. Ta kỳ thật căn bản không phải Mộng Kình Thiên người kia cặn bã hải tử, mà ngươi cũng bất quá là mẫu thân không nguyện ý thừa nhận con hoàng, cho nên ngươi liền an tâm đi theo Mộng Hổ bọn hắn chết chung đi. Nghe nói như thế, toàn thân đau đớn, tinh thần mất cân đối Mộng Long lại ngắn ngủi hoàn hồn một lát, một mặt không dám tin nhìn xem hai người, không nguyện ý tin tưởng đối phương lời nói. Nương. Mộng Long thanh âm khàn khàn, đắng chát kêu một tiếng. Giờ phút này, hắn không có giống trước đó như vậy quỷ khóc sói gào, cũng không âm thanh tê kiệt lực gào thét, chỉ là dùng một đôi bình tĩnh ánh mắt nhìn chăm chú lên Lưu Linh, há mồm nói, cho nên nhị đệ hắn nói đều là thật sao? Đều nói lớn nhất không ai qua được tâm ai. Giờ khắc này, Mộc Long đã cảm giác không thấy thân thể mang tới đau đớn, chỉ cảm thấy hình như có vạn tiễn xuyên tâm, đau quên đi cái khác. Ha ha. Nửa ngày, Lưu Linh cười ha ha, khuôn mặt dễ nhìn nâng lên, ánh mắt nhìn thẳng Mộc Long, nhìn xem tấm kia cùng Mộng Tình Thiên không khác mặt, trong lòng còn sót lại tình nghĩa lần nữa bị sói lở, nàng đoán độc nói, không sai. Ta mỗi lần nhìn thấy ngươi gương mặt kia, ta liền muốn giết ngươi. Ngươi không phải con của ta, trên người ngươi có người kia huyết dịch, các ngươi đều đáng chết. Đều đáng chết. Ha ha ha. Lưu Linh vui vẻ vặn bẹo thân thể, miệng bên trong phát ra âm thanh vui cười. Thì ra là thế. Nghe vậy, Mộc Long thảm đạm cười một tiếng, hồi tưởng lại ngày xưa đủ loại, nghĩ đến chết đi Mộc Hồ mấy người, lại nghĩ tới cái kia đạo thân ảnh gầy yếu. Rốt cục bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách ngươi muốn nhằm vào nhị nương, nguyên lai chưa hề đều không phải là nhị nương sai, mà là ngươi một mực chán ghét lấy cái nhà này, ngươi thống hận cha, ngươi thống hận chúng ta Mộc gia tất cả mọi người. Lưu Linh, ngươi căn bản không xứng là người phụ mẫu. Ta không xứng là người phụ mẫu. Lưu Linh nghe vậy không khí ngược lại cười, nếu mày chất vấn, lúc trước ngược đãi ngươi kia nhị nương lúc, ngươi cùng ngươi người kia cặn bã cha không ít động thủ đi. Làm sao? Hiện tại tỉnh ngộ. Ta cho ngươi biết Mộc Long, ngươi cùng ngươi kia cha đều là không nhân tính cặn bã nát. Các ngươi Mộc gia tất cả mọi người đáng chết. Ai bảo hắn năm đó cưỡng bức ta gả vào các ngươi Mộc gia, đều do hắn, đều do hắn. Từ ngày đó bắt đầu, ta liền thề muốn giết các ngươi Mộc gia tất cả mọi người. Ta muốn tự tay hủy Mộc gia. Hiện tại ta thành công, ha ha ha. Ồ, thật sao? Đống nhiên, Lưu Linh tiếng cười im bặt mà dừng, tầm mắt trên không, một đạo thân ảnh tiểu tiểu đống nhiên xuất hiện, là như thế quen thuộc mà xa lạ. Ngọc Yên, không có khả năng, ngươi tên tiểu xuất sinh này làm sao có thể còn sống? Đống nhiên, nàng lại thấy được Ngọc Yên trong tay kia mặt mũi tràn đầy không có chút nào huyết sắc, ánh mắt bên trong mang theo sát ý nhìn về phía mình Ngọc Bình Thiên, sắc mặt đại biến. Không, không có khả năng, ta rõ ràng nhìn thấy người này hồn đang dập tắt, hắn vì cái gì còn sống? Giả, đây hết thảy đều là giả. Ngươi đến cùng là ai? Lần này. Khang cả giọng đối tượng đổi lại Lưu Linh, hoa dung nguyệt mạo trên mặt xuất hiện hoảng sợ, nàng không thể tiếp nhận đây hết thảy. Ha ha, Mộc Bình Thiên, ta nghĩ ngươi hẳn là có rất nhiều lời muốn đối mẹ con các nàng nói, ta thành toàn ngươi. Mộc Yên không để ý đến Lưu Linh chất vấn, quay đầu nhìn xem trong tay đã không có bất luận cái gì sinh mệnh khí tức, sắp hóa thành thi ma Mộc Bình Thiên, lạnh lùng chế giễu một câu. Sau đó, nàng trực tiếp đem Mộc Bình Thiên trên người phong ấn giải khai, cái sau như là một con chó dữ hướng phía dưới Lưu Linh hai giết tới. Lưu Linh, ta muốn giết ngươi. Không, không muốn. Bình Thiên, ta là ngươi linh nhi a. Tự biết không địch nổi Lưu Linh thấy thế lập tức cầu xin tha thứ, thế nhưng là kia Mộng Kình Thiên căn bản nghe không vào mảy may, rơi xuống đến đại thánh cảnh khí tức bộc phát. Bèn, đưa tay một trường trực tiếp đem vòng bảo hộ vỗ nát ấy. Lưu Linh hai mẹ con trực tiếp miệng phun máu tươi, ngửa đầu bay rất ra ngoài. Chết. Nhưng là còn không đợi hai người rơi xuống đất, một cỗ hấp lực đưa các nàng bắt trở về, bị Mộng Kình Thiên gắt gao bóp lấy cổ, ta muốn các ngươi cùng ta cùng nhau chôn cùng. Ách ách. Lưu Linh cùng giấc Mộng kia Thiên không áp đúng địa đập Mộng Kình Thiên tay, muốn nói chuyện lại phát ra nửa điểm thanh âm. Vẫn là cho cắn cho có ý tứ. Giết đỏ cả mắt Mộng Kình Thiên không có bất kỳ cái gì dừng tay ý tứ, mai cho đến Lưu Linh hai người không có khí tức, hắn mới đưa hai người ném ở một bên, xoay người lại đến đã bị tra tấn không thành nhân dạng Mộng Long bên cạnh. Long Nhi, vi phụ tới giúp ngươi giải thoát. Cờ giáp, một cây lưới dao chống rông xuất hiện, xuyên thủng Mộng Kình Thiên cùng Mộng Long thân thể. Thời khắc hấp hối, mặt đã máu thịt be bét Mộng Long chật vật ngẩng đầu, miệng bên trong đứt quãng nói: thật xin lỗi. Chậm. Mộng Yên thần sắc không có chút nào ba động, đưa tay vung lên, hết thảy đều hóa thành bụi đất, hút vào vạn hồn phiên bên trong. Nương, nếu là thấy cảnh này, ngài hẳn là sẽ không cao hứng đi. Dù sao, đến chết ngươi cũng còn băn khoăn tên rác rưởi kia. Đây hết thể liền đến này là ngừng đi. Dứt lời, Mộng Yên thân ảnh biến mất. Thiên Lan Thành ngoại trừ số ít chưa hề làm ác người may mắn sống tiếp được, những người còn lại đều là bị hút vào vạn hồn phiên bên trong, tiếp nhận luyện ngục nỗi khổ. Về phần đến tiếp sau Thiên Lan Thành sẽ như thế nào, không người biết được. Chương 53, xài không hết, căn bản xài không hết Thái Sơ Thánh Địa. Thái Hư ba người ở chỗ này hạ tiên thuyền, nối liền Vạn Tiểu Thanh bốn người. Tiêu Trần chín người thì là mượn nhờ một đường bắc thượng, đi ngang qua toàn bộ Thái Sơ cương vực, tiến về hoang vực cực bắc chi địa, Thánh Thiên Thành. Thánh Thiên Thành, nghe đồn chính là ước vạn năm trước sở kiến, từ Thánh Thiên nhất tộc nắm giữ, làm hoang vực một tòa duy nhất có được khóa vực trận pháp truyền tống cổ thành, một mực gánh vác nổi danh. Lại Thánh Thiên nhất tộc mỗi một thời đại đều có một tôn đại đế tọa trấn. Tôn này đại đế hoặc là bản tộc người, lại hoặc là năm đó chỗ nhận Thánh Thiên một mạch đơn tình người. Cộng thêm Thánh Thiên Thành có đặc thù đại trận che chở, dù là bình thường tiên môn đế thống, cũng không dám tùy ý tại Thánh Thiên trong thành làm sảng làm bậy. Trừ cái đó ra, Thánh Thiên Thành còn có một đầu văn bản rõ ràng quy định, đế cảnh không thể tự mình giao đấu. Như có thánh cảnh trở xuống người phát sinh dây dưa, có thể hướng Thánh Thiên Thành xin tiến về Thánh Thiên sinh tử đại giao đấu. Đã phân sinh tử cũng chia cao thấp. Đại sư Minh, chúng ta nơi này khoảng cách Thánh Thiên Thành vẫn còn rất xa. Tiên thuyền khách phòng, Lâm Tiểu Thuần mơ mơ màng màng từ trong phòng đi ra, nhìn thoáng qua đứng tại bong tàu bên trên nhắm mắt dưỡng thần Tiêu Trần, mở miệng hỏi âm thanh. Đại khái trưa hôm nay liền có thể đến Thánh Thiên Thành. Tiêu Trần dương mắt nhìn trời một chút, bấm ngón tay tính toán, cười đáp lại cái sau. Tốt ta, mấy ngày nay chỉ là đi đường, sắp nhàm chán chết rồi. Phong sư thúc cho chúng ta nhiều như vậy linh hạch, cũng còn vô dụng đây, chờ đi Thánh Thiên Thành, ta nhất định phải đi tham gia kia cái gì? Thánh Thiên Đại hội đấu giá. Thái Quang Thái Khả hai người cũng tại lúc này, từ lầu 2 trong phòng khách đi ra, nói tiếp. À đúng đúng đúng, chính là tứ sư đệ nói Thánh Thiên Đại hội đấu giá. Lâm Tiểu Thuần hai tay vỗ, lập tức nghĩ tới, sau đó lại có chút lo lắng nhìn về phía trong nhận chứa đồ 1 tỷ cực phẩm linh thạch, nhỉ nó nói, ta đây là lần thứ nhất tham gia đại hội đấu giá, cũng không biết cái này 1 tỷ cực phẩm linh thạch có đủ hay không dùng, có chút khẩn trương là chuyện gì xảy ra. Cái này, sư minh ta cũng là không rõ ràng lắm. Nghe vậy, Tiêu Trần cười lắc đầu, hắn mặc dù lúc tuổi còn trẻ tham gia qua Tam Giang Thành đấu giá hội, nhưng là cùng loại này cấp bậc đấu giá hội so ra, đơn giản chính là tiểu vu gặp đại vu. Tự nhiên là đủ. Đây chính là 1 tỷ cực phẩm linh thạch, tính cả chúng ta mấy người hết thảy sắp có chục tỷ cực phẩm linh thạch. Đừng nói Thánh Thiên Thành đấu giá hội, ngươi chính là để đấu giá Thánh Thiên Thành, vậy cũng đủ. Thái Quang xoa mi tâm từ lầu 2 thang lầu đi xuống, một bộ tiểu đại nhân bộ dáng. Phải biết một viên cực phẩm linh thạch chính là 100 thượng phẩm linh thạch, 1 vạn mai trung phẩm linh thạch, 100 vạn hạ phẩm linh thạch, chục tỷ cực phẩm linh thạch. Dù là đối với Thái Quang Thái Khả loại này cổ đế chi tử tới nói, cũng là một cái chưa bao giờ nghe thiên văn sổ tự. Phốc phốc từ một bên đi ra Vạn Tiểu Thanh gặp Thái Quang bộ dáng này, nhịn không được cười ra tiếng, sau đó có lẽ là cảm thấy không có ý tứ, cũng ở một bên mở miệng nói, tứ sư minh nói không sai. Cho dù là chúng ta Cửu Châu Thương hội, muốn duy nhất một lần xuất ra nhiều linh thạch như vậy cũng tuyệt đối là không thể nào, đế tôn đại nhân thật sự là thế gian thần nhân. Nghe vậy, một bên Hải Hinh Nhi cùng Hải Trường Thanh cũng là không hẹn mà cùng gật đầu, biểu thị tán đồng. 100 ức cực phẩm linh thạch đã chật chật chật, không có gia nhập đế tông trước kia, bọn hắn ngay cả nằm mơ cũng không dám muốn. Bây giờ vừa nghĩ tới trong nhẫn chứa đồ có 1 tỷ cực phẩm linh thạch mang theo, đều không cần ngự kiếm, đi đường tự nhiên là nhẹ nhàng. Đám người sau cùng Bạch Phi Vũ càng là như vậy. Từ khi lấy đến trong tay khoản này linh thạch, hắn liền không có một ngày ngủ qua tốt cảm giác. Ha ha, kỳ thật trước khi đi, sư tôn hắn còn đưa ta một viên nhẫn chứa vật. Đúng lúc này, Tiêu Trần bỗng nhiên cười híp mắt quay đầu, ném ra một cái quả bom nặng ký. Cái gì? Đại sư huynh, nhanh cho sư muội ta xem một chút. Nghe vậy, Mộng Yên trực tiếp từ lầu 2 khách phòng nhảy đến bong tàu bên trên, một mặt tha thiết nhìn xem Tiêu Trần, trong ánh mắt lóe ra ánh sáng. Đúng vậy a, đại sư huynh, tiểu sư muội ta cũng muốn biết. Mấy ngày nay ở chung xuống tới, đám người cũng coi như quen thuộc một lần, Hải Hinh Nhi được xưng hô vì bát sư muội hoặc là tiểu sư muội, Vạn Tiểu Thanh thì là thất sư muội, Hải Trường Thanh thì là lục sư đệ. Về phần Bạch Phi Vũ, 8 người đều là gọi chung Bạch sư đệ. Đối với cái này Bạch Phi Vũ tự nhiên là thích thú. Dù sao, dựa theo tông môn bối phận tới nói, 8 người đều là hắn sư thúc bá bối phận, lẽ ra tôn xưng một tiếng sư thúc. Đúng vậy a. Đúng a. Đại sư huynh, ta cũng muốn biết. Đều nói nũng nịu là thiếu nữ tiên tính, Thái Khả ngoại trừ sẽ đối với Thái Quang cái này song bảo thai ca ca nũng nịu bên ngoài, biết duy nhất kể cận liền là đại sư huynh Tiêu Trần. Tiêu sư huynh, Tiểu Thanh cũng muốn biết. Và Tiểu Thanh đồng dạng ở một bên ồn ào. Lâm Tiểu Thuần, Thái Quang ba người mặc dù không có biểu đạt ý kiến, nhưng ánh mắt bên trong sốt ruột lại là không giấu được. Cũng không có nhiều đồ vật, bên trong đều là một chút tiên phẩm linh thạch. Đám người chờ mong mặt. Các ngươi a. Tiêu Trần thấy mọi người biểu lộ chờ mong, cũng không tốt thừa nước đục thả câu, nói thẳng, đại khái hẳn là có chút 1 tỷ thiên phẩm linh thạch. Đoạt ít. Từ ngực Ngọc Yên bọn người nhịn không được nuốt ngụm nước miếng, rủi rủi con mắt, không xác định nói, đại sư minh, ngươi vừa mới nói nhiều ít tới. 1 tỷ thiên phẩm linh thạch a. Tiêu Trần cười lặp lại một lần. A, ta chết đi, sư tôn là muốn dùng linh thạch đánh đạo tâm của ta sao? Ta muốn bẻ nát. Lâm Tiểu Thuần tê liệt ngã xuống ngay tại bong tàu bên trên, chỉ cảm thấy toàn thân đều bị hạnh phúc bao khỏa, không muốn cố gắng. Nhiều lắm, lần thứ nhất cảm giác có hoa không hết linh thạch là loại bi thương. Hải Hinh Nhi lôi kéo Thái Khả tay, hai cái tiểu bất điểm đặt mông ngồi tại tăng ca bên trên, đếm trên đầu ngón tay tính muốn mua đồ vật. Tính tới cuối cùng các nàng đem ngón chân tính cả cũng không đủ dùng. Quá thương khổ. Linh thạch quá nhiều, quá thương khổ. Có lẽ là sợ các sư đệ sư muội hiểu lầm, Tiêu Trần còn thiện ý nhắc nhở, sư tôn bế quan chưa nói, 1 tỷ cực phẩm linh thạch là các ngươi tiền tiêu vặt, nhất định phải tiêu hết mới có thể trở về đế tông. Mặt khác, cái này 1 tỷ thiên phẩm linh thạch là dùng đến làm chính sự. Đám người không dám tin nhìn Tiêu Trần một chút, Lâm Tiểu Thuần ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tiêu Trần có chút than thở nói, đại sư minh, 1 tỷ cực phẩm linh thạch, xài không hết, căn bản xài không hết ta. Nói đến dùng tiền. Đúng lúc này, một mực trầm mặc thái quang trên mặt hiện lên một vòng nhỏ chờ mong, hắn hưng phấn địa xoa xoa đôi bàn tay, có chút không xác định nói, trước kia ta từng nghe cha đế nói qua, Thánh Thiên Thành có một hạng đặc biệt tốn hao linh thạch giải trí hoạt động. Là cái gì? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đã tới tinh thần, nhao nhao ghé mắt nhìn về phía thái quang. Chỉ gặp cái sau thần thần bí bí nói, đó chính là đồ thạch. Đồ thạch. Kia quyết định, Thánh Thiên Trạm thứ nhất, phố đánh cực đá,